Chương 117, dị năng Miêu Miêu, 1/3, chương 117, dị năng Miêu Miêu, 1/3, nàng vô ý thức vươn tay, lại phát hiện ngón tay xuyên qua không khí, giống như là chạm đến một tầng mềm mại gợn sóng. Tim đập của nàng gia tốc, trong đầu một đoàn loạn. A Cơ Mễ, ngươi làm cái gì? Nàng cúi đầu nhìn về phía A Cơ Mễ. A Cơ Mễ vững vàng trở xuống mặt đất, vẫy vẫy đuôi, chớp chớp cặp kia trong suốt con ngươi màu xanh lam. Nó nhìn qua cùng trước kia không giống nhau lắm. Trong ánh mắt phảng phất để lộ ra càng nhiều trí tuệ. Đây rốt cuộc là? Ngô Trường Ly chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đi đến bên ngoài. Toàn bộ phòng vẫn như cũ duy trì lấy màu lam sắc điệu, giống như là bao phủ tại một tầng vầng sáng mông lung bên trong. Nàng ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc, đồ dùng trong nhà vị trí, gian phòng bố cục, thậm chí ngay cả góc tường cho bụi đều không có thay đổi. Nhưng nơi này quá an tĩnh. An tĩnh quỷ dị. Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng phòng khách, muốn nhìn một chút trạng thái này dưới, thế giới bên ngoài biến thành cái gì dạng. Nhưng mà, làm nàng mới vừa đi tới phòng khách, liền đối diện đụng phải một cái thân ảnh quen thuộc, Chu Hi. Ngô Trường Ly bước chân dừng lại, "Chu Chu tỷ." Nhưng một giây sau, nàng ngây ngẩn cả người. Chu Hi không có trông thấy nàng. Nàng liền đứng ở nơi đó, túi đầu uống nước, động tác giống nhau thường ngày, không có chút nào chú ý tới Ngô Trường Ly tồn tại. Ngô Trường Ly thăm dò tính tiến về phía trước một bước, phất phất tay, "Chu Chu tỷ, ngươi có thể nghe được ta sao?" Không có phản ứng. Chu Hi giống như là căn bản không biết nàng tồn tại, chậm rãi buông xuống chén nước, theo sau quay người trở về gian phòng của mình, biến mất tại cuối hành lang. Không khí một lần nữa về cận kề cái chết tịch. Ngô Trường Ly ngây người tại nguyên chỗ. Nàng giống như bị ngăn cách bởi không đụng tới thế giới hiện thực một cái thế giới khác ở trong. A Cơ Mễ, để tất cả những thứ này khôi phục nguyên dạng, ngươi có thể làm được sao? Ngô Trường Ly về đến phòng, hỏi A Cơ Mễ. A Cơ Mễ trừng mắt nhìn, tựa hồ nghe đã hiểu nàng ý tứ, vẫy đuôi một cái, lại cạnh. Thế giới sắc điệu trong nháy mắt khôi phục bình thường. Màu lam vầng sáng rút đi, tất cả đều khôi phục như thường, phản phất vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Ngô Trường Ly lăng lăng nhìn xem bốn phía, xác nhận tất cả khôi phục bình thường sau, mới thật dài điệu thở phào một cái. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực A Cơ Mễ, mắt sắc hơi sáng. A Cơ Mễ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà giống những dị năng giả kia, đã thức tỉnh dị năng. A Cơ Mễ hít mắt, lười biếng liếm liếm móng vuốt, một bộ không có cái gì cùng lắm thì bộ dáng. Nó giống như đích thật là biến thông minh. Hôm sau, Ngô Trường Ly không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho Dương Thiến Thiến. Nàng ôm lấy vẻ bài A Cơ Mễ, bước nhanh ra khỏi phòng, gõ Dương Thiến Thiến cửa. Cửa mở ra sau, Dương Thiến Thiến đang đứng tại cửa ra vào, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Nàng nhìn xem Ngô Trường Ly ôm A Cơ Mễ, khắp khuôn mặt là hưng phấn, nghi hoặc địa nghiêng đầu một chút. Thiến Thiến, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, A Cơ Mễ thức tỉnh dị năng. Ngô Trường Ly hạ giọng, trong mắt tràn đầy kích động. Dương Thiến Thiến nao nao, lập tức nghiêng người để cho nàng đi vào. Gian phòng bên trong hoàn toàn như trước đây sạch sẽ, trên bàn trưng bày mấy tấm xếp xong trang giấy, còn có một chi một nửa vết mực chưa khô bút. Ngô Trường Ly lôi kéo Dương Thiến Thiến ngồi trên ghế, không kịp chờ đợi giảng thuật chuyện xảy ra tối hôm qua. Ta phát hiện A Cơ Mễ vậy mà có thể mang theo ta cùng một chỗ ẩn hình, mà lại khắp nơi ẩn hình trạng thái dưới, người khác căn bản không có cách nào nghe thấy thanh âm của ta. Nói xong, nàng ra hiệu Dương Tiến Tiến nhìn xem mình, sau đó nhẹ nhàng địa sờ lên A Cơ Mễ lốt hai. Một giây sau, thân ảnh của nàng đột nhiên trở thành nhạt, phảng phất dung nhập không khí bên trong, cả người trong nháy mắt biến mất. Dương Tiến Tiến con ngươi có chút co bảo, nhanh chóng ngắm nhìn một phía, quả nhiên không có phát hiện Ngô Trường Ly tung tích. Quá rồi mấy giây, Ngô Trường Ly lại đột nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ, cười hì hì nhìn xem Dương Tiến Tiến. Ra sao? Lợi hại a. Nàng hất cằm lên, mang theo vài phần đắc ý Dương Tiến Tiến nhìn xem nàng, trầm mặc một lát, chậm rãi trên giấy viết xuống mấy chữ, đây cũng là lẫn nhau không gian đảo lộn. Ngô Trường Ly nghiêng đầu, ý gì? Dương Tiến Tiến biết, A Cơ Mễ năng lực cũng không phải là ở thần, mà là tiến vào một cái cùng thế giới hiện thực sai chỗ dị thứ nguyên. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngô Trường Ly một chút, tiếp tục viết, A Cơ Mễ có thể tại cái này dị thứ nguyên bên trong nhìn thấy thế giới hiện thực, nhưng thế giới hiện thực người lại không cách nào nhìn thấy nó tựa như ưu linh. Ngô Trường Ly trừng mắt nhìn, cảm thấy cái thí dụ này rất hình tượng. Dương Tiến Tiến tiếp tục viết, càng quan trọng hơn là, A Cơ Mễ tựa hồ có thể chỉ định người nào đó tiến vào cái này dị thứ nguyên, cũng tỉ như nói ngươi. Ừm ân. Ngô Trường Ly nhẹ gật đầu. Dương Thiến Thiến ánh mắt có chút lóe lên, ngón tay trên giấy nhanh chóng viết. Đã A Cơ Mễ có thể để ngươi cũng tiến vào cái này dị thứ nguyên, như vậy chúng ta có thể lợi dụng năng lực này. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Trường Ly, ánh mắt thâm thúy, viết xuống cuối cùng nhất mấy chữ, chui vào gian phòng kia. Ngô Trường Ly ngây ngẩn cả người, theo sau đông nhiên kịp phản ứng. Đúng a. Nàng trừng to mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ta trước đó một mực vào không được cánh cửa kia, nhưng nếu như ta có thể mượn dùng A Cơ Mễ năng lực chờ Dương Phàm ca lần sau mở cửa, ta liền có thể thừa cơ đi theo hắn đi vào, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Dương Tiến Tiến nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ ánh sáng. Ngô Trường Ly nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Tốt. Vậy chúng ta liền chờ Dương Phàm ca lần sau lại đi cánh cửa kia nơi đó. Nàng giơ lên vẻ môi, khó nén hưng phấn, ta nhất định phải nhìn xem hắn đến cùng ở bên trong ẩn giấu cái gì. Mấy ngày sau, phế tích chi thành, bóng đêm nặng nề, gió lạnh lướt qua rách nát đường đi, cuốn lên mặt đất bụi bặm cùng tàn mát ố vàng trang giấy, lưu lại hoàng vu cùng yên tĩnh. Cả tòa thành thị trong đêm tối tĩnh mịch đi mắng, chỉ có nơi xa lẻ kẻ du đãng tang thi phát ra gào trầm thấp tại trong phế tích quanh quẩn. Sở Uyên ngồi tại cao nhất cao ốc tầng cao nhất biên giới, áo khoác màu đen trong gió bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, chiếu đến trong màn đêm lấp loé tinh thần. Đã thật lâu không có nhìn thấy Trường Ly, không biết nàng hiện tại ra sao. Cao lớn, vẫn là trở nên béo rồi. Mặc dù nàng một mực có chỗ hồi âm, nói mình ở nơi đó trôi qua không tệ. Thế nhưng là, không biết tại sao, Sở Uyên từ đầu đến cuối có một loại cảm giác bất an quấn quanh ở trong lòng. Muốn đi xem nàng. Sở Uyên trong lòng đột nhiên có như thế một loại xúc động. Hắn sẽ không quấy rầy cuộc sống của nàng, chỉ là lặng lẽ đi xem một chút nàng trôi qua ra sao. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn muốn cùng nàng trò chuyện, giống như trước, ngồi tại trên nhà cao tầng, cùng một chỗ ngắm sao. Còn như ra vào nơi ở nút, đối với có được lúc ngừng năng lực hắn tới nói, không là vấn đề. Trên thế giới còn không có hắn không đi được địa phương. Sở Uyên từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, nơi ở nút. Sáng sớm thời gian, phía ngoài đường đi đã triệt để lâm vào hắc ám, toàn bộ nơi ẩn nút ở khu đều an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua đội tuần tra biết mang đến một tia nhỏ xíu văn động. Vu Trường Ly nằm ở trên giường, nghiêng hai lắng nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Cuối cùng, nàng nghe thấy được trong phòng khách truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Dương Phạm, nàng nhanh chóng xoay người rời giường, động tác cực nhẹ địa ôm lấy A Cơ Mễ, rón rén đi hướng cửa phòng, chậm rãi vặn ra chốt cửa, lặng yên không một tiếng động nô ra một tia khe hở. Trong phòng khách, Dương Phạm bóng lưng chính chậm rãi biến mất tại kia phiến thần bí cửa sau. Nàng tim đập nhanh hơn vẫn chậm một nhịp, nhẹ nhàng hít một hơi, đưa tay khẽ vuốt A Cơ Mễ đầu. A Cơ Mễ, phát động thứ nguyên xuyên thẳng qua. Nàng thấp giọng nói, Vu Trường Ly cho A Cơ Mễ năng lực lên cái anh tuấn tên, liền gọi thứ nguyên xuyên thẳng qua. A Cơ Mễ cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, trong không khí có chút nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, một loại năng lượng kỳ dị khuyết tán ra đến. Một giây sau, Vu Trường Ly thân thể trong nháy mắt hòa tan vào cái kia màu lam sai chỗ thế giới. Thế giới thay đổi, tất cả sắc điệu đều trở nên lạnh lam mà mông lung, cả phòng phảng phất bị bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong màn sương lấp loá. Hiện thực tất cả vẫn như cũ tồn tại, nhưng lại mang tới một loại quỷ dị hư ảo cảm giác. Vu Trường Ly chạy chậm bắt đầu, đi theo tại Dương Phàm phía sau, lặng yên tiềm nhập cánh cửa kia bên trong. Chương 118, thì ra tang thi thúc thúc. Không có vứt bỏ ta, 1/2, chương 118, thì ra tang thi thúc thúc. Không có vứt bỏ ta, 1/2, tiến vào về sau, nàng mới phát hiện bên trong còn có một cái hộp kim chế mật mã cửa. Dương Phàm điền mật mã vào cũng tiến hành sinh vật chứng nhận về sau, cửa mới mở ra. Vu Trường Ly ôm A Cơ Mễ, đi theo Dương Phàm tiến vào kia phiến cửa hộp kim về sau. Phát hiện bên trong là cái tầng hầm. Dương Phàm đi ở phía trước, mở ra trong phòng một chiếc đèn bàn, màu da cam vầng sáng chiếu xuống bốn phía, chiếu ra từng dãy nặng nề sát tủ, còn có mấy tấm chất đầy văn kiện cùng tạp vật cái bàn. Vu Trường Ly đứng tại phía sau hắn, ánh mắt vẫn nhìn cả phòng. Trong này nhiều nhất đồ vật là nơi hẻo lánh bên trong đống lớn cái dương. Trên cái dương tích một tầng thật mỏng cho bụi, hiển nhiên đã bị thả ở một đoạn thời gian rất dài. Tại trên cái dương, có thư tín lộ ra, còn có một số con rối. Vu Trường Ly đi qua nhìn. Cái này xem xét, nàng ngây ngẩn cả người. Tin mục tích quen thuộc đến làm cho nàng trái tim hung hăng run lên. Là tang thi thúc thúc lời chữ. Vu Trường Ly hô hấp loạn, vội vàng quay đầu nhìn về phía cái khác cái dương. Cái khác trong dương, chất đầy thư tín cùng một chút tiểu vật kiện. Mỗi một phong thư bên trên đều viết tên của nàng, chữ viết cứng cắp mà hữu lực, là nàng không thể quen thuộc hơn được Sở Uyên mục tích. Vu Trường Ly đầu ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng nuốt ve trong đó một phong thư. Trường Ly, gần nhất còn tốt chứ? Nơi ẩn nút sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Ngươi có thể ở nơi đó trôi qua hạnh phúc, ta rất vui vẻ. Nhưng nếu như ngươi hối hận, nghĩ trở về, nói cho ta. Vô luận bao lâu, ta đều biết tiếp ngươi trở về. Lần này ta đưa ngươi cái mang theo gì DS công năng chuông lục lạc, phối một bộ 3 triệu định vị kính mắt, ngươi đeo lên kính mắt, lại cho A Cơ Mễ đeo lên chuông lục lạc, dạng này nó vô luận giấu đến đâu cái xó xỉnh ngươi cũng có thể tìm ra nó tới. Còn có nhìn một chút. Vu Trường Ly ngón tay gắt gao nắm chặt giấy viết thư, nước mắt dâng lên. Cổ họng của nàng phảng phất bị cái gì ngăn chặn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Nàng quay đầu nhìn, không chỉ là thư tín, trong dương còn đặt vào rất nhiều thứ, tiểu xảo máy móc trang bị, tang thi thúc thúc thủ công chế tác hộ cụ, một con tinh xảo kim loại đồng hồ bỏ túi, lông lung con rối. Thủ công may vết tích vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, đường may tinh mịn mà dụng tâm. Mỗi một dạng đều là tang thi thúc thúc tự mình làm. Mỗi một phong thư, mỗi một kiện vật phẩm đều là hắn nắm Dương Phàm mang cho nàng, nhưng nàng chưa hề nhận qua. Những này tất cả đều bị khóa tại trong phòng này. Trong óc của nàng trong nháy mắt hiện lên tất cả ký ức. Nàng tại nơi ẩn nút thời gian bên trong chờ lại các loại, nhưng từ chưa thu được tang thi thúc thúc bất cứ tin tức gì, nàng bởi vậy cho là hắn đã không còn quan tâm nàng, sớm đã buông nàng xuống. Nhưng bây giờ, nàng cuối cùng biết chân tướng. Thì ra, hắn vẫn luôn tại cho nàng viết thư, vẫn luôn tại quan tâm nàng, vẫn luôn tại cho nàng đưa tới tâm ý của mình. Vu Trường Ly nước mắt ngăn không được địa lan xuống, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Nàng trách lầm tang thi thúc thúc. Nàng cho là hắn chưa hề đã cho nàng lựa chọn, nhưng hắn cho. Nàng cái gì đều không thể vì tang thi thúc thúc làm, cái gì đều không thể đáp lại hắn tưởng niệm, thậm chí còn lần lượt địa ở trong lòng chửi bới hắn, trách hắn bứt bỏ nàng. Nàng sai. Nàng sai vô cùng. Nước mắt mơ hồ ánh mắt, trái tim của nàng run rẩy kịch liệt, đau đến sắp vỡ ra. Ngực phản phất đè ép cự thạch nàng gần, hô hấp đều trở nên khó khăn. Nàng cuối cùng ý thức được, nàng thiếu tang thi thúc thúc rất nhiều. Nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất. Thật xin lỗi. Nàng nghẹn ngào, thấp giọng thì thầm. Tang thi thúc thúc. Thật xin lỗi. Nàng khóc đến cơ hồ thở không nổi, tất cả cảm xúc tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Hối hận, thống khổ, tuyệt vọng, toàn bộ cuốn tới, phản phất đưa nàng cả người thôn vệ. Nàng muốn gặp tang thi thúc thúc. Nàng nhất định phải đi gặp tang thi thúc thúc. Nàng muốn về đến bên cạnh hắn. Hồi lâu,
thoáng chậm tới Ngô Trường Ly, xoa xoa nước mắt. Đến tận đây, nàng cũng hiểu rõ, là Dương Phàm ca. Là Dương Phàm đưa nàng cùng Tang Thi thúc thúc chia rẽ. Là Dương Phàm đem tất cả những thứ này giấu đi, để nàng coi là Tang Thi thúc thúc bỏ xuống nàng. Là Dương Phàm để nàng một mực sống ở trong khi nói dối. Chỉ là tại sao Dương Phàm muốn như thế làm? Nghĩ đến những này, Ngô Trường Ly nhìn về phía Dương Phàm vị trí, chỉ gặp Dương Phàm ngồi dưới đất thất duy nhất trước máy vi tính, đầu ngón tay tại trên bàn phím đánh, trên màn hình quang mang tỏa ra mặt của hắn. Thân xác hắn lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm mà băng lãnh, phản phất tháo xuống ngày thường ngụy trang, thể hiện ra chân thật nhất kia một mặt. Trên màn ảnh máy vi tính, một cái video thông tin giao diện bắn ra, hình tượng bên trong xuất hiện một người trung niên nam nhân, ánh mắt sắc bén, lộ ra một tia uy nghiêm cùng lạnh lùng. Ngô Trường Ly tới gần đến Dương Phàm phía sau nhìn lén nghe lén. "Phan Đỗ, gần nhất tình huống ra sao?" Video đầu kia, trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vượt qua máy biến điện năng thành âm thanh quanh quẩn ở phòng hầm bên trong. "Dương Phàm." Phan Đỗ ngữ khí bình tĩnh, "Tất cả thuận lợi, thủ trưởng." Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, khóe môi hơi cong, "Hiện tại có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch." Dù là trầm ổn như hắn, cũng không khỏi khép cười một tiếng, tiếp tục nói, "Không thể không nói, Sở Uyên trong cơ thể kia đoạn đặc thù gen là cái kỳ tích, kia là để hắn biến thành tang thi sau còn có thể bảo trì nhân loại trí tuệ mấu chốt, cũng là hắn sở dĩ có thể điều khiển cái khác tang thi nguyên nhân." Trung niên nam nhân híp híp mắt, khóe môi câu lên lạnh lùng đường cong, "Mà bây giờ, chúng ta đã nghiên cứu ra nhằm vào Sở Uyên kia đặc thù gen cái bia hướng virus. Con virus này sẽ phá hư hắn đặc thù gen, tại kia về sau, thể chất của hắn liền cùng bình thường tang thi quân vương không có khác biệt." Nghe đến đó, Ngô Trường Ly con ngươi kịch liệt co bảo, ngón tay gắt gao nắm chặt. "Mà lại," trung niên nam nhân hời hợt nói bổ sung, "hiện tại ta đã nắm giữ Sở Uyên khống chế tang thi năng lực. Chờ hắn gen bị phá hư, triệt để mất đi nhân loại ý thức sau, hắn chính là thủ hạ ta mạnh nhất đại tướng." Phan Đỗ cũng cười, "Chúc mừng thủ trưởng." Hắn nói tiếp, "Vậy ta hiện tại liền đi đem Ngô Trường Ly khống chế lại." "Ừm." Bên kia trung niên nam nhân lên tiếng, "Bảo đảm tất cả thuận lợi, nàng thế nhưng là dẫn dụ Sở Uyên chủ động đưa tới cửa quan trọng mồi nhử." "Vâng, thủ trưởng." Theo video trò chuyện tiến hành, Ngô Trường Ly biết càng ngày càng nhiều đồ vật. Trái tim của nàng phảng phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, hô hấp cơ hồ ngưng trệ. Thế giới quan của nàng triệt để sụp đổ. Nàng cho tới nay chỗ tin tưởng nơi ở nút, nguyên lai là một cái hư giả bằng nước. Nàng ở chỗ này ấm áp thời gian, là bị tỉ mỉ bệnh hoang luôn. Dương Phàm sớm đã bị thay thế đi, đỉnh lấy mặt của hắn chính là không có hảo ý một người khác. Các bằng hữu của nàng, bạn học của nàng, nàng coi là có thể ỷ lại đồng bạn, bọn hắn đều là được an bài tiếp cận nàng. Chu Hi, Dương Thiên Thiến. Nàng cho là nàng nhóm cũng sinh hoạt trong hạnh phúc, chưa từng nghĩ là bị bức hiếp. Nàng ở chỗ này chỗ quý trọng tất cả, vậy mà đều là giả. Nơi ẩn nút bên trong, không có cái gì mỹ hảo, chỉ có tàn khốc, chỉ có hoang luôn, chỉ có lừa gạt, chỉ có một mình nàng, bị đùa bỡn với bàn tay ở giữa. Hắn thần thái một chút xíu ngầm hạ đi, đầu ngón tay hung hăng bóp tiến lòng bàn tay, khớp xương trắng bệnh. Nàng cuối cùng hiểu rõ, thế giới của nàng chỉ có Tang Thi thúc thúc, chỉ có Tang Thi thúc thúc là chân thật, chỉ có hắn là duy nhất sẽ không lừa gạt nàng người kia. Nàng nhất định phải trở lại bên cạnh hắn. Nàng sẽ không còn tin tưởng thế giới này bất luận kẻ nào, bất kỳ người nào đều không đáng cho nàng tin tưởng, ngoại trừ Tang Thi thúc thúc. Chương 119, Ngô Trường Ly, nuốt vào tinh hạch, 1/2, chương 119, Ngô Trường Ly, nuốt vào tinh hạch, 1/2, Ngô Trường Ly hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi ở nút. Không chỉ có là chính nàng, nàng còn muốn mang lên Chu Hi cùng Dương Tiễn Tiễn, các nàng cũng là người bị hại, nàng muốn cứu các nàng. Nhưng vào lúc này, A Cơ Mễ trên người ánh sáng màu xanh lam dần dần trở nên ảm đạm, toàn bộ thế giới giống như là lên bọn sóng, màu lam thứ nguyên chậm rãi co bảo, chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo. A Cơ Mễ hướng Ngô Trường Ly meo một tiếng, trên mặt hiện ra có chút bối rối. Thấy thế, Ngô Trường Ly tâm bỗng nhiên trầm xuống, A Cơ Mễ năng lực muốn mất hiệu lực. Nàng còn chưa kịp rút lui. Ngô Trường Ly nhìn một cái Phan Đỗ phương hướng, nuốt xuống một miếng nước bọt, cố nén khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi, ngừng thở, núp ở góc tường, tận lực để cho mình cùng Hắc Ám hòa làm một thể. Một giây sau, thân thể của nàng phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình túm về thế giới hiện thực, trung quanh lạnh màu lam điều trong nháy mắt biến mất, nàng triệt để trở về hiện thực. Không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Phan Đồ lúc này vừa lúc kết thúc trò chuyện, đóng lại máy tính, từ trên ghế đứng lên. Từ chỗ tối nhìn xem Phan Đồ, Ngô Trường Ly thái dương chừa xuống mồ hôi lạnh, nhịp tim nhanh đến mức phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Nếu như lúc này bị Phan Đồ phát hiện, kia nàng liền xong rồi. May mắn, Phan Đồ không có phát giác được cái gì, hắn đi hướng lối ra. Tầng hầm cửa mở, Phan Đồ đi ra ngoài, cửa phòng chậm rãi khép lại, khóa bế. Ngô Trường Ly đợi một hồi, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi từ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên. Thành công tránh thoát, nhưng nàng không thể phớt lờ, nhất định phải nhanh hành động. A Cơ Mễ, ngươi trong thời gian ngắn còn có thể sử dụng năng lực sao? Ngô Trường Ly túi đầu hỏi trong ngực A Cơ Mễ. Mèo. A Cơ Mễ túi xuống dưới thai mèo, lắc đầu. Ngô Trường Ly đầu tiên là ngẩn người. Theo sau ánh mắt của nàng trầm xuống, hít sâu một hơi, đáy mắt bốc cháy lên kiên định quan mang. A Cơ Mễ hiện tại thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng năng lực. Muốn cứu Chu Hi cùng Dương Tiễn Tiễn, chỉ dựa vào nàng bây giờ còn thiếu rất nhiều. Nàng nhất định phải để cho mình trở nên càng cường đại. Ngô Trường Ly nhớ lại trước đó Sở Uyên cho nàng tờ giấy kia. Tang Thi thúc thúc nói, hắn tại phòng ở bên trên lặng lẽ chôn xuống mấy cái thai ách cấp Tang Thi tinh hạch. Chỉ cần ăn vào tinh hạch, nàng cũng có thể thu hoạch được dị năng. Mặc dù phục dụng tinh hạch sẽ có nhất định xác suất chí tử, nhưng Ngô Trường Ly biết, nàng nếu là không cá cược một thanh, vô luận là nàng hay là Tang Thi thúc thúc đều biết nguy hiểm. Trường Ly, cố lên, ngươi có thể. Ngu Trường Ly đi đến cửa phòng dưới đất miệng. Tầng hầm cửa mặc dù với bên ngoài là có phòng hộ biện pháp, nhưng từ bên trong có thể nhẹ nhõm mở ra. Nàng đem cửa hợp kim mở ra, bên ngoài còn có một đường cửa gỗ. Đứng tại cửa gỗ sau, Ngu Trường Ly thoáng mở ra một điểm khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn lại, xác nhận hành lang bên trên không có nhân chi sau, mới ôm A Cơ Mẹ bước nhẹ đi tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lén đi, thừa dịp bóng đêm lật ra ngoài cửa sổ, lặng yên chui vào nhà hậu viện. Dưới bóng đêm, cỏ cây chập chờn, trong không khí tràn ngập ướt át thổ nhượng khí tức. Ngu Trường Ly hai tay trên mặt đất tìm đòi, tại viện từ nơi hẻo lánh nơi nào đó thổ nhượng chỗ dừng lại, nơi này đột nhiên có rõ ràng nô lên. Nàng trước đó chôn xuống mặt dây chuyền, ngay ở chỗ này. Kia là Tang Thi thúc thúc đưa cho nàng quan trọng nhất lễ vật. Ngu Trường Ly nhanh chóng đào lên bùn đất, đem mặt dây chuyền lấy ra ngoài. Nàng bưng lấy cái kia quen thuộc mặt dây chuyền, trái tim hung hăng co rụt lại, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Nàng đã từng tàn nhẫn mà đưa nó chôn giấu, dùng cái này để cho mình triệt để đoạn tuyệt đối Tang Thi thúc thúc tưởng niệm. Nhưng bây giờ, nàng nhìn xem mặt dây chuyền, liền phảng phất tìm về nàng sinh mệnh cùng tín ngưỡng. Nàng lại một lần nữa, đem mặt dây chuyền trịnh trọng mang về trên cổ, hai tay nắm chặt, dán tại tim. Đây là nàng cùng Tang Thi thúc thúc ràng buộc. Nàng thề, nàng mãi mãi cũng sẽ không lại bỏ xuống nó, vĩnh viễn sẽ không lại rời đi Tang Thi thúc thúc. Nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, hít sâu một hơi, đứng người lên, nhìn về phía nhà nóc nhà. Một lát sau, phòng ở nóc nhà. Gió đêm gào thét, lạnh ý thấu xương. Ngu Trường Ly đứng tại nóc nhà biên giới, ánh trăng chiếu xuống nàng mảnh khảnh thân ảnh bên trên. Hoạt bát hiếu động tính cách, ngược lại để nàng trước sớm luyện thành không tệ thân thủ, hiện tại mới có thể giống như bây giờ nhẹ nhõm bò lên trên nóc nhà tới. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào nóc nhà nơi nào đó. Nơi đó mảnh ngói có một chút nô lên, tựa hồ phía dưới có cái gì đồ vật kẹp lấy. Ngu Trường Ly lập tức ngồi xuống, hai tay nhanh chóng đào lên mảnh ngói khe hở, rất nhanh, nàng mò tới mấy quả băng lãnh tinh hạch. Đem tinh hạch toàn bộ từ mảnh ngói bên trong móc ra. Tinh hạch ở dưới bóng đêm hiện ra ánh sáng yếu ớt, lộ ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nàng không do dự, hơi lau lau rồi một chút, trực tiếp cầm lấy một viên, nhét vào miệng bên trong. Tinh hạch vào miệng một cái mắt, một cỗ mãnh liệt năng lượng điên cuồng địa xung kích thân thể của nàng. Ê! Đau đớn kịch liệt phảng phất trong nháy mắt xé rách nàng ngũ tạng lục phủ. Ngu Trường Ly sắc mặt trong chốc lát tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt xuống, toàn thân phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, thống khổ đến gần như ngạt thở. Ngực giống như là bị xé đứt, máu tươi điên cuồng sôi trào. Ngu Trường Ly đau đến che ngực, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống trên nóc nhà. "No! Ai da!" Nàng gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra quá lớn thanh âm, không thể bị phát hiện. Đau đớn kịch liệt để nàng cơ hồ mất đi ý thức, nhưng nàng cắn chặt răng, chống đỡ thân thể, hung hăng nhẫn lại lấy. Móng tay của nàng cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, tơ máu thuận khe hở trượt xuống, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên đủ cường đại. Nàng muốn cứu Chu Hi, muốn cứu Dương Thiên Thiến. Nàng phải thoát đi nơi này, muốn về đến Tang Thi thúc thúc bên người. Vô luận trả giá cái gì lại giới, dù cho tiếp nhận lại nhiều thống khổ, nàng đều sẽ không dừng lại. Nàng thề, nàng nhất định phải trở lại bên cạnh hắn. A Cơ Mễ đứng ở một bên nhìn xem dạng này Ngu Trường Ly, tròn căng trong ánh mắt để lộ ra một vòng nhân tính hóa đau lòng. Đi đâu? Cái kia nha đầu chết tiệt kia. Phan Đồ sắc mặt có chút âm trầm từ Ngu Trường Ly trong phòng đi tới, tả hữu nhìn. Hiện tại hắn đã không cần tiếp tục đóng kịch, chỉ cần đem Ngu Trường Ly khống chế lại trở lấy Sở Uyên mắc câu. Nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Ngu Trường Ly nhưng không thấy. Cuối cùng, hắn cất bước hướng Dương Tiến Tiến gian phòng đi đến. Gần nhất cái này hai nha đầu chơi rất tốt, nói không chừng Ngu Trường Ly từ Dương Tiến Tiến nơi đó biết cái gì. Dương Tiến Tiến niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đầu quả thực thông minh đến quá phận, thật sự là không thể phớt lờ. Phan Đồ đi đến Dương Tiến Tiến cửa gian phòng, cũng không gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa ra. Hắn chậm rãi đi vào, thâm thúy đôi mắt có chút nheo lại, lộ ra lạnh lẽo xem kỹ. "Thiến Thiến." Thanh âm của hắn trầm thấp, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ, "Trường Ly, nàng đi đâu?" Chương 120, Ngu Trường Ly, thức tỉnh dị năng, 1/2, chương 120, Ngu Trường Ly, thức tỉnh dị năng, 1/2, Dương Tiến Tiến ngẩng đầu, cùng hắn ánh mắt đối mặt, theo sau cúi đầu, trên giấy viết xuống, "Không biết." Ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước, không có một chút kẽ hở. Ồ, Phan Đồ có chút nghi thần, môi mỏng có chút câu lên một vòng cười, thanh âm lại lộ ra một tia lạnh lạnh, thật không biết sao. Dương Tiến Tiến gật đầu, trên giấy viết xuống, ta thật không biết. Phan Đồ nheo lại mắt, trầm mặc nhìn chằm chằm nàng một lát. Đột nhiên, gian phòng bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách bỗng nhiên bao phủ xuống. Phan Đồ phóng xuất ra uy thế, ánh mắt lăng lệ như lao, thẳng tắp đe dọa nhìn Dương Tiến Tiến, phảng phất manh thú để mắt tới con mồi. Dương Tiến Tiến ngón tay khẽ run lên, đầu ngón tay ngòi bút tại trên trang giấy dừng một chút. Giờ khắc này, hô hấp của nàng cơ hồ đình trệ. Phan Đồ ý cười dần dần làm sâu sắc, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Quả nhiên, hắn thu hồi nụ cười, ánh mắt lạnh lùng xuống tới, thanh âm chậm rãi trầm thấp, "Thiến Thiến, ngươi đang nói láo." Dương Thiến Thiến tay thật chặt nắm lấy bút, nhưng không có lại cử động. Sự trầm mặc của nàng chính là rõ ràng nhất đáp án. Phan Đồ ý cười hoàn toàn biến mất, vươn tay, từng bước một đi hướng Dương Thiến Thiến. Xem ra, tay của hắn vươn hướng Dương Thiến Thiến, ngữ khí nhàn nhạt, "Muốn để ngươi ăn chút đau khổ." Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến Dương Thiến Thiến trong nháy mắt, "Oeng!" Một cỗ cường bạo năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Một đường lực lượng khổng lồ xông ngang mà đến, tựa như sóng dữ quét sạch, hung hăng đụng trên người Phan Đồ, đem hắn trực tiếp tung bay ra ngoài. Oeng! Ầm ầm nổ vang. Phan Đồ thân thể trực tiếp phá vỡ vết tường, đá vụn văng khắp nơi, bức tường nổ tung, một đường vết rách to lớn khuyết tán ra tới. Kịch liệt xung kích âm thanh chấn động cả phòng. Phan Đồ ngực kịch liệt chập trùng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Đây là cái gì lực lượng? Phan Đồ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện hiện chấn kinh chi sắc. Hắn con ngươi hơi co lại, nhìn mình bị đụng bay phương hướng, chỉ gặp một đường mảnh khảnh thân ảnh ngăn tại Dương Tiến Tiến trước người. Đạo thân ảnh kia tóc dài có chút hiện lên, tựu hồng sắc sợi tóc ở dưới bóng đêm phảng phất thiêu đốt liệt diễm, hai tròng mắt của nàng ẩn ẩn hiện ra u quang, tựa như vương tọa bên trên nữ vương, lạnh lùng quan sát hắn. Là Ngu Trường Ly. Thân thể của nàng tràn lan lấy mênh mông năng lượng, dưới chân mặt đất có chút giạn nứt, cùng bạo dị năng ba động trong không khí quanh quẩn, mang theo một trận nhỏ không thể thấy rung động. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phía sau ánh đèn bỏ ra thon dài cái bóng, hình dáng rõ ràng, tựa như thần linh phụ xuống. Phan Đồ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hô hấp ngưng trệ. Ngu Trường Ly biến thành dị năng giả, mà lại đẳng cấp chí ít cũng tại cấp B. Tại sao sẽ? Thời điểm nào? Trong không khí tràn ngập nồng đậm cảm giác các bách. Phan Đồ từ dưới đất đứng lên, đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, mắt đen thâm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt Ngu Trường Ly. Giữa hai người, khí lưu kịch liệt chấn động, trầm muộn cảm giác gáp bách làm cho người thở không nổi. Phan Đồ đột nhiên lộ ra đắng chát khuôn mặt tươi cười, "Trường Ly, ta chỉ là muốn cùng Tiến Tiến trò chuyện, ngươi tại sao muốn như vậy đối ta? Còn có, ngươi thời điểm nào đã thức tỉnh dị năng?" "Đừng giả bộ, ta biết tất cả." Ngu Trường Ly lạnh lùng nói ra câu nói này. Sau một khắc, Phan Đồ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, không còn nguy trang. "Thời điểm nào biết đến?" Ngu Trường Ly không có trả lời, có chút nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể mênh mông năng lượng mãnh liệt mà động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Ngón tay của nàng có chút phát run, đầu ngón tay chuyển đến tê dại cảm giác, kia là lần thứ nhất khống chế lực lượng cường đại cảm giác khó chịu. Nhưng nàng không thèm để ý giờ phút này, nàng nhất định phải bảo hộ Dương Tiến Tiến, rời đi nơi này. Vì thế, nên có giác ngộ. Nàng đã hết thể làm xong. Phan Đồ nhìn ra Ngu Trường Ly trong mắt quyết ý, ánh mắt băng lãnh. "Hừ, không trả lời cũng không quan trọng, dù sao ngươi bất quá là cá trong chậu." Một giây sau, dưới chân hắn đạp một cái, thân hình như quỷ mị phóng tới Ngu Trường Ly, tốc độ nhanh đến cơ hồ lôi ra tàn ảnh. "Veng!" Hai người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Ngu Trường Ly bỗng nhiên phất tay, cuồn bạo năng lượng màu đỏ sóng trong không khí nổ tung, tiếng gió rít gào, mang theo lực lượng kinh người thẳng bức Phan Đồ mà đi. Phan Đồ đưa tay đón đỡ, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hắn đẩy lui mấy mét, dưới chân mặt đất bị cứ thế mà đánh rách tạc rơi, bụi bặm tràn ngập. Lực lượng không tệ, nhưng thành thạo không đủ. Phan Đồ cười lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất, nhanh chóng vây quanh Ngu Trường Ly phía sau, trong tay hàn quang lóe lên, một cây chủy thủ lặng yên im lặng đâm về nàng sau gáy. Nhưng mà, Ngu Trường Ly phảng phất sớm đã dự liệu được một cái này, nàng bỗng nhiên trở lại, lại hơi buông tay. Màu đỏ bình chướng hiện hiện. Ken, truy thủ rời khỏi tay, trên không trung xoay chuyển mấy vòng, cắm vào cách đó không xa mặt đất. Phan Đồ bị ép lùi lại, ánh mắt cực độ ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng, Ngu Trường Ly dị năng cùng thiên phú càng như thế cường hãn. Nàng rõ ràng vừa mới thức tỉnh dị năng, sức chiến đấu cũng đã không kém với tại tận thế sơ soạn lần mò hơn 10 năm hắn. "Tốt, rất tốt." Phan Đồ cười lạnh, một cái sau lui bước bắt lấy trên đất truy thủ, đột nhiên hướng phía trước quét qua, đao cương bắn ra, mặt đất ầm vang đánh rách tạc ơi. Ngu Trường Ly ngưng ra màu đỏ hộ thuẫn ngăn trở, thân thể hướng sau ngã xuống. Nhưng nàng không có bối rối, ngược lại ở giữa không trùng cương ép điều chỉnh tư thái, lơ lửng mà lên. Cái Phan Đồ có chút mở to hai mắt, không nghĩ tới nàng lại còn biết bay. Chỉ gặp sau một khắc, Ngu Trường Ly bỗng nhiên chớp rơi, bay thẳng Phan Đồ. "Quyền này là vì trừng phạt ngươi lừa gạt Tang Thi thúc thúc." Nàng gầm thét lên tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, mang theo phẫn nộ cùng quyết tuyệt, năng lượng màu đỏ bao khỏa, hung hăng một quyền đánh phía Phan Đồ ngực. Phan Đồ vốn định tránh né, nhưng sau một khắc, năng lượng màu đỏ tựa như cùng dây leo quấn lên hắn thân thể, để hắn không thể động đậy. Hắn con ngươi co rụt lại. Không chờ một chút, ầm, Ngu Trường Ly không có nghe hắn nói nhảm, nắm đấm vẫn như cũ rơi vào lồng ngực của hắn. "Veng!" Phan Đồ cả người bị một quyền này trực tiếp đánh bay, hung hăng đánh vỡ vết tường, ầm vang nện ở phía ngoài trên đường phố, cuốn lên đẩy trời bụi bặm. Ngu Trường Ly chậm rãi rơi xuống đất, song quyền nắm chặt, chậm rãi hướng phía ngã trên mặt đất Phan Đồ đi đến. Ôm trong ngực là chân chính Dương Phàm báo thủ tín niệm, bị lừa gạt phẫn nộ, chạy ra nơi này quyết ý, nàng sẽ không còn có bất luận cái gì chần chờ. Phan Đồ ho ra một đốm máu, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía hướng mình đi tới Ngu Trường Ly, trong mắt cuối cùng để lộ ra sợ hãi. "Chờ một chút, ta cũng là bị buộc, Trường Ly, ta..." Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, Ngu Trường Ly dị năng huyền hóa mà ra bàn tay lớn màu đỏ, đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phan Đồ trừng to mắt, khoe miệng tràn ra máu tươi, thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng, hắn ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Dưới bóng đêm, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, rót vào mặt đất khe hở. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Ngu Trường Ly quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. "Giết người, ta giết người." Nàng hai chân có chút như nhũ ra, hô hấp dồn dập, nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Nhưng Ngu Trường Ly nắm chặt đầu ngón tay, cắn răng, trong mắt lần nữa trải qua kiên định. "Ta không thể dừng lại." Chương 121, xông ra trùng đây, 1/2, chương 121, xông ra trùng đây, 1/2, nàng nhất định phải rời đi nơi này, nhất định phải tìm tới Tang Thi thúc thúc. Nàng muốn về nhà. Nàng hít sâu một hơi ấn ở tay run rẩy cánh tay, ép buộc mình tỉnh táo lại, lập tức quay người, bước nhanh trở về trong phòng. Trong phòng, Dương Thiến Tiến vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn qua Ngu Trường Ly. Ngu Trường Ly nắm chặt tay của nàng, thanh âm trầm thấp mà kiên định, "Chúng ta đến rời đi nơi này." Lúc này, Chu Hi lần theo thanh âm chạy tới, nhìn thấy hai người sau, bối rối hỏi, xảy ra cái gì chuyện?
Chu Chu tỷ, Phan Đồ đã chết.
Ngu Trường Ly nhìn về phía Chu Hi, trầm giọng nói.
Chu Hi ngây ngẩn cả người, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh là đại thù đến báo vui sướng, cùng như chút được gánh nặng. Chỉ là phần này vui sướng không có duy trì liên tục bao lâu, tiếp lấy liền bị khẩn trương thay thế.
Người cũng biết rồi.
Nàng thấp giọng hỏi.
Vâng.
Ngu Trường Ly gật đầu, ta muốn rời khỏi nơi này, trở lại Tang Thi thúc thúc bên người.
Chu Chu tỷ, chúng ta cùng một chỗ đào tàu đi.
Chu Hi ánh mắt thật sâu nhìn xem nàng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.
Được.
Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại lộ ra đã được như nguyện, chúng ta cùng đi.
Ngu Trường Ly tâm thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới cái gì.
Nàng quay đầu nhìn về phía tầng hầm phương hướng, thanh âm run nhẹ nhẹ.
Không được, ta còn phải đi tầng hầm cầm Tang Thi thúc thúc cho ta đồ vật.
Những cái kia thư tín, những cái kia tiểu vật kiện,
kia là nàng Tang Thi thúc thúc cho nàng, vật chân quý nhất, nàng không thể vứt xuống.
Nàng cất bước liền phải trở về, nhưng vào lúc này, nơi ẩn nút bên trong, cảnh báo đột nhiên vang lên.
Chu Hi biến sắc, lập tức giữ chặt Ngu Trường Ly, bên này chiến đấu động tĩnh bị phát hiện, có cái gì cũng không thể đi lấy.
Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp.
Thế nhưng là, Ngu Trường Ly cắn răng, trong ánh mắt của nàng hiện hiện mãnh liệt dãy rủa.
Dương Tiến Tiến cũng giữ nàng lại, ánh mắt đội vàng.
Ngu Trường Ly gắt gao cắn môi, nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, cuối cùng, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ một chút, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền.
Chua xót nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống.
Thật xin lỗi, Tang Thi thúc thúc, nhưng là, ta không thể ở chỗ này bị bắt lại.
Mang theo lòng tràn đầy hối náy cùng hối hận, nàng hít sâu một hơi, quay người, lôi kéo Dương Tiến Tiến cùng Chu Hi, xông ra trong phòng, hướng phía bóng đêm chỗ sâu, liều mình bỏ chạy.
Đêm tối bao phủ nơi ẩn nút, đội tuần tra đèn pha vạch phá yên tĩnh đường đi, tiếng cảnh báo tại tháp cao còi báo động bên trong đinh thai nhức góc địa quanh quẩn.
Ngu Trường Ly hô hấp dồn dập, năng lượng màu đỏ tại đầu ngón tay lưu động, nàng dị năng vẫn ở vào thức tỉnh sau thích ứng kỳ, nhưng giờ phút này, nàng không có thời gian do dự.
Nàng nắm Dương Tiến Tiến, phía sau đi theo Chu Hi, ba người ẩn nấp tại bóng ma bên trong, nhanh chóng hướng phía nơi ẩn nút biên giới phóng đi.
Chuẩn bị sẵn sàng, phía trước là phía đông đường đi, đội tuần tra cũng đã bố phòng.
Chu Hi thấp giọng nói, sắc mặt nặng nề.
Ngu Trường Ly chỉnh trọng nhẹ gật đầu.
Quả nhiên, vừa mới đi qua góc đường, hơn 10 đạo bóng đen nhanh chóng bao vây các nàng, cầm đầu là mấy cái đeo dị năng trang bị đội trị an đội viên.
Thúc thủ chịu trói.
Đội trị an lớn lên thanh âm ở trong màn đêm trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại không dung kháng cự cường thế.
Ngu Trường Ly nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi đưa tay.
Một giây sau, năng lượng màu đỏ đột nhiên bộc phát.
Oanh!
Lực lượng cuồng bạo từ nàng lòng bàn tay nổ tung, tinh hồng sắc quang mang tựa như bạo tạc diễm hỏa giống như trong nháy mắt lan tràn, trong khoảnh khắc đem trước mặt đội trị an viên tung bay ra ngoài.
Một cái tránh thoát công kích đội trị an viên hét to, trong tay ngưng tụ ra một đường màu lam quang nhận, hung hăng hướng nàng bổ tới.
Ngu Trường Ly không tránh không né, chỉ là trước người ngưng ra màu đỏ bình chướng, liền dễ như trở bàn tay đỡ được công kích.
Theo sau nàng đưa tay, cuồng bạo năng lượng hướng phía tên kia đội trị an viên quét sạch mà đi.
Phốc phốc.
Đối phương trong nháy mắt bị trọng thương, máu tươi chiếu xuống mặt đất, quỳ xuống đất kêu thảm.
Một bên, lại có một đội trị an viên giống giận mà tới, giơ một cây nặng nghề màu đen trường côn, mang theo kinh khủng lực đạo đánh tới hướng Ngu Trường Ly đỉnh đầu.
Ầm.
Nặng nghề tiếng va đập trong không khí nổ tung, mặt đất vỡ vụn, bụi bặm tràn ngập.
Tên kia đội trị an viên trên mặt phát họa ra được như ý nhe răng cười.
Nhưng sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào.
Ngu Trường Ly một tay chặn công kích của hắn.
Bàn tay của nàng bẹn bẹn bao trùm một tầng ít ỏi năng lượng màu đỏ, lại vững vàng tiếp nhận hắn công kích, thậm chí cả mặt đất cũng không từng vỡ ra nửa tấc.
Ngu Trường Ly chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng nhìn qua đối phương.
Sau đó, nàng đỗng nhiên một nắm.
Lộng xoạt.
Tên kia trường côn vậy mà trực tiếp tại lòng bàn tay của nàng vỡ vụn thành một mịn.
Tên kia đội trị an viên hít vào một ngụm khí lạnh, đỗng nhiên hướng lùi lại đi, nhưng đã tới đã không kịp.
Veng.
Một cỗ to lớn lực trùng kích quét ngang mà ra, tên kia đội trị an viên cả người bị hung hăng đánh bay, đụng xuyên phía sau vách tường, ầm ầm rơi đập, triệt để ngất đi.
Trung quanh còn sót lại đội trị an viên khiếp sợ nhìn xem một màn này, nhao nhao rút lui.
Cấp A.
Lại là cấp A.
Không, nàng so bình thường cấp A còn mạnh hơn rất nhiều lần, cái này sao có thể?
Ngu Trường Ly nắm lại bàn tay.
Nàng cảm giác mình càng ngày càng thích ứng lực lượng trong cơ thể.
Nàng còn tại không ngừng mà trở nên mạnh mẽ.
Thừa dịp trung quanh đội trị an viên hoàn toàn ở vào cứng đờ sợ hãi trạng thái.
Đi.
Nàng kéo Dương Tiến Tiến cùng Chu Hi, nhanh chóng hướng phía nơi ẩn nút tường ngoài phóng đi.
Một bên khác.
Thủ trưởng, tình huống có biến.
Một phó quan gấp rút báo cáo.
Trong phòng chỉ huy, Từ Quan Thăng ngồi ngay ngắn ở kim loại trên ghế ngồi, nhàn nhạt nhìn trên màn ảnh tình hình chiến đấu.
Hình ảnh theo dõi bên trong, đội trị an đã toàn diện tan tác, Ngu Trường Ly mang theo Dương Tiến Tiến cùng Chu Hi nhanh chóng đột phá phong tỏa.
Kinh khủng dị năng loại hình,
mà lại cái này cường độ, xem ra nàng là nuốt vào hai ách cấp tang thi tinh hạch, không chỉ một.
Từ Quan Thăng híp híp mắt.
Người bình thường trực tiếp nuốt vào hai ách cấp tang thi tinh hạch, tử vong xác suất cao tới 95 trở lên, nhưng cô bé này chẳng những thu được dị năng, còn như thế nhanh liền thích ứng, dị năng thiên phú có thể xương xưa nay chưa từng có.
Bất quá, hắn nhàn nhạt ngừng lại một chút, tất cả những thứ này cũng nên kết thúc.
Nói, Từ Quan Thăng ánh mắt rời về phía gian phòng khác một bên.
Một thân ảnh chậm rãi đi ra bóng ma.
Màu tím áo khoác không gió mà bay, Tiêu Thiên Lang ngẩng đầu, ngân sắc lưu hải khẽ động, trong con mắt không có chút nào gợn sóng, giống như đóng băng hồ nước, tĩnh mịch mà chí mạng.
Thiên Lang, còn có thể tiếp tục sao?
Từ Quan Thăng hỏi, mặc dù ngươi hôm nay vừa diệt đi một cái có được hai tên cấp S dị năng giả người sống sót căn cứ, nhưng bây giờ lại cần ngươi xuất thủ.
Tiêu Thiên Lang thần sắc đạm mạc, không có vấn đề.
Hôm nay nhiệm vụ, ta là lông tóc không thương hoàn thành,
không có bất kỳ cái gì hao tổn, kia hai tên cấp S dị năng giả, liên thủ ở dưới tay ta không thể chống nổi ba hiệp. Ta sở dĩ là cấp S, bất quá là bởi vì dị năng bình xét cấp bậc hạn mức cao nhất là cấp S thôi. Hắn lúc nói lời này lạnh nhạt tự tin, phản phất chỉ là tại đề cập một kiện không quan trọng gì chuyện, cho thấy 10 phần bá đạo cùng tự ngạo. Từ Quan Thăng thỏa mãn gật gật đầu, cười lạnh, không hổ là thủ hạ ta mạnh nhất đại tướng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía trước màn hình, nhìn qua hình ảnh theo dõi bên trong Ngô Trường Ly. Đi thôi, ngươi kế tiếp nhiệm vụ là ngăn lại nàng, đem nàng mang về. Vâng. Tiêu Thiên Lam nhẹ nhàng lên tiếng, theo sau quay người. Một giây sau, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất trong không khí. Chương 122, Tiêu Thiên Lam hiện thân, 1/3, chương 122, Tiêu Thiên Lam hiện thân, 1/3, tường ngoài lân cận. Cuồn phong gào thét, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Ngô Trường Ly mang theo Dương Tiến Tiến cùng Chu Hi đã thành công bọn tới nơi ẩn nút biên giới, lại hướng phía trước, chỉ cần vượt qua kia đạo tường cao, các nàng liền có thể triệt để chạy ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp từ trong bóng tối đột nhiên phủ xuống. Ngô Trường Ly lông tơ chợt lập, bước chân dừng lại, con người có chút co lên. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía tường cao phía trên. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, một đường thân ảnh màu tím đứng tại tường cao phía trên, áo khoác bay phất phới, tóc bạc buộc lên, đen nhánh đồng tử tĩnh mịch như vực sâu vô tận. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, liền để không khí trở nên ngưng trệ vô cùng, cảm giác gáp bách giống như thủy triều tràn ngập, bao phủ toàn bộ không gian. Ngô Trường Ly gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, thái dương chảy xuống mồ hôi. A Cơ Mễ đứng tại đầu vai của nàng, nhìn qua người kia áo tím nam nhân, đột nhiên hà hơi, toàn thân sù lông. Áo tím nam nhân cúi đầu nhìn xuống các nàng, thanh âm đạm mạc như nước động, dừng ở đây rồi. Chu Hi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Tiêu Thiên Lang. Ngô Trường Ly thân thể bản năng kéo căng, chỉ cần thân ở nơi ẩn núp người, cơ bản đều nghe qua cái tên này. Mạnh nhất cấp S dị năng giả, không gian dị năng người sở hữu. Hắn có rất nhiều tên hiệu, nguy hiểm nhất nhân loại không gian lãnh chúa. Tối cao huy hoàng thành tựu là đã từng lấy sức một mình đối đầu ba tên cấp S mà toàn thắng, có thể nói là đúng nghĩa giết chóc binh khí. Có người thậm chí từng nói, Tiêu Thiên Lang thực lực đã sớm siêu việt cấp S cấp độ. Hắn là một cái chân chính quái vật. Ngô Trường Ly cắn chặt răng, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Dù là sợ hãi, cũng nhất định phải chiến đấu. Nếu là không bước một thành, liền cái gì cơ hội cũng không có. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, huyết dịch phảng phất tiêu đốt giống như nóng hổi, nàng trong nháy mắt phát động dị năng, thân ảnh lóe lên, hướng phía tường cao vọt lên, năng lượng màu đỏ bao vây lấy quả đấm của nàng, trực kích Tiêu Thiên Lang mặt. Oeng! Quyền phong gào thét, không khí chấn động. Một kích này, nàng không có chút nào giữ lại, ẩn chứa nàng giờ phút này có khả năng phóng thích ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng, một giây sau, Tiêu Thiên Lang chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón tay thon dài tựa như nắm lấy giữa thiên địa một loại nào đó tuyệt đối trường không quyền, trên không trung nhẹ nhàng bóp, và anh, kinh khủng khí lãng đông nhiên nổ tung. Ngô Trường Ly năng lượng màu đỏ trực tiếp trên không trung vỡ nát. Nàng chỉ cảm thấy mình toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bị chấn động đến mất đi chi giác, cả người bị cỗ này to lớn lực phản chấn đánh bay, hung hăng nện ở trên mặt đất, vẽ lên đầy trời bụi bặm. Không a, một kích, vẹn vẹn chỉ là Tiêu Thiên Lang hời hợt một kích, nàng liền hoàn toàn tan tác. Ngô Trường Ly gian nan cắn răng, một tay chống đất, kiệt lực đứng người lên, nhưng vừa mới ngẩng đầu, một đạo hắc ảnh đã tới gần. Tiêu Thiên Lang đã xuất hiện ở trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng. Dây của hắn nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, thanh âm tại yên tĩnh trong không khí đặc biệt rõ ràng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà đạm mạc, ngươi quá yếu. Phanh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một cước đá ra. Ngô Trường Ly vừa mới cấu trúc ra màu đỏ bình chướng, một giây sau, một cú khó mà chống lại lực lượng kinh khủng đống nhiên đánh tới. Nàng thậm chí không kịp thấy rõ động tác của đối phương, liền cảm giác một cỗ tựa như phi nhanh đoàn tàu giống như lực trùng kích đầm vang nghiền ép mà tới. Ầm. Ngô Trường Ly thân thể trong nháy mắt bay ngược, không khí tại nàng bên thai cấp tốc xé rách, huyết dịch tại chấn động bên trong cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ giống như là bị hung hăng bận thành một đoàn. Sau một khắc, oeng, thân thể của nàng giống như bị một viên cao tốc rơi xuống sao băng hung hăng đánh tới hướng mặt đất, đánh vỡ ba mặt nặng nề kiến trúc vách tường, đá vụn văng khắp nơi, bụi bặm dâng lên, đinh thai nhức óc tiếng oanh minh xé rách bầu trời đêm yên tĩnh. Phốc, Ngô Trường Ly phun ra một ngụm máu đỏ tươi, ấm áp huyết dịch thuận cằm của nàng nhỏ xuống tại tràn đầy vết rách trên mặt đất, nhuộm đỏ dưới thân bụi đất. Lồng ngực của nàng kịch liệt chập trùng, hô hấp trở nên lang loạn mà nặng nề, cả người như là bị sắt thép nghiền ép lên, đau đến cơ hồ không cách nào động đậy. Tầm mắt một trận mơ hồ, trời đất quay cuồng ở giữa, nàng cố gắng muốn để cho mình sáng suốt, lại phát hiện tứ chi phảng phất không thuộc về mình, thậm chí ngay cả đưa tay khí lực đều đã mất đi. Trường Ly, quen thuộc tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Mí mắt của nàng trầm trọng run rẩy, mơ hồ trong tầm mắt, từng đạo thân ảnh quen thuộc cấp tốc tới gần. Chu Hi cùng Dương Tiến Tiến bọn tới bên cạnh nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chu Hi tay run nhẹ nhẹ, đỡ lấy bờ vai của nàng, thanh âm bội vàng, "Trường Ly, ngươi ra sao?" Dương Tiến Tiến siết thật chặt tay của nàng, bờ môi có chút trắng bệnh, mắt sắc bên trong hiện ra một tia bất an. A Cơ Mễ từ một bên bật lên, rơi vào Ngô Trường Ly đầu vai, lông tóc nổi lên. Ngô Trường Ly khó khăn cắn răng, trong cổ nổi lên nồng đậm ngai ngái, nàng cứ thế mà đem máu nuốt xuống, nâng lên dính đầy cho bụi cùng vết máu cánh tay, lau đi khỏe môi vết máu. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định bước lên khí tức, thanh âm suy yếu lại kiên định, "Khục. Ta không sao." Nàng chống đất, cắn chặt răng, kiệt lực chống đỡ lấy mình lung lay sắp đổ thân thể, cho dù đau đớn xé rách toàn thân, hắn thần thái vẫn như cũ kiên định như lửa. Việc đã đến nước này, không có cách nào. Nàng nhìn về phía trên vai A Cơ Mễ, gấp giọng, "A Cơ Mễ, thứ nguyên xuyên thẳng qua." A Cơ Mễ điểm một cái đầu mèo, đột nhiên trợn to con ngươi màu xanh lam, cái đuôi hung hăng hất lên. Ông, không gian trong nháy mắt và mèo, ba người một mèo, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào dị thứ nguyên bên trong. Nhưng mà, ôi, một đường khinh miệt lại lạnh lùng cười nhạo âm thanh trong không khí vang lên. Tiêu Thiên Lang khoẹt miệng có chút câu lên, đáy mắt hiện lên một tia trầm trọng. Thứ nguyên xuyên thẳng qua, hắn lạnh lùng phun ra bốn chữ, ngữ khí khinh thường. Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay, năm ngón tay có chút mở ra, xì xì xì. Kinh khủng năng lượng màu đen trong nháy mắt nổ tung, không khí phảng phất bị bóp méo xé rách, trước mặt hắn toàn bộ không gian trong nháy mắt chấn động, từng đạo vết rách điên cuồng lan tràn. Mở, hắn thản nhiên nói. Lộng xoạt, một giây sau, không gian ở giữa bích trướng trực tiếp sụp đổ. Ngô Trường Ly bọn người bị cưỡng ép kéo về thực tế thế giới. Cái, Ngô Trường Ly mấy người con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt chẳng cảnh. Chu Hi sắc mặt triệt để khó coi xuống tới, mất hết can đảm. Tiêu Thiên Lang, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm được. A Cơ Mễ phát ra thống khổ mèo kêu, thân thể ngã về Ngô Trường Ly trong lực, suy yếu run rẩy. Ngô Trường Ly cũng là ngã ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng tất cả biện pháp đều đã dùng hết. Tình huống lâm vào tuyệt cảnh. Tiêu Thiên Lang chậm rãi đi hướng các nàng, bước chân bước vàng, con người đen nhánh bên trong lộ ra không tình cảm chút nào đạm mạc. Thúc thủ chịu trói đi, có thể ít một chút thống khổ, nếu không. Ngữ khí của hắn phảng phất là tại tuyên án tử vong thẩm phán quan, lãnh khốc mà vô tình. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay năng lượng màu đen ngưng tụ, chậm rãi hướng về phía trước để ép. Không khí rung động, một cỗ diệt sát cấp năng lượng gào thét mà tới, hướng phía Ngô Trường Ly bọn người nghiền ép mà xuống. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, ngươi muốn làm cái gì? Trầm thấp mà lạnh lùng tiếng nói, như là như lôi đỉnh tại Tiêu Thiên Lang bên tai vang vọng. Tiêu Thiên Lang lập tức con ngươi co rụt lại, thu hồi tất cả lực lượng tại bên người cấu trúc phòng ngự. Bèn, một cỗ kinh khủng xung kích khoáy động mà ra, thậm chí để quanh mình mặt đất đều từng khúc sụp đổ. Tiêu Thiên Lang tại cường đại lực trùng kích tác dụng dưới lui vào phía sau mở ra trong cánh cửa không gian. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã là sắc mặt trầm xuống địa lơ lửng ở trên không. Đêm tối phía dưới, một thân ảnh trên mặt đất hiện hiện. Màu đen áo khoác trong gió bay phất phới, sợi tóc màu đen theo gió có chút giơ lên, hắn chậm rãi ngước mắt, tinh hồng con ngươi như là vực sâu địa ngục quân vương. Sở Uyên nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thiên Lang. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, phản phất khuấy động ra hỏa hoa. Chương 123, chỉ có ngươi có đánh với ta một trận tư cách, 1/2, chương 123, chỉ có ngươi có đánh với ta một trận tư cách, 1/2. Ngô Trường Ly khi nhìn đến tia xóa thân ảnh quen thuộc lúc, trái tim của nàng phảng phất tại một nháy mắt bị hung hăng nắm lấy, tang thi thúc thúc. Thanh âm của nàng có chút nghẹn nào, đã kinh hỉ lại kích động, hốc mắt phiếm hồng, mang theo kiếp sau quãng đời còn lại mừng như điên. Sở Uyên nhìn về phía nàng, chậm rãi mở miệng, tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng, giống như là tại đáp lại nàng tất cả bất an, ta tới. Một khắc này, Ngô Trường Ly tất cả khẩn trương, sợ hãi, tựa hồ cũng bị cái này ngắn gọn ba chữ hòa tan. Vô luận xảy ra cái gì chuyện, hiện tại cũng không cần sợ hãi. Sở Uyên thanh âm hoàn toàn như trước đây, ổn trọng mà tỉnh táo, giống như là một tòa tuyên cổ bất biến núi. Vô luận phong bạo như thế nào quét sạch, hắn đều vĩnh viễn là nàng có thể dựa nhất càng tránh gió. Ngô Trường Ly chóp mũi chua chua, cảm động cùng thẹn tạc xen lẫn, cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng cơ hồ là vô ý thức hướng hắn phóng đi, lại tại sắp tiếp cận lúc, đột nhiên dừng lại. Đầu ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, tim đập loạn, đáy mắt mừng rỡ còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền bị sợ hãi thật sâu nơi bao bọc. Không đúng, Tang Thi thúc thúc không nên tới nơi này. Hắn thần thái kịch liệt lấp lóe, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt. Tang Thi thúc thúc, nàng gấp rút hô, đến không hiểu giải thích, chúng ta đi mau. Nơi này không thể đợi. Ngươi gặp nguy hiểm. Nơi ẩn nút bên trong cất giấu nhằm vào Tang Thi thúc thúc virus. Nơi này đối với Tang Thi thúc thúc mà nói, một điểm không thể chờ lâu. Nhưng mà, ngay tại Ngô Trường Ly tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, ôi, một tiếng cười khẽ, theo gió đêm từ trên cao truyền đến, vang lãnh, sắc bén. Ngô Trường Ly tâm bỗng nhiên siết chặt, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Thiên Lang lặng lặng tại chỗ quan sát bọn hắn, tấm kia vạn năm đóng băng khuôn mặt lạnh lùng, cuối cùng nổi lên một tia ba động. Mắt hắn híp lại, chỗ sâu trong con ngươi giấy lên một loại nguy hiểm quan mang, chiến ý sờ lên. Tiêu Thiên Lang chậm rãi phun ra cái tên này, tiếng nói trầm thấp, mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Hắn đương nhiên biết Sở Uyên, danh xưng mạnh nhất tang thi quân vương, tục truyền có thể cùng hắn phân cao thấp tồn tại. Trên đời này, đáng ra hắn chăm chú đối đãi địch nhân lắc đắc không có mấy, mà nam nhân trước mắt này, không, tang thi, có thể là một cái duy nhất đáng giá hắn dùng ra thực lực chân chính đối thủ. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, màu đen vết nước không gian tại đầu ngón tay hắn thoáng hiện, thâm thúy vô cùng không gian ba động ẩn ẩn hiện hiện. Hắn, trên người mỗi một cái tế bào đều tại khát vọng chiến đấu. Đúng lúc này, Tiêu Thiên Lang trong tai nghe, đột nhiên vang lên từ quan thăng tiếng nói. Thiên Lang. Tiêu Thiên Lang nghiêng đầu, đưa tay đè lại tai nghe, thủ trưởng, cái gì chuyện? Hai nghe đầu kia, từ quan thăng cười lạnh, ngay tại vừa rồi, ta đã tại toàn thành khởi động cái bia hướng virus đưa lên. Hiện tại, cái bia hướng virus cũng đã bắt đầu ăn mòn Sở Uyên thân thể. Trung ương trong tháp cao, từ quan thăng ngồi tại trong phòng làm việc của mình, nhìn qua hình ảnh theo dõi, trên mặt là nhàn nhạt chê cười cùng kinh hỉ. Hắn vốn cho rằng, cần dựa vào nữ hài kia, Vũ Trường Ly đem Sở Uyên dẫn dụ tới. Không nghĩ tới, Sở Uyên vậy mà sớm tự chui đầu vào lưới, đã giảm bớt đi hắn rất nhiều công phu. Ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đập, khóe miệng đường cong có chút dương lên, phảng phất thấy được hoàn mỹ tương lai. Chỉ chờ tới lúc virus hoàn toàn phá hư hắn đặc thù gen, hắn liền sẽ mất đi nhân loại ý thức, trở thành được ta khống chế khối lỗi, trở thành lại một cái hoàn mỹ trung cực binh khí. Hắn cười lạnh, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, lập tức thanh âm trầm xuống, không được xế vào, Thiên Lang,
nghe, ngươi nhiệm vụ là vô luận như thế nào đều phải để lại ở Sở Uyên, ngăn chặn hắn. Tiêu Thiên Lang có chút nheo lại mắt, ngón tay chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay màu đen vết nứt không gian, đáy mắt hiện lên một vòng băng lãnh. Lại một cái hoàn mỹ trung cực binh khí. Sở Uyên chỉ sợ còn không có tư cách này cùng hắn đánh đồng. Huống chi mất đi trí tuệ sau Sở Uyên, bất quá là một cái khôi lỗi thôi. Vô luận như thế nào, hắn sẽ thắng. Siêu. Không khí đông nhiên rung động, phản phất bị một con vô hình cự thủ đột nhiên xé rách, một đường cuồng bạo không gian ba động lấy Tiêu Thiên Lang vì trung tâm, hướng bốn phía quét sạch ra. Lực lượng vô hình đem trên mặt đất bụi bặm trong nháy mắt nhấc lên, tại bóng đêm tăm tối bên trong xoay tròn thành một mảnh quỷ quệt khí lưu. Phanh! Một âm thanh trầm đục, Tiêu Thiên Lang thân ảnh từ vặn bẹo không gian bên trong hiện hiện, vững vàng rơi vào Sở Uyên đám người trước mặt. Bước chân của hắn cực nhẹ, nhưng lại mang theo không cách nào coi nhẹ uy áp. Màu bạc trắng sợi tóc phản xạ băng lạnh ánh trăng, nổi bật lên cả người hắn tựa như từ vô tận trong thâm nguyên đi ra vương giả. Tiêu Thiên Lang ánh mắt tùy ý địa quét mắt một chút Sở Uyên bên cạnh mấy người. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, cuối cùng dừng lại tại Sở Uyên trên thân. Tiêu Thiên Lang thản nhiên nói, "Muốn đi?" Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một loại nào đó chắc chắn niềm ai. "Có ta ở đây, các ngươi đi không nổi." Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một loại tuyệt đối khống chế cảm giác. Lập tức, Tiêu Thiên Lang chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay có chút mở ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, một cỗ cực đoan vặn vẹo năng lượng lặng yên quét tán, giống như là vô hình mạng nhện, từ hắn lòng bàn tay mở rộng, hướng toàn bộ không gian bao trùm. Ông, không gian chung quanh bỗng nhiên chấn động. Sở Uyên bọn người lân cận, tiếng gió gào thét bị ngăn cản, trong không khí bụi bặm cũng bị vây ở một cái phạm vi bên trong, không cách nào nhẹ nhàng rời đi. Liên phảng phất có một cái cực lớn trong suốt bình chướng, đem nơi đây một mực bao lại, nơi này không gian đã bị ta triệt để phong tỏa. Tiêu Thiên Lang thấp giọng nói, ngữ khí bình tĩnh, lại như là thần linh tại tuyên án sự thật, không thể nghi ngờ. Vu Trường Ly tâm bỗng nhiên trầm xuống, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ một chút. Nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Sở Uyên, trong ánh mắt mang theo bất an mãnh liệt cùng lo lắng. Chu Hi, Dương Tiến Tiến cũng giống như thế, nhưng Sở Uyên vẫn đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, mặt lạnh lùng bảng bên trên không có chút nào ba động. Hắn chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Lang, tinh hồng sắc con ngươi ở dưới bóng đêm hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Tiêu Thiên Lang có chút nhếch cầu môi, các ngươi lựa chọn duy nhất chính là đánh với ta một trận. Tiêu Thiên Lang ánh mắt nặng nề địa nhìn chăm chú lên Sở Uyên, chậm rãi phun ra cuối cùng nhất một câu, "Mà ngươi, Sở Uyên, chỉ có ngươi có đánh với ta một trận tư cách." Chương 124, rất xin lỗi, không có thể làm cho Sở Uyên đại nhân dùng hết toàn lực, 1/2, chương 124, rất xin lỗi, không có thể làm cho Sở Uyên đại nhân dùng hết toàn lực, 1/2. Tiêu Thiên Lang đứng ở hư không, ngữ khí bình thản, lại lộ ra tuyệt đối tự tin. Không gian chung quanh vẫn như cũ ở vào trong lòng bàn tay của hắn, loại kia vô hình trói buộc cảm giác thậm chí để không khí đều trở nên nặng nề, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị lực lượng của hắn chỗ phong tỏa. Đối với hắn mà nói, ngăn chặn Sở Uyên quá mức dễ như trở bàn tay, cho nên hắn hy vọng có thể bức bách ra Sở Uyên toàn lực. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tận hứng. Cùng lúc đó, trung ương trong tháp cao, Thứ Quan Thăng nhìn chăm chú lên trên màn hình hình tượng, ngón tay của hắn tùy ý điệu đập mặt bàn, đáy mắt tràn đầy tự tin cùng khống chế tất cả thông dong. Trên màn hình hình tượng bên trong, Tiêu Thiên Lang thân ảnh tựa như giữa thiên địa chúa tể tuyệt đối, cuồng bạo không gian ba động còn cuốn hắn, đem Sở Uyên bọn người triệt để vây nốt tại phiến khu vực này. Từ Quan Thăng chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt lộ ra thật sâu thoải mái cùng chờ mong. Hắn cơ hồ đã bắt đầu sớm mặc sức tưởng tượng tương lai huy hoàng cảnh tượng, mất đi đặc thù gen Sở Uyên đem triệt để nghe theo mệnh lệnh của hắn, trở thành trong tay hắn hoàn mỹ nhất giết chóc vũ khí. Lại thêm Tiêu Thiên Lang, còn có Tang Thi đại quân, toàn bộ thế giới đều đem thần phục dưới chân hắn. Hắn sẽ thành thế giới mới vương. Từ Quan Thăng nhàn nhạt cong môi, thấp giọng thì thầm, giờ khắc này ta đã đợi quá lâu. Đối với Tiêu Thiên Lang có thể hay không ngăn chặn Sở Uyên, hắn không làm hoài nghi, bởi vì Tiêu Thiên Lang chưa từng có để hắn thất vọng qua. Tất cả đều biết dựa theo kế hoạch phát triển, mà giờ khắc này trên chiến trường, Ngô Trường Ly, Chu Hi, Dương Tiến Tiến ba người đứng tại Sở Uyên phía sau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Làm sao đây? Chu Hi thấp giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra không che giấu được lo nghĩ. Chúng ta thật sự có cơ hội chạy đi sao? Tang Thi thúc thúc. Ngô Trường Ly nhìn xem Sở Uyên, nhưng Sở Uyên lại cất bước hướng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh, bộ pháp trầm ổn. Gió đêm phất qua hắn áo khoác màu đen, hắn tinh hồng con ngươi phản chiếu lấy Tiêu Thiên Lang thân ảnh, tiếng nói trầm thấp, chậm rãi nói, ta có tư cách. Không, ngươi tính sai. Ngươi mới là người khiêu chiến. Ông. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thời gian đống nhiên đình trệ. Toàn bộ thế giới sắc thái rút đi, hóa thành tĩnh mịch sẩm trắng. Gió không còn quét, bụi bặm đứng im giữa không trung. Ngô Trường Ly đám người thân ảnh ngưng kết tại nguyên chỗ, không khí phảng phất bị đông cứng, giữa thiên địa chỉ còn lại Sở Uyên một người. Thời gian ngừng lại. Sở Uyên thân ảnh chậm rãi tiến lên, bước chân của hắn đạp ở kiên cố trên mặt đất, lại không phát ra một tia tiếng vang, tựa như rời rạc với thời gian bên ngoài u linh. Hắn đi vào Tiêu Thiên Lang trước mặt, tinh hồng con ngươi có chút nheo lại. Không do dự, hắn đột nhiên đưa tay, sắc bén năm ngón tay như lao, thẳng đến Tiêu Thiên Lang yết hầu. Nhưng, một cái này lại tại chạm đến Tiêu Thiên Lang thân thể trong nháy mắt, bị một tầng vô hình không gian lực trường ngăn trở, không cách nào tiến thêm mảy may. Sở Uyên khẽ chau mày, ánh mắt hiện lên một vòng suy tư. Tiêu Thiên Lang quanh thân, tựa hồ còn cuốn một đường gần như cố hóa không gian lực trường, cố lực lượng này giống như là một đường tuyệt đối bình chướng, đem hắn thân thể hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Cho dù tại thời gian ngừng lại trạng thái, không gian của hắn bích chướng vẫn như cũ duy trì lấy tuyệt đối phòng ngự bất kỳ cái gì ngoại giới công kích đều không thể xuyên thấu. Thì ra là thế.
Sở Uyên nhẹ giọng thì thầm, đây chính là đối phương tự tin lực lượng sao? Phong ngự tuyệt đối bình thường. Sở Uyên có chút suy tư, theo sau liền muốn ra biện pháp. Một giây sau, Sở Uyên có chút đưa tay, lòng bàn tay xoay chuyển. Ông. Tiêu Thiên Lang thân thể bên ngoài phạm vi nhỏ không gian, thời gian trong nháy mắt hồi phục lưu động. Nguyên bản đỉnh trệ tiếng gió lần nữa phát động, không khí có chút rung động. Nhưng Tiêu Thiên Lang thân thể vẫn như cũ bị cố định tại thời gian đỉnh chỉ chiều không gian bên trong. Theo tự thân dị năng không ngừng cường hóa, Sở Uyên đã có thể làm được cục bộ điều khiển thời gian ngừng cùng khôi phục. Chỉ gặp Tiêu Thiên Lang vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn vẫn lưu lại tự tin cùng đạm mạc thần sắc. Nhưng không gian của hắn lực trường đang lấy chậm rãi tốc độ tiêu tán. Sở Uyên đôi mắt lấp lóe, xem ra hắn phỏng đoán không sai. Tại lúc ngừng thế giới bên trong, tất cả khái niệm đều sẽ bị tạm dừng, tất cả vật chất, năng lượng, thậm chí sinh vật hoạt động đều sẽ bị đóng kết, trừ phi có đặc thù khẳng tính, nếu không không có khả năng tại lúc ngừng trạng thái dưới duy trì năng lượng nào đó ổn định lưu động. Mà Tiêu Thiên Lang không gian lực trường vừa vặn ỷ lại lấy dị năng năng lượng duy trì liên tục cung cấp. Dị năng của hắn mạnh hơn, cũng chung quy là lấy tự thân năng lượng duy trì, mà năng lượng công kích ngừng, không gian của hắn lực trường cũng làm mất đi hiệu dụng. Như là thủy triều thối lui, lộ ra trần trụi tại trên bờ cát con mồi. Rất nhanh, Tiêu Thiên Lang quanh thân không gian lực trường liền theo thời gian trôi qua triệt để tiêu tán. Sở Uyên gặp đây, không chút do dự, thân hình thoát một cái, một tay xẹt qua Tiêu Thiên Lang phần eo bên trái, trưởng phong như lao. Xuyên qua nháy mắt sau đó, bàn tay của hắn đã từ Tiêu Thiên Lang phần eo phía bên phải xuyên ra, phản phất chỉ là tùy ý điệu từ trong không khí bôi qua một đường vòng cung. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, tinh chuẩn. Bởi vì tại lúc sẵn sàng bên trong, Tiêu Thiên Lang vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế. Sở Uyên chậm rãi thu tay lại. Lúc ngừng, giải trừ. Ông. Thế giới, thời gian khôi phục lưu động. Không khí một lần nữa phun trào, bụi bặm dơ lên, thiên địa trở về nguyên bản ồn ào náo động. Mà Tiêu Thiên Lang vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, tư thái vẫn như cũ thong dong, thậm chí không có phát giác được biến hóa của mình. Nhưng một giây sau, cái gì? Nhìn thấy trước mắt Sở Uyên, Tiêu Thiên Lang con người bỗng nhiên co bảo. Nhưng giờ phút này, nhất làm hắn kinh ngạc không phải Sở Uyên, mà là thân thể của mình dị trạng. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, chỉ gặp từ phần eo bắt đầu, một đường cực kỳ quỷ dị vết cắt chậm rãi quyết tán. Một giây sau, thân thể của hắn lại trực tiếp từ giữa đó đứt gãy, phần eo trở lên nửa người trên chậm rãi trượt xuống, máu tươi phun ra ngoài, như sóng dữ đồng dạng vẩy hướng mặt đất. Một cái mắt, Tiêu Thiên Lang thậm chí chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì. Thế nào? Có thể. Cổ họng của hắn bên trong tràn ra vỡ vụn thanh âm, ánh mắt bên trong chỉ còn lại khó có thể tin cùng mờ mịt. Phốc đông. Tiêu Thiên Lang hai đoạn thân thể rơi xuống trên mặt đất, vũng máu lan tràn ra. Con ngươi của hắn dần dần quyết tán, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Đến chết, hắn cũng không từng hiểu rõ, mình rốt cuộc là như thế nào bị giết. Giờ khắc này, rõ ràng thời gian không có đình chỉ, nhưng toàn bộ thế giới lại chỉ còn lại yên tĩnh. Tất cả thấy cảnh này người đều trợn mắt hốt hoồm. Theo sát hắn sau, là tựa như bình tĩnh về sau mưa to đột nhiên gặp, tất cả mọi người bị triệt để rung động, không thể tin được. Ngô Trường Ly, Chu Hi, Dương Tiến Tiến nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với các nàng mà nói, Sở Uyên vừa mới còn tại bên người, nhưng sau một khắc liền xuất hiện tại Tiêu Thiên Lang trước mặt. Vẹn vẹn đi qua một lát, Tiêu Thiên Lang liền bị giết chết, thân thể cắt thành hai đoạn. Cái này, chính là mạnh nhất dị năng giả, nghe nói vượt qua cấp S tồn tại. Đừng nói cùng Sở Uyên giao thủ, thậm chí ngay cả mình thế nào chết đều không thể kịp phản ứng. Nói Sở Uyên có tư cách đánh với hắn một trận, nhưng căn bản không có thể làm cho Sở Uyên sử xuất toàn lực, liền bị chém ngang lưng. Phản phất thành một chuyện cười. Chương 125, thực lực tuyệt đối, 1/2, chương 125, thực lực tuyệt đối, 1/2, Vũ trưởng Ly kinh ngạc nhìn sừng sững tại Tiêu Thiên Lang thi thể bên cạnh Sở Uyên, trong mắt tràn đầy rung động. Tang Thi Thúc Thúc, nàng vẫn luôn biết Tang Thi Thúc Thúc rất mạnh, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, Tang Thi Thúc Thúc đã cường đại đến loại tình trạng này. Chu Hi đầy trong đầu lang loạn. Nàng vốn cho là, cho dù là Sở Uyên, cũng muốn cùng Tiêu Thiên Lang có một trận kịch chiến. Nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Lang lại không có thể chống nổi một hiệp. Nơi xa, vây xem mà đến đội trị an biên nhóm nguyên bản trông thấy Tiêu Thiên Lang xuất hiện, sĩ khí dâng trào. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ lại tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ, như bị lôi đình đánh kích, triệt để mất đi tất cả năng lực suy tính. Cái này, đây không có khả năng. Một cái đội trị an thanh âm của đội viên đang run rẩy. Thế nào có thể? Tiêu Thiên Lang đại nhân, chết rồi. Bọn hắn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Đây chính là Tiêu Thiên Lang a. Cái kia từng lấy sức một mình đồ diệt có được mấy cấp S người sống sót căn cứ, thậm chí chưa thụ thương không gian lãnh chúa. Đây chính là nơi ẩn nút bên trong, nhất khiến tất cả dị năng giả kính ý kinh khủng tồn tại. Hắn bậy mà. Cứ như vậy chết rồi. Tất cả đội trị an thành viên ánh mắt, nhao nhao rơi trên người Sở Uyên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng run rẩy. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, Sở Uyên đến tột cùng là như thế nào một cái kinh khủng tồn tại. Trung ương trong tháp cao. Từ quan thăng nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong kia một bộ đứt gãy thi thể, cùng đứng ở vũng máu bên cạnh Sở Uyên. Sắc mặt trong phút chốc triệt để tái nhợt, đáy mắt tự tin cùng khống chế tất cả đều bị khó có thể tin cùng hoang đường cảm xúc thay thế. Đùa gì thế? Cổ họng của hắn phảng phất bị cái gì ngăn chặn, hô hấp khó khăn, ngón tay run rẩy nắm chặt ghế dựa lan can, đốt ngón tay trắng bệ. Đây không có khả năng. Tiêu Thiên Lang, chết rồi. Hắn mới vừa rồi còn đang hưởng thụ lấy thắng lợi khoái cảm, chờ mong sở biển tại Tiêu Thiên Lang kéo dài xuống dưới dần dần rơi vào hắn khống chế chờ đợi lấy hoàn mỹ nhất trung cực binh khí sinh ra. Nhưng bây giờ, dưới tay hắn chiến lược mạnh nhất, hắn mạnh nhất át chủ bài, Tiêu Thiên Lang, liền như thế dễ dàng chết rồi. Đối mặt Sở Uyên, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trọn vẹn rung động tâm thần mấy giây, Từ Quan Thăng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cưỡng ép chấn áp lại nội tâm quần quần cảm xúc. Không có thời gian vì Tiêu Thiên Lang ai điếu, hắn nhất định phải để ngăn chặn Sở Uyên người lập tức đuổi tới chiến trường. Sở Uyên năng lực vượt qua tưởng tượng của hắn, nguyên nhân chính là như thế, hắn tuyệt đối không thể để cho Sở Uyên đào tẩu. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay hung hăng đập vào bàn điều khiển bên trên, nghiêm nghị hạ lệnh, tất cả đội trị an, toàn bộ tập kết, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn hắn. Tên bên trong, từng đạo mệnh lệnh bị nhanh chóng truyền xuống tiếp. Các nơi đội trị an biên nhận được mệnh lệnh, cứ việc đấy lòng đối Sở Uyên tràn ngập sợ hãi, nhưng bọn hắn không cách nào chống lại cao tầng mệnh lệnh. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, hơn trăm tên đội trị an viên nhanh chóng tập kết, từng tầng vòng đây, phong tỏa Sở Uyên mấy người rời đi tất cả con đường. Những này đội trị an viên bên trong, cơ hồ tất cả mọi người chính mắt thấy chiến đấu mới vừa rồi. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Thiên Lang bị y mắng chém giết, nhìn thấy Sở Uyên như là thần minh đồng dạng đứng tại thi thể bên cạnh, nhìn thấy cái kia song tinh hồng con người phảng phất có thể nhìn rõ tất cả sinh tử. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn nhất định phải lên trước. Cho dù sợ hãi lan tràn, cho dù ngón tay của bọn hắn tại súng ống bên trên run rẩy, bọn hắn vẫn là không thể không giơ lên vũ khí, đem Sở Uyên đường đi ngăn lại. Vây quanh, không cho phép để hắn rời đi. Cầm đầu đội trưởng cắn răng gầm thét, cưỡng ép chấn áp lại đáy lòng khủng hoảng hạ lệnh. Nhưng mà, Sở Uyên liền nhìn cũng không từng xem bọn hắn một chút. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay, lòng bàn tay có chút thu nạp, phản phất chỉ là tiện tay cầm cái gì hư vô đồ vật. Lộc. Trong không khí truyền đến một đường bé không thể nghe tiếng vang, như là một loại nào đó gông xiềng đứt gãy trong nháy mắt. Một nháy mắt, thiên địa lặng im. Một giây sau, phù phù, phù phù, phù phù. Hơn trăm tên đội trị an biên, như mất đi linh hồn còn rối, cùng nhau ngã xuống đất. Không có kêu thảm, không có phản kháng, không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Có ít người vẫn duy trì lấy nhất thương tư thế, đầu ngón tay vừa mới bóp cò súng, cũng rốt cuộc không cách nào ấn xuống nửa phần. Có ít người bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn hô lên cái gì, nhưng thanh âm đã bị tử thần cướp đi. Có ít người vừa mới lấy dũng khí phóng ra một bước, lại vĩnh viễn đứng tại bước kế tiếp khúc nhạc dạo. Trong những người này, không thiếu cấp ác dị năng giả, không thiếu từng thần kinh bách chiến cường giả, mà giờ khắc này, bọn hắn kết cục đều là bình thường không khác. Toàn bộ hóa thành thi thể. Yên tĩnh, thấu xương yên tĩnh. Không khí phảng phất đều tại thời khắc này đông kết, lạnh đến làm cho người ngạt thở, ngay cả gió đều đình chỉ lưu động. Ánh trăng về xuống, phản chiếu tại liên miên thi hải phía trên, chiếu ra hoàn toàn trắng bệnh tử vong sắc điệu. Ngu Trường Ly, Chu Hi, Dương Tiến Tiến ngây mẩn cả người. Liền ngay cả A Cơ Mễ cũng lay động một cái đầu mèo, xác nhận mình không nhìn thấy ảo giác. Chu Hi trái tim bỗng nhiên co rụt lại, nàng chính mắt thấy một màn này, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Sở Uyên, thanh âm đều có chút khô khốc, ngài vừa rồi làm cái gì? Sở Uyên có chút bên cạnh mắt, tinh hồng con ngươi ở dưới bóng đêm tĩnh mịch đến tựa như vực sâu. Hắn giải thích nói, ta chỉ là đình chỉ bọn hắn trái tim thời gian. Trái tim ngừng ngậy, người tự nhiên là không cách nào sống sót. Thật đơn giản hai câu nói, lại mang theo không cách nào hình dung hoang đường cảm giác. Chu Hi náo hải phảng phất bị lôi đình bổ trúng, đột nhiên ý thức được một sự thực kinh người. Sở Uyên lúc ngừng năng lực, không chỉ là đơn thuần để thế giới đứng im, mà là có thể tinh chuẩn địa điều khiển cá thể thời gian lưu động. Nhịp tim thì như hô hấp, sóng điện não hoạt động. Chỉ cần ngừng tất cả những thứ này, địch nhân liền sẽ không có dấu hiệu nào chết đi, thậm chí có thể cũng sẽ không ý thức được tử vong của mình. Năng lực như vậy, Chu Hi hô hấp trì trệ, mồ hôi trán chậm rãi trượt xuống. Chỉ sợ Sở Uyên đã là trên thế giới này mạnh nhất sinh vật. Cùng lúc đó, Từ Quan Thăng vượt qua giám sát, nhìn xem trên chiến trường xảy ra tất cả. Nét mặt của hắn triệt để thay đổi. Hắn vốn cho là, coi như Tiêu Thiên Lang thất bại, đội trị an cũng có thể ngăn chặn Sở Uyên chí ít một đoạn thời gian. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sở Uyên thậm chí ngay cả động cũng không hề động, vẻn vẹn chỉ là duỗi ra một cái tay, tất cả đội trị an viên liền trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Không có chiến đấu, không có dây rủa, thậm chí ngay cả dị năng đều không thể phóng thích, bọn hắn liền chỉnh tề địa ngã trên mặt đất, như là bị tử thần chỉnh tề địa thu hoạch được sinh mệnh. Từ Quan Thăng ánh mắt từ ban sơ chấn kinh, dần dần trở nên trống không, bàn tay gắt gao giữ chặt mặt bàn, đốt ngón tay trắng bệ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, cho là mình có thể đem Sở Uyên đặt vào dưới trướng, cho là hắn có thể thao túng mạnh nhất tang thi quân vương, để nó trở thành mình trung cực binh khí. Nhưng Sở Uyên thực lực tuyệt đối, lại đem hắn nguyên bản hoàn mỹ bố cục cho toàn bộ vỡ nát. Chương 126, sẽ cùng nhau ngắm sao đi, tang thi thúc thúc, 1/2, chương 126, sẽ cùng nhau ngắm sao đi, tang thi thúc thúc, 1/2, quan trọng nhất chính là Sở Uyên cho đến bây giờ tựa hồ cũng không có thể hiện ra bị cái bia hướng virus ảnh hưởng tình trạng. Chẳng lẽ nói, thậm chí ngay cả virus đều đối với hắn không có tác dụng. Luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Từ Quan Thăng tê liệt trên ghế ngồi. Xe ở trong màn đêm phi nhanh, lốp xe ép qua vỡ vụn đường nhựa, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Gió đêm từ cửa sổ xe rộng mở rớt vào, phất qua trong xe mỗi người gương mặt, mang đến ngắn ngủi tự do cảm giác. Chỉ để thoát khỏi nơi ẩn nút bao vây chặt đánh, trong xe lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Sở Uyên một tay khoác lên trên tay lái, tinh hồng con ngươi chiếu đến công lộ hai bên không ngừng rút lui lờ mờ cảnh sắc, đốt ngón tay theo tiết tấu nhẹ nhàng gõ đánh lấy tay lái, giống như là đang suy tư cái gì. Hắn tùy ý địa liếc mắt tay lái phụ. Ngu Trường Ly dựa vào thành ghế, tựa hồ cuối cùng trầm tĩnh lại. Hiện tại, có thể nói cho ta, Sở Uyên thanh âm vang lên, đánh vỡ trầm mặc, tình huống tại sao lại biến thành dạng này sao? Ngu Trường Ly nhẹ gật đầu. Nàng rủ xuống tầm mắt, chậm rãi mở miệng, đem mình tại nơi ẩn nút bên trong trải qua tất cả, một chữ không sót địa nói cho Sở Uyên. Nàng nói đến mình ban sơ đối Sở Uyên hiểu lầm, nói đến nàng là như thế nào một chút xíu quen thuộc nơi ẩn núp sinh hoạt, nói Dương Phàm đã chết chân tướng bị để lộ, nói đến nàng ở phòng hầm bên trong phát hiện những cái kia bị ẩn tàng thư tín cùng vật phẩm. Thanh âm của nàng trong đêm tối nhẹ nhàng quanh quẩn, giống như là muốn đem trong khoảng thời gian này tất cả tâm tình bị đè nén đều thổ lộ hết ra. Trong bất chi bất giác, nước mắt đã tràn đầy nàng hốc mắt. Thanh âm run nhẹ nhẹ, cảm xúc có chút khó tự kiềm chế. Tàng thi thúc thúc, mục tiêu của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi. Nàng thấp giọng nói, chăm chú nắm chặt nắm đấm, bọn hắn một mực tại nghiên cứu ngươi gen, muốn tìm được khống chế ngươi phương pháp, bọn hắn thậm chí đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong virus. Sở Uyên tay cầm tay lái có chút dừng lại. Hắn ấy mắt lướt qua một tia ảm đạm không rõ cảm xúc. Hắn không nghĩ tới, mình vẫn cho là buông tay đổi lấy lại là ngu trưởng ly tại nơi ẩn nút bên trong một mình thừa nhận tất cả những thứ này. Nguyên lai là dạng này. Sở Uyên trầm thấp thở dài, nhếch miệng lên một vòng đắng chát độ cong, đáy lòng sinh ra một cố nói không rõ ấy nấy cùng đau lòng. Hắn coi là mình đầy đủ hiểu ngu trưởng ly, đầy đủ tôn trọng lựa chọn của nàng, mới có thể để nàng lưu tại nơi ẩn nút, coi là kia là nàng muốn kết cục. Nàng rõ ràng là càng muốn đợi ở bên cạnh hắn a. Là hắn hiểu lầm nàng, là hắn không có phát giác được nàng chân chính tâm ý, mới có thể để nàng tại nơi ẩn nút tiếp nhận như thế nhiều ủy khuất cùng thống khổ. Sở Uyên ngón tay vô ý thức nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Nói đi thì nói lại, hắn cùng Dương Phàm quen biết hơn 10 năm, tự nhận là đã sớm nhìn thấu Dương Phàm phẩm cách, cho nên mới yên tâm đi ngu trưởng ly tạm thời giao cho Dương Phàm cùng Chu Hi một nhà chiếu cố. Đối với hắn mà nói, Dương Phàm một nhà tựa như là lao hưu đồng dạng. Lại không ngờ tới, thế mà lại có Dương Phàm bản thân trực tiếp bị thay thế đi loại tình huống này. Đối phương là Dương Phàm lúc trước đội viên, cũng là chuyên môn nội ứng, trường kỳ cùng Dương Phàm ở chung, quen thuộc Dương Phàm các loại hành vi quen thuộc, lại ngụy trang kỹ thuật cao siêu, hoàn toàn không lộ ra sơ hở. Lúc này mới biết lừa gạt đến hắn. Thật sự là trăm phương ngàn kế. Còn tốt ngu trường ly cuối cùng nhất không có chuyện, không phải hắn thật sự là hối tiếc không kịp. Chính mình lúc trước phát giác được bất an, quả nhiên là chính xác. Đột nhiên, Sở Uyên nghĩ đến một chỗ không hài hòa địa phương, quay đầu hỏi Chu Hi, "Chu Hi?" Hắn có chút dừng lại, "Ta lúc ấy tại nơi ẩn nút thời điểm, ngươi tại sao không hướng ta cầu cứu?" Sở Uyên chỉ là hắn lần thứ nhất đến nơi ẩn nút thời điểm. Chu Hi tự nhiên là hiểu rõ. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, mới chậm rãi nói, "Bởi vì lúc ấy Thiến Thiến cũng không ở nhà." "Không ở nhà?" Chu Hi gật đầu, mấp máy môi, chậm rãi mở miệng, khi đó, Thiến Thiến kỳ thật đang bị cưỡng ép tại một nơi khác. Ta hướng ngươi cầu cứu, Thiến Thiến liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nàng thật sâu cúi đầu xuống, thanh âm có chút khàn khàn, ta không dám lấy chính mình nữ nhi tính mệnh đến cược. Thật thật xin lỗi. Trong xe, lâm vào một mảnh yên lặng. Ngu Trường Ly ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Hi. Những năm gần đây, Chu tỷ chắc hẳn cũng chịu đựng rất nhiều áp lực a. Sở Uyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ gõ tay lái. Nơi ở nút, từ con thăng, hắn sẽ không bỏ qua. Chỉ là bây giờ đối phương nắm giữ nhằm vào hắn virus, cũng có thể nắm giữ không chế thi triệu thủ đoạn. Muốn thế nào làm cho đối phương trả giá đắt, còn có đợi bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Ngu Trường Ly lặng lẽ mắt nhìn Sở Uyên, tay thon của nàng có chút nắm chặt, đầu ngón tay khẽ run, cuối cùng thanh âm có chút phát run địa mở miệng, cái kia, Tang Thi thúc thúc, thật xin lỗi. Thanh âm của nàng trầm thấp, ngậm lấy một tia giọng nghẹn nào, mang theo thật sâu ấy nấy, hốc mắt có chút phím hồng. Ta trước đó, trách lầm ngươi. Nàng cắn cắn môi, thanh âm nghẹn nào, ta chỉ là bởi vì không có thu được Tang Thi thúc thúc tin tức, ta liền tự tiện cho là ngươi không cần ta nữa. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, trong lời nói mang theo nồng đậm tự trách, nước mắt không tự giác địa trượt xuống. Thế nhưng là, Tang Thi thúc thúc chưa hề buông tha ta. Nàng hồi tưởng lại cái phòng dưới đất kia, hồi tưởng lại kia từng phong thư tín, những cái kia tự tay chế tác đạo cụ cùng lễ vật. Là ta không đủ tin tưởng Tang Thi thúc thúc, là ta quá đần. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, ta không có phát hiện tâm ý của ngươi, còn lần lượt địa bán ngươi. Rõ ràng, Tang Thi thúc thúc ngươi vẫn luôn tại một mực đang nghĩ lấy ta. Nàng biết hầu căng lên, cơ hồ thở không nổi. Sở Uyên tay cầm tay lái dừng một chút, mắt đỏ bên trong chiếu đến nàng nước mắt như mưa mặt, trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, rơi vào nàng đỉnh đầu, lòng bàn tay ấm áp mà khoan hậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng tiểu hồng sắc tóc. "Đừng khóc." Thanh âm của hắn trầm thấp ôn hòa, mang theo trấn an ý vị. Ngu Trường Ly hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn, nước mắt vẫn ngăn không được địa trượt xuống. Sở Uyên ánh mắt thâm thúy nhìn qua nàng, "Ta cũng có lỗi, ta cũng không có phát giác được tâm ý của ngươi." Hắn rủ xuống mi mắt, thanh âm rất nhẹ, "Ta coi là để ngươi đợi tại nơi ở nút là ngươi lựa chọn tốt nhất, nhưng ta sai rồi." Bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất qua sợi tóc của nàng, trầm thấp mà kiên định nói, "Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại thả ra ngươi." Ngu Trường Ly kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Một lát sau, nàng khẽ môi cong lên một cái cười. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, bưng lấy Sở Uyên bàn tay, gương mặt dán lòng bàn tay của hắn, ánh mắt sáng tỏ mà thuần túy, tiêu ý hiệp như hoa. "Ừm." Nàng nhẹ giọng đáp, ngữ khí tràn đầy kiên định, "Tang Thi thúc thúc, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Ta đã trưởng thành, cũng có được dị năng. Sau này nhất định có thể giúp đỡ Tang Thi thúc thúc càng nhiều. Vì Tang Thi thúc thúc, ta cái gì đều biết làm. Sau này, chúng ta giống như trước kia, cùng một chỗ ngắm sao đi." Ánh mắt của nàng sáng chói, phản phất toàn bộ tinh hà đều chiếu vào đáy mắt, nhu hòa mà kiên định. Sở Uyên nhìn chăm chú nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi bệnh nước mắt trên mặt nàng. "A a." Hắn mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại, "Đã hẹn." Chương 127, thân thể dị trạng, 1/2, chương 127, thân thể dị trạng, 1/2, trở lại phế tích đô thị, các ngươi nhưng không có ở chỗ này tiếp tục ở lâu dự định, bởi vì nơi này vị trí đã bại lộ, nơi ẩn nút bên kia lúc nào cũng có thể mang theo cái bia hướng vi rút công tới. Trải qua thương nghị, ngươi quyết định nghỉ ngơi một đêm, sau đó mang theo Ngu Trường Ly còn có Chu Hy cùng Dương Thiến Thiến đi tìm mới cứ điểm. Màn đêm thâm trầm, tinh hà sáng chói, phế tích đô thị cao ốc tầng cao nhất, gió lạnh phất qua, gợi lên sợi áo khoác màu đen, cùng êm ái lướt qua Ngu Trường Ly hơi cuộn sợi tóc. Hai người sóng vai mà ngồi, trầm mặc ngước nhìn bầu trời đêm. Đã thật lâu không có dạng này cùng một chỗ ngắm sao. Ngu Trường Ly nhẹ nhàng lên tiếng, trong thanh âm lộ ra một tia hoài niệm cùng cảm khái. Hai chân của nàng tùy ý địa đung đưa, gió nhẹ lướt qua gò má của nàng, mang theo ban đêm hơi lạnh. Nàng lặng yên quay đầu nhìn về bên cạnh Sở Uyên, trong mắt có hóa chi không đi tình cảm. Qua một lát, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, mảnh này phế tích đô thị, ta kỳ thật có chút không nỡ. Sở Uyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, không nghĩ rời đi. Hắn hỏi. Ngu Trường Ly lắc đầu, cười cười, không phải là không muốn rời đi, chính là bởi vì muốn rời đi, mới có loại này không thôi cảm giác. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng khoa tay lấy chân trời tinh không, ánh mắt sáng tỏ, nơi này làm đã từng nhà, gánh chịu quá nhiều ta cùng Tang Thi thúc thúc cùng một chỗ hồi ức. Bất quá, so với nơi này, nàng dừng một chút, quay đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, Tang Thi thúc thúc ở địa phương mới là ta chân chính nhà. Thanh âm của nàng nhu hòa nhưng không để hoài nghi, mang theo vô cùng chắc chắn. Sở Uyên nghe được câu này, hơi sững sờ, theo sau, khóe môi chậm rãi khơi gợi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nhà ạ? Hắn nhẹ giọng lặp lại một lần, ánh mắt nhìn về phía rộng lớn chân trời, đầy sao lấp lánh, sáng chói như ngân hà trải ra. Ngươi nói đúng, là làm chúng ta cùng một chỗ ngắm nhìn bầu trời thời điểm, toàn bộ ngân hà chính là chúng ta mái hiên. Vô luận là ở đâu, chỉ cần lẫn nhau ở bên người, đều là thuộc về. Gió đêm nhẹ phẩy, trong bóng tối, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có ý thơ, phản phất cùng đầy trời tinh thần hòa làm một thể. Ngu Trường Ly giật mình, con mắt có chút trợ to, tim đập của nàng để loạn nhảy vỗ. Ngay tiếp theo gương mặt cũng có chút nóng lên. Một lát sau, nàng kịp phản ứng. Hoa, Tang Thi thúc thúc, vừa mới, thật giỏi văn nghệ, ngươi quá lợi hại. Nàng nhẹ nhàng điểm ngửa đầu, ý cười tươi đẹp, như thế nói. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia phiến sáng chói tinh không, ánh mắt đu hòa, biến thành ngôi sao ba ba mụ mụ, cũng cùng chúng ta một mực tại trong nhà. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Uyên, cười đến thỏa mãn, tất cả mọi người một mực tại cùng một chỗ, thật sự là hạnh phúc à. Sở Uyên cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút một nhu, đáy mắt tràn lên mỉm cười. Đúng vậy a. Hắn nhẹ gật đầu, thấp giọng phụ họa, một mực thẳng đến vĩnh viễn. Dạ phong nhẹ nhàng thổi qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong màn đêm tinh thần vẫn như cũ lấp lánh, phảng phất thật sự có ai tại phía chân trời xa xôi nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hai người tiếp tục hàn huyên rất nhiều, liên quan với đi qua, liên quan với tương lai, liên quan với lẫn nhau. Ngu Trường Ly bất chi bất giác rúc vào Sở Uyên trên bờ vai, thanh âm càng ngày càng nhẹ, thẳng đến hô hấp đều đặn xuống tới. Sở Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nàng đã ngủ. Mặt của nàng chôn ở trên vai của hắn, khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên, lông mi có chút rung động, giống như là lâm vào một cái ấm áp mà mỹ hảo mộng cảnh. Sở Uyên lặng lặng tại chỗ nhìn qua nàng, ánh mắt dịu dàng. Hắn không hề động mặc cho nàng dựa vào mình, ngước nhìn đầy trời tinh thần, trầm mặc thủ hộ lấy nàng. Chỉ có gió thổi lất phất bóng đêm, chỉ có tinh quang tỏa ra lẫn nhau hình dáng. Sáng sớm hôm sau, tàn phá cao ốc bị nắng sớm phủ lên ra một tầng nhàn nhạt vàng rực. Gió xuyên qua phế tích, đàn tấu lên tản mát cho bụi, phản phất vì tòa này đã từng gánh chịu vô số hồi ức địa phương tấu vang một khúc ly biệt bắc ca. Ngu Trường Ly, Chu Hy cùng Dương Tiến Tiến ba người đã thu thập xong tất cả quan trọng đồ vật, đem có thể mang đi tất cả đều mang lên. Mặc dù sớm đã làm chuẩn bị tâm lý, thật là đang muốn lúc rời đi, Ngu Trường Ly như cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua tòa này ở mười mấy năm cao ốc. Thật muốn đi a, nàng nhẹ nhàng thì thầm. Sở Uyên đứng tại bên người của nàng, ánh mắt đảo qua cao ốc hình dáng, áo khoác màu đen tại trong gió sớm có chút dơ lên. Hắn cũng không có nhiều lời, cuối cùng nhất liếc mắt nhìn chằm chằm tòa này phế tích đô thị, sau đó quay người hướng phía cỗ xe đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày lại, bước chân có chút dừng lại. Một cỗ dị dạng choáng váng cảm giác đánh lên trong đầu của hắn, phản phất có vật vô hình chính ăn mòn ý thức của hắn. Sở Uyên vô ý thức đưa tay đè lại thái dương, lông mày cau lại. Loại cảm giác này, rất không thích hợp. Hắn là tang thi, làm cao giai tang thi quân vương. Thân thể của hắn đã hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn, cơ hồ không có giá rời loại này khái niệm, càng không khả năng xuất hiện choáng váng loại tình huống này. Nhưng bây giờ, trong đầu của hắn vậy mà ẩn ẩn có chút u ám, tiếp lấy, một cỗ đột ngột khát máu dục vọng từ trong cơ thể hắn bay lên, giống như là một con ngủ say đã lâu manh thú, cuối cùng chậm rãi mở ra tinh hồng hai mắt. Sở Uyên con ngươi có chút co rụt lại. Không đúng, khát máu dục vọng đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính là có thể ngăn chặn, thế nào sẽ còn xuất hiện? Lại thêm vừa rồi cảm giác hôn mê, chẳng lẽ lại? Sở Uyên trong lòng hơi có chút nghiêm trọng. Nhưng hắn không có lập tức lộ ra, mà là tạm thời đè xuống cỗ này dị dạng cảm giác, sắc mặt như thường đi hướng cỗ xe. Chỉ chốc lát sau, Ngu Trường Ly ngồi ở ghế cạnh tài xế, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, "Tang Thi thúc thúc, chúng ta có thể xuất phát." Sở Uyên khẽ gật đầu một cái, ngồi vào ghế lái, tay cầm phía trên hướng bàn, đạp xuống chân ga, xe chậm rãi lái rời mảnh này phế tích đô thị. Trong xe, không khí bừng lòng. Ngu Trường Ly tựa lưng vào ghế ngồi, sờ lấy trong ngực ga cơ mễ, nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh sát. Chu Hi cùng Dương Tiến Tiến thì là an tĩnh ngồi tại ghế sau. Nhưng lại tại cái này trong bình tĩnh, Sở Uyên lại tại âm thầm cảm giác tình trạng thân thể của mình. Suy nghĩ của hắn, tựa hồ không có hôm qua như vậy rõ ràng bén nhạy, tựa như là trải qua cảm cúm vi rút người, được cùng loại não xương mủ triệu chứng đồng dạng. Mà lại, Sở Uyên có chút meo lại mắt, nếm thử khống chế đường cái ngoại vi tang thi bầy, để bọn chúng tránh đi bọn hắn hành xử lộ tuyến. Chính xác địa khống chế tang thi, đối với hắn mà nói đã trở nên có chút cố hết sức. Sở Uyên ngón tay không tự giác địa nắm chặt, trong lòng dần dần phát chìm. Nhìn tới, cái bia hướng vi rút quả nhiên đã tại nơi ẩn nút thời điểm, thần không biết quỷ không hay xâm nhập thân thể của hắn. Chương 128, ngắn ngủi lớp áp, 1/2, chương 128, ngắn ngủi lớp áp, 1/2, Sở Uyên lặng yên nhìn thoáng qua Ngô Trường Ly. Hắn không xác thực nhận mình còn có bao nhiêu thời gian, cũng không xác định mình triệt để đã mất đi đặc thù gen sau này, có hay không còn có thể khống chế tự thân khát máu dục vọng, cùng mình có hay không còn có thể có được như bây giờ trí tuệ, ký ức cùng ý thức. Vì thế, hắn quyết định dành thời gian tìm cái khác tang thi quân vương tiến hành nghiệm chứng. Không lâu sau, các ngươi đi tới một tòa mới phế tích thành thị, ở chỗ này, các ngươi tìm được mới thích hợp cứ điểm, nhưng mà đang lúc các ngươi dự định tìm kiếm vật liệu, tiến thiết mới cứ điểm thời điểm, các ngươi bỗng nhiên bị nhóm lớn tang thi vây quanh, ngươi khống chế tang thi năng lực đã trở nên rất nhiều, chỉ có thể dựa vào khí thế dọa lùi đê dài tang thi, tại đê dài tang thi thối lùi ra phía sau về sau, một đầu rõ ràng khác với đê dài tang thi to lớn tang thi. Xuất hiện nó khoảng chừng cao 3 mét, toàn thân trên dưới trải rộng cứng rắn xương vỏ ngoài, hình thái dữ tợn đáng sợ, tràn đầy lực lượng cảm giác theo Ngô Trường Ly nói, nàng có thể cảm giác được đầu này tang thi thể bên trên có năng lượng khổng lồ, lúc này ngươi vững tin, đây cũng là trừ ngươi bên ngoài bên kia tang thi quân vương, đầu này tang thi quân vương hướng phía ngươi nhai răng, biểu hiện ra ý đồ công kích, ngươi đếm thử tính cùng nó câu thông, lại phát hiện đối phương cũng không đủ trí tuệ, giữa song phương cũng không có cách nào thành lập được hiệu cầu nối, đồng thời rất rõ ràng, đối phương cũng không cách nào khống chế tự thân khát máu dục vọng, ngươi thất vọng, trong lòng nơi nào đó yên lặng mà ngưng trọng rất nhanh, đầu này tang thi quân vương rốt cuộc kìm nén không được, hướng các ngươi lao đến, rõ ràng là đem ngươi bên người Ngô Trường Ly bọn người xem như đồ ăn, mà ngươi thì là cùng nó tranh đoạt đồ ăn đối thủ, sau một khắc, ngươi xuất hiện ở bên cạnh của nó, mà đầu lâu của nó xuất hiện ở trên tay của ngươi tiếp xuống, ngươi dựa vào khí chàng xua tán đi cái khác tang thi, Ngô Trường Ly ba người chạy tới trước, ngươi mỉm cười ứng đối, lại tâm sự nặng nề, ngươi không biết nên như thế nào cùng Ngô Trường Ly mở miệng, nói liên quan với thân thể của mình chuyện, rõ ràng nói xong không còn buông tay, lại như vậy nhanh liền muốn nuốt lời, nội tâm của ngươi ngũ vị tạp trần, chua xót khó tả. Phế tích thành thị một góc, tàn phá cao ốc tại thời gian ăn mòn xuống dưới trở nên pha tạp không chịu nổi, khe hở dọc theo bức tường lan tràn, tường da chốc ra, lộ ra vết rỉ loang lổ cốt thép không xương. Nhưng mà, cho dù là tại dạng này phế tích bên trong, Sở Uyên như cũ vì Ngô Trường Ly các nàng sáng tạo ra một phương yên tĩnh nơi ở. Sở Uyên đầu tiên là hoa dòng dã thời gian một ngày, đem toàn bộ bên trong cứ điểm tang thi dọn dẹp sạch sẽ. Đối với bình thường tang thi, hắn riêng là đứng ở nơi đó, con ngươi màu đỏ ngòm khẽ híp một cái, liền có thể để thành quần kết đội tang thi tứ tán lùi lại, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Còn như những cái kia ngoan cố, không cách nào bị uy áp kinh sợ cá thể, thì bị hắn hời hợt giải quyết. Thẳng đến cứ điểm không có bất kỳ cái gì một con tang thi về sau, Sở Uyên đem Ngô Trường Ly các nàng gọi tới. Hắn phủi tay, cùng một chỗ thu thập đi. Đêm nay chúng ta muốn ở chỗ này, cho nên ở trước đó nhất định phải làm ra một cái có thể ở lại địa phương. Tốt a. Ngô Trường Ly giơ tay lên, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, ta biết cố lên. Thế là hồ. Trong thời gian kế tiếp, Sở Uyên mang theo chúng nữ tại cứ điểm lần cận tìm đầy đủ vật tư, đem nhà này miễn cưỡng còn có thể ở lại đại lâu nội bộ chỉnh lý ra mấy cái thích hợp nghỉ ngơi gian phòng. Ngô Trường Ly cùng Chu Hi phân công hợp tác, trải giường chiếu trải, quét dọn cho bụi, thu thập vật phẩm. Dương Tiến Tiến mặc dù thể lực có hạn, nhưng cũng yên lặng địa ở một bên chỉnh lý thư tịch cùng giải rác đối tượng. Thanh lý xong gian phòng sau, Sở Uyên để các nàng đợi tại bên trong cứ điểm, mình thì làm một mình ra ngoài tìm kiếm có thể dùng năng lượng mặt trời tấm cùng nước loại bỏ thiết bị. Mấy giờ sau, hắn mang theo chiến lợi phẩm trở về, đem năng lượng mặt trời tấm an trí tại mái nhà, để trong này có nhất định điện lực cung ứng, đồng thời còn tìm được mấy đài tay cầm máy phát điện, trải qua hắn thuần thục sửa chữa sau đã có thể dùng, thế là làm dự bị nguồn điện. Ban đêm, Ngô Trường Ly kéo sáng đèn điện, biểu lộ kinh hỉ, hoan hô nhảy dựng lên, có điện á. Ánh sáng nhu hòa chiếu xuống trong phòng, sáng tỏ mà ấm áp, xua tán đi ngoại giới hoang vu. Bữa tối là Sở Uyên tìm đến nguyên liệu nấu ăn, Chu Hi tham dự phụ trách nấu nướng. Mặc dù điều kiện có hạn, nhưng ít ra có mang tới rau quả cùng áp xúc loại thịt, đầy đủ bọn hắn ăn một bữa phong phú đồ ăn. Cố gắng về sau ăn non nê thật sự là đặc biệt sánh bằng bị. Ngô Trường Ly cắn một ổ bánh bao, con mắt con cong, thỏa mãn nói. Sở Uyên nhìn xem nụ cười của nàng, mỉm cười, nhẹ nhàng địa ân một tiếng. Cứ điểm xây xong về sau, đám người sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo. Mấy ngày sau, Ngô Trường Ly ngồi tại cao ốc sân thượng dưới ánh mặt trời, trong tay bưng lấy một thùng nước lớn, chậm rãi xoa tắm quần áo. A Cơ Mễ lười biếng ghé vào nàng chân một bên, vẫy đuôi một cái hất lên, nhìn xem trên quần áo bọt biển phiêu tán dưới ánh mặt trời. Sở Uyên từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Ngô Trường Ly ngồi xổm ở nơi đó giặt quần áo. Tại sao không cần ta mang về máy giặt? Ngô Trường Ly ngẩng đầu, cười hì hì nhìn qua hắn, bởi vì dạng này càng có sinh hoạt cảm giác, mà lại ta cũng không có những chuyện khác làm, thể nghiệm loại sách này bên trong nói tới cổ pháp giặt quần áo thật thú vị. Sở Uyên lắc đầu bật cười, chỉ là đi đến nàng bên cạnh, ngồi xổm xuống, đưa tay cầm qua một bộ y phục. Ngô Trường Ly kinh ngạc mở to hai mắt. Tang Thi thúc thúc. Sở Uyên quay đầu nhìn nàng, ta nói qua, lần này ta biết theo ngươi. Ngô Trường Ly ngơ ngác một chút, lập tức tràn ra nét mặt tươi cười, trong mắt phảng phất có tinh thần lấp lóe. Ừm. Ban đêm, đám người ngồi vây quanh trong phòng, bầu không khí ấm áp. Ngô Trường Ly ôm A Cơ Mễ, tựa ở trên ghế salon, thiện tay liếc nhìn sách cũ, thỉnh thoảng cùng Chu Hi trò chuyện vài câu. Dương Tiến Tiến ngồi ở trong góc, an tĩnh viết cái gì.
Sở Uyên thì ngồi ở một bên, một tay chống đỡ Thái Dương, lặng lặng nghe các nàng nói chuyện. Ngoài cửa sổ, phế tích thành thị đắm chìm trong hắc ám bên trong, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng trầm thấp tang thi tiếng giống, nhưng nhà này trong đại lâu lại phảng phất là một cái thế giới khác, an bình mà bình tĩnh. Như bây giờ, thật tốt. Sở Uyên nghĩ thầm. Nhưng hắn có thể bồi tiếp Trường Ly bao lâu đâu? Không có ai biết đáp án. Nhưng ít ra hiện tại thời khắc này, nàng là vui vẻ, an bình. Mà hắn biết hết sức thủ hộ cái này một phần an bình, thẳng đến hắn cũng không còn cách nào thủ hộ mới thôi. Thời gian vội vàng mà qua. Cứ điểm lầu 3, một gian đơn sơ nhưng bị tu chỉnh đến ngay ngắn trật tự trong phòng, Sở Uyên ngồi tại trước bàn, chuyên chú sửa chữa một đài từ phế tích bên trong nhặt về máy tính cũ. Yếu ớt ánh đèn chiếu rọi tại gò má của hắn bên trên, phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng. Trong khoảng thời gian này đến nay, thời gian trôi qua rất bình tĩnh. Ngô Trường Ly mỗi ngày đều sẽ ở cứ điểm bên trong bận rộn, thỉnh thoảng sẽ ôm A Cơ mẹ chạy đến bên cạnh hắn, nhíu môi nũng nịu muốn hắn mang nàng ra ngoài tìm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, hoặc là lật xem hắn thu thập tới linh kiện, tràn đầy phấn khởi địa hỏi hắn những vật này là làm cái gì dùng. Chu Hi phụ trách duy trì cứ điểm thường ngày vận hành, thỉnh thoảng hội hợp Ngô Trường Ly cùng nhau nghiên cứu như thế nào cải tạo ở lại hoàn cảnh, để trong này càng thêm thoải mái dễ chịu. Dương Tiến Tiến vẫn như cũ yên tĩnh mà trầm ổn, thỉnh thoảng sẽ cầm giấy bút viết xuống cái gì, sau đó đưa cho Sở Uyên hoặc là Chu Hi. Tất cả những thứ này, ấm áp mà mỹ hảo, phản phất tận thế tàn khốc chưa hề xâm nhiễm đến bọn hắn nơi này. Nhưng mà, sự vật tốt đẹp thường thường yếu ớt nhất. Sở Uyên vừa mới mối hàn tốt một cái chim, có chút ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua màn hình dấu hiệu. Đúng lúc này, một cỗ đột nhiên xuất hiện choáng váng đông nhiên đánh tới, đầu của hắn trầm xuống, trước mắt hình tượng trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Phanh! Hắn đã mất đi ý thức, toàn bộ thân thể đánh tới hướng mặt bàn, linh kiện rơi lả tả trên đất, màn ảnh máy vi tính lóe lên một cái, phát ra yếu ớt đích âm thanh. Tang thi thúc thúc. Chương 129, nhờ ngươi, giết ta, 1/2, chương 129, nhờ ngươi, giết ta, 1/2. Tang thi thúc thúc. Thanh âm quen thuộc, mang theo bối rối, sợ hãi, gần như sụp đổ run rẩy, ở bên tai quen quẩn. Sở Uyên ý thức dãy rủa lấy trồi lên hắc ám, nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt, là Ngô Trường Ly tràn đầy nước mắt con mắt. Nàng ngồi tại bên giường, gắt gao nắm lấy tay của hắn, đầu ngón tay trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngươi thế nào rồi? Ngươi vừa mới bỗng nhiên liền ngã đi xuống. Ngô Trường Ly thanh âm nghẹn ngào, nước mắt từng biên lớn địa đến rơi xuống, nện ở trên mu bàn tay của hắn. Sở Uyên nhất hầu có chút giật giật, nâng lên một cái tay khác, muốn đi lau đi nước mắt của nàng, nhưng đầu ngón tay của hắn còn chưa chạm đến gương mặt của nàng, liền dừng lại. Hắn chưa có trở về tránh, mà là trầm mặc nhìn xem Ngô Trường Ly, ánh mắt thâm thúy mà trầm tĩnh, cuối cùng, hắn nói khẽ, "Kỳ thật, ta bị lây nhiễm." Không khí yên tĩnh như chết. Ngô Trường Ly giật mình, nước mắt ngưng kết tại trên gương mặt, cả người giống như là bị người từ trên cao hung hăng đẩy vào vực sâu. "Cái? Sao?" Nàng tiếng nói gần như vỡ vụn, mang theo run rẩy không thể tin, "Ngươi nói cái gì?" Sở Uyên chậm rãi ngồi dậy, khẽ thở dài một cái, việc đã đến nước này, hắn không tiếp tục giấu giếm, mà là nói rõ sự thật, lúc trước ta đi nơi ẩn nút thời điểm, cái bia hướng virus kỳ thật hẳn là thả ra, đồng thời xâm nhập thân thể của ta. Chỉ là ngay từ đầu còn không có triệu chứng thôi. Hiện tại, năng lực của ta đã bắt đầu yếu bớt, chỉ huy tăng thi lực khống chế cũng đang giảm xuống. Thân thể của ta đang mất đi đặc thù gen. Ý vị này, hắn có chút dừng lại, thanh âm trầm thấp, làm gen hoàn toàn sụp đổ, ta có thể sẽ triệt để biến thành một đầu không có ý thức quái vật. Tiếng nói vừa ra, thế giới phảng phất triệt để dừng lại. Vũ Trường Ly mở to hai mắt, lỗ tai ông tác hưởng, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này sụp đổ, hết thảy chung quanh cũng hóa thành hư vô. Duy chỉ có mấy cái kia chữa triệt để biến thành một đầu không có ý thức quái vật như là băng lãnh lưỡi dao, hung hăng quét tiến trái tim của nàng. Không, sẽ không. Thanh âm của nàng bé không thể nghe, lẩm bẩm, lắc đầu, sẽ không. Tang Thi thúc thúc, ngươi là mạnh nhất, ngươi thế nào có thể sẽ? Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng nhất cơ hồ khóc không thành tiếng, cả người cảm xúc đã triệt để sụp đổ. Những ngày này, nàng lại như vậy hạnh phúc, phảng phất về tới lúc trước bộ dáng. Mỗi ngày tỉnh lại đều có thể trông thấy Tang Thi thúc thúc, mỗi ngày có thể bồi tiếp hắn năm sao, ngồi vây quanh tại dưới ánh đèn ăn cơm, nghe hắn bình tĩnh lại dịu dàng địa trả lời vấn đề của nàng. Nhưng là bây giờ, tất cả đều giống như mộng ảo mất nước, yếu ớt không chịu nổi, đụng một cái liền nát. Sở Uyên nhìn xem nàng, ánh mắt có chút giật giật, cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng địa vuốt vuốt tóc của nàng, tiếng nói cực nhẹ, "Trường Ly, thật xin lỗi. Ta nguyên bản hứa hẹn sẽ không lại thả ra ngươi, nhưng có lẽ lần này, ta có lẽ bây giờ không có biện pháp làm được." Ngô Trường Ly thân thể hung hăng run lên, bỗng nhiên che lốt hai, liều mình địa lắc đầu. Nước mắt vỡ đê đồng dạng địa trượt xuống, miệng bên trong không ngừng thì thầm, "Không muốn, không muốn, ta không muốn." Sở Uyên nhìn xem nàng gần như tuyệt vọng thân sắc, trái tim phảng phất bị hung hăng níu chặt. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng địa xoa lên gương mặt của nàng, lau đi lệ trên mặt nàng nước, tiếng nói dịu dàng, lại lộ ra khó mà che giấu nặng nề, "Ta biết nghĩ biện pháp." Ngô Trường Ly ánh mắt hơi sáng một cái trước mắt, nhưng qua trong giây lát, lại bị sợ hãi thật sâu bao phủ. "Thế nhưng là nếu như không có cách nào đâu?" Thanh âm của nàng phát run, mang theo sụp đổ khủng hoảng. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, khóc đến thở không nổi, tay thật chặt nắm lấy Sở Uyên góc áo, giống như là muốn đem mình cùng hắn buộc chung một chỗ, không muốn buông tay. Sở Uyên không có trả lời, chỉ là trầm mặc đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay trấn an địa vỗ nhẹ lưng của nàng. Một lát sau, hắn cuối cùng nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. "Nếu quả thật đến lúc kia, ta muốn nhờ ngươi giết ta." Nghe vậy, Ngô Trường Ly sắc mặt trắng bệch,
hô hấp dồn dập giống là bị người hung hăng bóp lấy hết hầu. Hắn nhẹ nhàng điệu lau đi lệ trên mặt nàng nước, ngựa khi ôn hòa, nếu như đến ngày đó, ta hy vọng mình có thể làm một người chết đi, mà không phải biến thành một đầu không để ý tới trí quái vật. Ta không nghĩ, hắn dừng một chút, con ngươi màu đỏ chiếu đến nàng tuyệt vọng khuôn mặt, tiếng nói càng thêm nhu hòa, đối nhất quý trọng ngươi, lộ ra răng nanh. Vu Trường Ly trái tim run lên bần bật, nước mắt càng thêm ngăn không được rơi xuống. Nàng điên cuồng điệu lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn, cơ hồ cầu khẩn đồng dạng điệu kêu khóc, không, không được. Tang Thi thúc thúc, ta không muốn, ta làm không được. Nàng tiếng nói vỡ vụn, thống khổ đến cơ hồ muốn ngạt thở, ta còn không có vì Tang Thi thúc thúc làm một chuyện gì, ta còn không có hoàn lại chỗ cô phụ Tang Thi thúc thúc tâm ý, còn có Tang Thi thúc thúc đối ta tốt. Cái này quá tàn khốc, quá không công bằng. Vu Trường Ly bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt sớm đã thấm ướt vào áo, phế phủ giống như là bị xé nứt đồng dạng đau đớn. Sở Uyên lặng lặng tại chỗ nhìn xem nàng, trong mắt lướt qua một tia phức tạp cảm xúc, cuối cùng, hắn khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng địa xoa lên đỉnh đầu của nàng, giống như là dĩ vãng vô số lần trấn an nàng, tiếng nói cực nhẹ, "Trường Ly, nếu như ngươi có thể giúp ta làm được chuyện này, đó chính là đang giúp ta." Thanh âm hắn dịu dàng đến cơ hồ làm lòng người nát, mà lại, "Có thể làm chuyện này, có thể làm được chuyện này, chỉ có ngươi. Đổi bất kỳ người nào khác đến, đều không được." Vu Trường Ly ha to miệng, muốn phản bác, muốn kháng cự, muốn trốn tránh. Thế nhưng là nàng biết, Tang Thi thúc thúc nói không sai. Nếu là nàng trốn tránh, lại càng là cô phụ Tang Thi thúc thúc, càng có lỗi với Tang Thi thúc thúc. Chỉ có nàng có được lực lượng có thể để Tang Thi thúc thúc giải thoát. Lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, móng tay gắt gao bóp tiến lòng bàn tay, nước mắt mơ hồ toàn bộ thế giới. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được địa trượt xuống, cắn chặt hàm răng, toàn thân phát run. Thật lâu, nàng cuối cùng tại sụp đổ bên trong, khóc nhẹ gật đầu. Tốt. Thanh âm của nàng yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, phảng phất là đã dùng hết toàn bộ khí lực mới đưa một chữ này nói ra miệng. Sở Uyên đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng địa vỗ lưng của nàng, thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Trường Ly." Vu Trường Ly chăm chú địa ôm lấy hắn, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn, nước mắt im lặng thấm ướt lồng ngực của hắn. Chương 130, đã quá muộn, 1/2, chương 130, đã quá muộn, 1/2, trong thời gian kế tiếp, ngươi bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể mình gen cùng virus, ý đồ tìm kiếm giải quyết thân thể của mình vấn đề biện pháp, nhưng mà không may, ngươi cũng không có làm sinh vật gen học ra kinh nghiệm, nghiên cứu tiến triển tương đương chậm chạp, ngươi ý thức được, mình cần ngoại bộ viện trợ, thế là, ngươi lên đường tìm kiếm cái khác người sống sót căn cứ, ý đồ tìm tới chuyên nghiệp nhà khoa học đến giúp. Đỡ tự mình hoàn thành chuyện này toàn lực buôn ba dưới, mấy ngày thời gian trôi qua, ngươi cuối cùng tìm được một tòa điều kiện phù hợp người sống sót căn cứ làm ngươi đặt chân nơi đây lúc, ban sơ đưa tới không nhỏ bạo động người sống sót căn cứ người e ngại ngươi Tang Thi thân phận, nhưng khi ngươi thể hiện ra kinh người chiến lực, dễ như trở bàn tay địa chém giết đột kích cao dài Tang Thi, cũng cứu mấy tên an phòng đội viên sau, tòa này người sống sót căn cứ tầng quản lý cuối cùng tiếp nhận ngươi đang quản để ý tầng dẫn tiến dưới, gặp được bọn hắn căn cứ nhân viên nghiên cứu ngươi muốn chúng ta cùng ngươi rời đi, giúp ngươi phân tích người gen, cùng loại kia cái bia hướng virus. Một dâu tóc hoa dâm nhà khoa học hỏi. Vâng. Sở Uyên lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh, các ngươi có thể làm được sao? Các nhà khoa học liếc nhau, thấp giọng trò chuyện. Cuối cùng tên kia lão nhà khoa học chậm rãi nói, phân tích gen cùng virus là có thể làm được, chỉ cần có thích hợp thiết bị cùng thí nghiệm điều kiện. Nhưng chúng ta cần đầy đủ sinh tồn vật tư cùng an toàn bảo hộ. Sở Uyên khẳng định, không có vấn đề, những này ta đều có thể cho. Các nhà khoa học lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Sở Uyên rời đi, tiến về hắn cùng Ngô Trường Ly bọn người cùng một chỗ dựng cứ điểm. Sở Uyên tại cứ điểm bên trong xây dựng cuộc sống mới khu vực, đồng thời đưa ra một khối địa phương làm phòng thí nghiệm. Tất cả cần thí nghiệm thiết bị không phải từ chỗ cũ chuyển đến, chính là Ngô Trường Ly cùng Sở Uyên cùng một chỗ ra ngoài tìm kiếm được đến. Làm phòng thí nghiệm hoàn thiện sau này, các nhà khoa học căn cứ Sở Uyên đưa cho huyết dịch cùng tổ chức hàng mẫu, nhanh chóng triển khai thí nghiệm. Ở sau đó thời gian bên trong, Sở Uyên phối hợp bọn hắn tiến hành các hạng kiểm tra phân tích. Ngô Trường Ly thì phụ trách xử lý cứ điểm phòng ngự cùng tang thi thanh lý, bảo đảm những này nhà khoa học có thể an tâm nghiên cứu, không cần lại vì sinh mệnh an nguy nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, tại một ngày nào đó, bóng đêm nặng nề, phòng thí nghiệm lãnh quang đèn phát ra có chút vụ vụ âm thanh. Trắng bệnh chiếu sáng sáng lên từng trương thần sắc nặng nề khuôn mặt. Bàn thí nghiệm bên trên số liệu bày ra mà ra, từng hàng công thức, tổ hợp gen, virus phân tích hình ảnh giao thoa sắp xếp, trên màn hình thành tiến độ cuối cùng đứng tại điểm cuối cùng, tất cả tham số tập trung ra kết quả, chỉ có một cái. Tuyệt vọng đáp án. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh im mắng, chỉ có các nhà khoa học lẫn nhau giao thoa tiếng hít thở nặng nề. Tất cả mọi người không có mở miệng, không ai nguyện ý trở thành cái thứ nhất tuyên cáo tử hình người. Nhưng cuối cùng, vẫn là vị kia lớn tuổi nhà khoa học cầm lên báo cáo, trầm mặc đưa về phía Sở Uyên. Kết luận ra, hắn khó khăn mở miệng, thanh âm khô khốc mà khàn khàn. Sở Uyên đưa tay tiếp nhận, không chút do dự nghi điệu lật ra. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua những cái kia phức tạp sinh vật số liệu, hạch tâm nhất bộ phận đã bị đánh dấu ra, chuỗi gen không thể nghịch tổn hại virus đã triệt để ăn mòn túc chủ trong cơ thể tất cả đặc thù cấu trúc gen, cái bia hướng virus không thể phá giải, đã quá muộn. Sở Uyên thần sắc chưa từng có chút biến hóa, phản phất kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chậm rãi đem báo cáo khép lại, đầu ngón tay có chút nắm chặt. Cho nên, hắn tiếng nói trầm tĩnh như nước, cuối cùng kết luận là, dù là có thể nghiên cứu ra giải dược, bằng vào ta hiện tại tình trạng cũng không cứu nổi. Lão nhà khoa học túi thấp đầu, trầm trọng nhẹ gật đầu. Đúng thế. Không khí giống như là bị trong nháy mắt dành thời gian. Vu Trường Ly đứng tại Sở Uyên phía sau, nguyên bản khẩn trương chờ mong trái tim trong nháy mắt rơi vào hầm băng, huyết dịch phản phất bị đông lại, hô hấp đều đang phát run. Không, Nàng có chút hé miệng, tiếng nói suy yếu giống là trong gió vỡ vụn nói mớ, không có khả năng. Nàng cứng đờ quay đầu, nhìn về phía kia từng trương trầm mặc mà bao phủ bóng ma mặt, mỗi người đều giống như bị ép vỡ tinh thần giống như cúi đầu, thậm chí không dám nhìn con mắt của nàng. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên gấp rút, ý thức lại phảng phất rời rạc tại thể xác bên ngoài, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Nàng cố gắng mở to hai mắt, ý đồ để cho mình sáng suốt chút, nhưng đại não lại giống như là đã mất đi đối thân thể khống chế. Các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Nàng thanh âm phát run, nhìn chằm chằm kia phân số theo báo cáo, có phải hay không? Nơi nào còn có thể? Các ngươi lại kiểm tra một lần, thử một lần nữa. Nhất định còn có biện pháp, đúng hay không? Nàng đột nhiên phóng tới một nhà khoa học, níu lại đối phương cổ áo, gần như điên cuồng mà gào thét, các ngươi thử một lần nữa. Van cầu các ngươi. Trường Ly. Sở Uyên thấp giọng gọi nàng. Nhưng ngu Trường Ly nước mắt đã ngăn không được địa lan xuống, ngón tay của nàng tóm đến chặt chẽ, giống như là muốn dùng hết toàn lực bức bách bọn hắn thay đổi kết quả. Nhưng mà, nàng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Đầu gối của nàng mềm nhũn, run rẩy buông tay ra, thân thể mất khống chế ngã ngồi trên mặt đất. Môi của nàng trắng bệch, nước mắt mơ hồ ánh mắt, bên hai vụ vụ âm thanh dần dần che giấu tất cả. Thế nào có thể? Nàng lẩm bẩm tự nói, giống như là chìm vào ác mộng, bị rút mất linh hồn. Hai mắt, mất đi quan mang. Sở Uyên nhẹ nhàng thở dài, hỏi lão nhà khoa học, ta còn có bao nhiêu thời gian? Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình ổn, phảng phất chỉ là tại hỏi thăm thời tiết như thế nào. Đại khái, 3 ngày. Đối phương trả lời, 3 ngày. Ngắn ngủi hai chữ, phảng phất mang theo vô hình trọng lượng, hung hăng nện ở trong không khí, để tất cả thanh âm trong nháy mắt về cận kề cái chết tịch. Ngu Trường Ly đứng ở một bên, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, móng tay gắt gao bóp vào lòng bàn tay, máu tươi cơ hồ muốn thẩm thấu ra. Nàng dùng hết toàn lực nhịn xuống run rẩy thân thể, giống như là sợ hãi mình một khi dao động, cái kết luận này liền sẽ biến thành sự thật. Tiếp xuống trong 3 ngày, Ngu Trường Ly cơ hồ là một tấc cũng không rời địa canh giữ ở bên cạnh ngươi, chỉ là trầm mặc không ít ngươi đi nơi nào, nàng liền theo tới chỗ đó ngươi đi đến đâu, nàng liền yên lặng bị ngươi, dù là bước tiến của ngươi vẫn như cũ bước vàng, nàng vẫn là biết chăm chú địa bắt lại ngươi cánh tay, phảng phất một khi buông tay, ngươi liền sẽ hóa thành một nước, triệt để tiêu tán ở cái thế giới này, nàng giúp ngươi chỉnh lý quần áo, đổi tiếp ngươi ngồi tại. Trên sân thượng nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tựa như các ngươi đã từng vô số lần làm qua như thế, các ngươi còn cùng đi sửa chữa bộ kia máy tính cũ, trước đó ngươi vẫn muốn sửa tốt nó, chỉ là cuối cùng nhất chính mình cũng ngã xuống. Cũng không có hoàn thành. Ngu Trường Ly một bên nhỏ giọng oán trách người không thương tiếc thân thể của mình, một bên cố gắng đi theo chỉ thị của người một chút xíu điều chỉnh từ tuyến đường cuối cùng nhất tại màn hình cuối cùng sáng lên một khắc này. Nước mắt trượt xuống tại trên bàn phím. Ngu Trường Ly muốn nói cho ngươi, nàng làm được, nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía ngươi lúc, nàng lại trông thấy ngươi tựa tại trên ghế dựa, mí mắt rủ xuống, lông mi thật dài bỏ ra một mảnh nhàn nhạt bóng ma. Ngươi không có động tĩnh tang thi thúc thúc. Chương 131, tạm biệt, tang thi thúc thúc, 1/2, chương 131, tạm biệt, tang thi thúc thúc, 1/2. Sở Uyên từ từ mở mắt, nhìn xem nàng đội vàng bộ dáng, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên nàng, đừng sợ, chỉ là có chút mệt mỏi. Thế nhưng là Ngu Trường Ly đã luôn uống, tay nàng bận bịu chân loạn địa ôm lấy hắn, muốn đem hắn mang về gian phòng, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, nện ở Sở Uyên trên mu bàn tay. Sau đó thời gian bên trong, Sở Uyên cơ hồ đều nằm ở trên giường. Đến ngày thứ 3 trong đêm, Sở Uyên đã rất khó bảo trì thanh tỉnh. Hắn nằm ở trên giường, nguyên bản thâm thúy lại có thần đồng tử đã bị kín một tầng mỏi mệt xương mù sắc. Ngu Trường Ly ngồi quỳ chân tại bên giường, nắm thật chặt tay của hắn. Nàng không dám nhắm mắt, nàng sợ nàng nhắm mắt lại, tang thi thúc thúc liền sẽ hoàn toàn biến mất. Sở Uyên lặng lặng tại chỗ nằm ở trên giường, cảm thụ được tinh thần trôi qua, trước mắt thế giới phảng phất dần dần bị hắc ám thôn vệ, ý thức cũng tại từng chút địa đi xa. Bên giường, Ngu Trường Ly ánh mắt tan rã, khắp khuôn mặt là nước mắt, bờ môi trắng bệnh địa nhẹ nhàng run rẩy, giống như là một cái bị kéo ra linh hồn vỡ vụn búp bê. Trường Ly, Sở Uyên thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia mỏi mệt dịu dàng, hắn chậm rãi mở miệng, đã đến giờ. Ngu Trường Ly đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt, liền hô hấp đều phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Ngươi đã đáp ứng ta. Sở Uyên nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa, giống như là tại căn dặn một chuyện rất bình thường, có thể nhờ ngươi sao? Ngu Trường Ly nước mắt theo gương mặt từng khỏa địa trượt xuống, nàng run rẩy, chậm rãi vươn tay, trên tay năng lượng màu đỏ đoàn ngưng tụ. Tay của nàng một chút xíu địa tới gần Sở Uyên cái chán, chỉ cần lại hướng phía trước một tấc, liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Thế nhưng là, thân thể của nàng đống nhiên run rẩy, thả tay xuống, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Nàng dùng sức lắc đầu, hai tay che mặt mình, khóc đến cả người đều đang phát run. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thanh âm của nàng đã khàn giọng, mang theo tê tâm liệt phế thống khổ, ta làm không được. Sở Uyên nhìn xem dáng dấp của nàng, đáy mắt lướt qua vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng điệu lau đi lệ trên mặt nàng nước, tiếng nói cực nhẹ, lại dịu dàng giống là dạo phong phất qua mặt hồ. Trường Ly, ngươi còn nhớ rõ sao? Người sau khi chết, lại biến thành ngôi sao. Thanh âm của hắn ôn hòa giống là tại quấy một đứa bé, nếu như ta đi, ngươi mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, liền có thể nhìn thấy ta. Ta sẽ không vĩnh viễn rời đi. Hắn thấp giọng thì thầm, ánh mắt lộ ra dịu dàng thâm thúy, tựa như ba ba mụ mụ, ta biết ở mảnh này trong bầu trời đêm, một mực bồi tiếp ngươi. Lấy tinh hà vì mái hiên, vô luận chỗ nào đều là thuộc về. Chỉ cần ngươi còn sống, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Ngu Trường Ly nhẹ nhàng khẽ giật mình, lập tức rung động nhưng trong mắt, mấp máy môi. Khóc sụt sùi, lệ như suối trào. Nàng chậm rãi, cực lực miễn cưỡng mình, một lần nữa nâng lên run rẩy tay. Sở Uyên nhưng nhìn ra nàng trong mắt dãy rủa cùng trống rỗng. trong lòng của hắn có chút đau xót. Chỉ sợ, cứ theo đà này, tại hắn sau khi chết, Ngô Trường Ly cũng biết triệt để từ bỏ chính mình. Hắn không thể để cho nàng dạng này. Dù là hắn chết, nàng cũng nhất định phải sống sót. Thế là hắn chậm rãi mở miệng, "Trường Ly." Ngô Trường Ly kinh ngạc nhìn hắn. Sở Uyên thật sâu nhìn qua nàng, mỉm cười, "Thế giới này rất tàn khốc. Ta rời đi sau, ngươi phải thật tốt sống sót, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngươi phải biến đổi đến mức đủ cường đại đến có thể bảo hộ mình, bảo hộ người bên cạnh ngươi. Để ngươi đầy đủ lóa mắt, làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thị ngươi. Đây là ta đối với ngươi kỳ vọng." Hắn nhìn xem nàng, dừng một chút, ngựa khí trầm rãi, "Làm ngươi đủ cường đại về sau, có một ngày, nếu như có thể, lại vì ta báo thù." Ngô Trường Ly con ngươi có chút rung động. "Ừm." Nàng khóc gật đầu. Thật lâu sau, cuối cùng Ngô Trường Ly chuẩn bị kỹ càng, nàng nâng lên hai tay. Bây giờ Ngô Trường Ly đã ăn vào đầu kia Tang Thi Quân Vương tinh hạch, lực lượng đi vào cấp S, đầy đủ giết chết Sở Uyên. Ngô Trường Ly hai tay lơ lửng trên trán Sở Uyên, tinh thần lực chậm rãi ngoại phóng, ngưng tụ thành một đường nhìn không thấy lưỡi dao. Đầu ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, lực phản phất bị xé nứt một đường vết rách, đau đến nàng cơ hồ thở không nổi. Tang Thi thúc thúc, nàng nghẹn ngào thì thầm, nước mắt im lặng chảy xuống tạm biệt. Sở Uyên nhìn xem một màn này, cuối cùng nhất lộ ra vui mừng cười. Một giây sau, ông vô hình xung kích trong nháy mắt tràn vào Sở Uyên đại não, tất cả ý thức trong nháy mắt đứt đoạn. Sở Uyên thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó, hắn an tường địa nhắm hai mắt lại. Ngô Trường Ly ngơ ngác nhìn qua mặt của hắn, đầu ngón tay run rẩy. Từ từ, hô hấp của nàng hỗn loạn, trái tim giống như là bị xé thành mảnh nhỏ, từng mảnh địa rơi xuống tiến vực sâu vô tận. Nàng cuối cùng nhịn không được, nào vào Sở Uyên trên thân, gào khóc. Tang Thi thúc thúc. Thanh âm của nàng mang theo tê tâm liệt phế thống khổ, giống như là sắp chết người gào thét, quanh quẩn tại tĩnh mịch trong bóng đêm. Nước mắt rơi vào Sở Uyên trên vạt áo, thẩm thấu tiếng kia đã băng lãnh ra thịt. Thiếu nữ khóc đến toàn thân run rẩy, khóc đến phế phủ xé rách, khóc đến toàn bộ thế giới phảng phất đều tại sụp đổ. Một đêm này, nàng đã mất đi đối với nàng mà nói tất cả. Thời gian đã mất đi ý nghĩa. Ngô Trường Ly không biết mình khóc bao lâu, thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng, nắng sớm vẩy xuống tiến cũ nát cửa sổ, chiếu sáng trong phòng băng lãnh một góc. Nước mắt của nàng đã khô cạn, cuống họng khàn khàn đến không phát ra thanh âm nào. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, thân thể run nhẹ nhẹ, giống như là một mảnh phiêu diêu trong gió rét lá khô. Lại như cũ nằm ở Sở Uyên trên thân, gắt gao ôm hắn không chịu buông tay. Sở Uyên thân thể đã triệt để băng lãnh, nhưng nàng lại như cũ giống như là ôm trong ngực thế gian cuối cùng nhất một tia nhiệt độ, cố chấp không chịu buông tay. Đầu ngón tay của nàng thật sâu nắm chặt Sở Uyên ống tay áo, nốt ngón tay trắng bệch, cả người phảng phất đã mất đi linh hồn, ánh mắt trống rỗng, mờ mịt luống cuống. Nàng đã không nhớ rõ mình còn sống ý nghĩa. Giờ khắc này, nàng thậm chí cảm thấy đến, chính mình có phải hay không cũng nên đi theo Tang Thi thúc thúc cùng đi. Thế giới của nàng đã đổ sụp, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Suy nghĩ của nàng dần dần rời rạc, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể của nàng đã đến cực hạn, cuối cùng, trước mắt của nàng một vùng tăm tối. Thân thể của nàng có chút một nghiêng, đã hôn mê, triệt để đã mất đi ý thức. Ngày thứ hai, Chu Hi đẩy cửa ra một khắc này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt hình tượng để trái tim của nàng hung hăng chấn động. Gian phòng bên trong, Sở Uyên lặng lặng tại chỗ nằm ở trên giường, sắc mặt tan tường, hai mắt khẽ nhắm. Mà Ngô Trường Ly thì nằm ở trên người hắn, ôm thật chặt hắn, ở vào hôn mê trạng thái, giống như là một con sắp chết ấu thú, sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, cả người gầy yếu mà tiểu tụy. Chu Hi tâm bỗng nhiên một nắm chặt, cơ hội là vào tới. Trường Ly, chương 132, cuối cùng nhất quà sinh nhật, 1/2, chương 132, cuối cùng nhất quà sinh nhật, 1/2, Ngô Trường Ly không biết mình hôn mê bao lâu. Nàng chẳng qua là cảm thấy hết thảy tất cả đều đã không có ý nghĩa, thế giới của nàng đã sụp đổ. Làm nàng từ từ mở mắt lúc, đập vào mi mắt là quen thuộc trần nhà. Cũ nát nóc nhà chiếu đến nhàn nhạt nắng sớm, đối với nàng mà nói nhưng không có một tia ấm áp. Thân thể của nàng nặng nề, tứ chi phảng phất bị rót chỉ, một điểm khí lực đều không sử ra được. Đầu của nàng là trống không, tâm là chết lặng, liền hô hấp đều chỉ là máy móc tiến hành, không có chút nào thực cảm giác. Nàng chỉ là còn sống, chỉ thế thôi. Nàng nằm ở trên giường, ánh mắt tan rã, ngơ ngác nhìn qua trần nhà, không có chút nào tiêu cự mặc cho mình xa vào tại sâu không thấy đáy trong hư vô. Nàng cái gì đều không muốn làm, cũng không biết mình còn có thể làm cái gì. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Đó lấy, cửa phòng bị đẩy ra, một đường thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến. Chu Hi bưng một cái màu bạc hay, bộ pháp rất nhẹ, lại tại tới gần Ngô Trường Ly lúc, vô ý thức nín thở. Ngô Trường Ly không có phản ứng, nàng thậm chí không có quay đầu đi xem một chút. Chu Hi đứng tại bên giường, trầm mặc nhìn xem nàng, trong đôi mắt mang theo đau lòng cũng phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem trong tay khay phóng tới bên giường, nói khẽ, "Trường Ly, đây là..." Sở Uyên nhắc nhở. Ngô Trường Ly đầu ngón tay khẽ run lên. Nàng cuối cùng chậm rãi quay đầu, ánh mắt đờ đẫn rơi vào Chu Hi trên mặt, ánh mắt trống rỗng đến không có một tia cảm xúc. Chu Hi nhìn xem dáng dấp của nàng, trái tim bỗng nhiên siết chặt, đè xuống tất cả cảm xúc, chậm rãi đem trên khay đồ vật nâng lên. Kia là một viên thâm thúy như mực tinh hạch, lặng lặng tại chỗ nằm tại trong suốt trong thùng, tản ra mơ hồ hình quang. Chu Hi thanh âm rất nhẹ, giống như là sợ hù đến nàng, chậm rãi mở miệng, "Đây là Sở Uyên để lại cho ngươi." Ngô Trường Ly hô hấp dừng lại, tầm mắt của nàng rơi vào viên kia tinh hạch bên trên, con ngươi có chút co bảo, đầu ngón tay hung hăng quật mình một chút. "Hắn để cho ta đem viên tinh hạch này giao cho ngươi." Chu Hi thấp giọng nói, "Để ngươi ăn bảo." Hắn nói, "Đây là hắn đưa cho ngươi. Cuối cùng nhất quà sinh nhật, không khí vắng lặng một cách chết chóc. Ngô Trường Ly trong đầu phản phất có cái gì đồ vật trong nháy mắt nổ bể ra tới, rõ ràng đã khóc khô nước mắt, nhưng là nàng vẫn khóc thút thít bắt đầu, trong mắt ba quầng không ngừng lấp lóe. Tang Thi thúc thúc bên nàng thân run rẩy đưa tay, đem viên kia tinh hạch cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay, như là đối đãi thế gian chân quý nhất bảo vật. Đem tinh hạch đặt tại trên lồng ngực, bên hai của nàng hiện ra sở biển trước khi lâm trung thanh âm, trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Làm đủ cường đại sau, một ngày kia lại vì ta báo thù. Giờ khắc này nàng tất cả chết lặng, tất cả trống rỗng, tất cả bất lực, trong nháy mắt bị hung hăng xé rách. Đúng rồi, nàng không thể cứ như vậy trầm luân xuống dưới, nàng còn có việc muốn làm. Vì Tang Thi thúc thúc, vì không cho hắn thất vọng, hai tay của nàng có chút nắm chặt, ánh mắt dần dần từ trống rỗng trở nên thâm thúy. Cuối cùng nàng ngẩng đầu, chậm rãi đem tinh hạch đưa đến bên môi, một ngụm nuốt vào. Tinh hạch vào miệng trong nháy mắt, một cô nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt xông vào thân thể của nàng, phản phất muốn đưa nàng huyết đục tiêu đốt hầu như không còn. Ách! Ngô Trường Ly bỗng nhiên che phần bụng, trên trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cả người co quắp tại trên giường, huyết dịch cả người đều phản phất bị nhen lửa, kịch liệt đau nhức quét sạch nàng toàn thân. Nhưng nàng cắn chặt răng, cưỡng ép nhẫn mại lấy cố này lực lượng của bạo. Năng lượng điên cuồng địa đánh thẳng vào trong cơ thể của nàng, xé rách kinh mạch của nàng, gây dựng lại lấy lực lượng của nàng. Ý thức của nàng đang đau nhức bên trong cơ hồ mơ hồ, nhưng ý chí của nàng lại trước nay chưa từng có kiên định. Nàng không thể cứ như vậy kết thúc. Không biết qua bao lâu, mãnh liệt năng lượng cuối cùng dần dần lắng lại, Vũ Trường Ly thân thể cũng cuối cùng đình chỉ kịch liệt run rẩy. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản thanh tịnh con ngươi đã triệt để rút đi ngày xưa đơn thuần cùng mềm mại, trở nên lăng lệ mà trầm tĩnh, như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, phong mang tất lộ. Ở sau đó thời gian bên trong, Vũ Trường Ly đầu nhập vào điên cuồng rèn luyện cùng săn giết. Nàng càng không ngừng khiêu chiến Tang Thi quân vương, thu thập tinh hạch, lại lấy cơ hồ tàn khốc phương thức rèn luyện thân thể. Mỗi một lần chiến đấu sau, thực lực của nàng đều biết bằng tốc độ kinh người tăng lên, tại máu và lửa ma luyện bên trong, dần dần lộ sắc thành nữ võ thần giống như tồn tại. Tên của nàng rất nhanh tại mảnh này đất chết thế giới truyền ra. Những người sống sót nói về nàng lúc kính sợ đan sen, xưng nàng là phi hồng nữ đế. Thậm chí liền ngay cả Tang Thi cảm nhận được trên người nàng tiết lộ mà ra khí tức cường đại, đều biết kiêng kỵ lùi lại. Loại kia cao giai tồn tại uy áp, thậm chí vượt trên bọn hắn khát máu bản năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Trường Ly liền đã danh chấn một phương, không ai không biết không người không hay. Tại kia về sau, Vũ Trường Ly lấy lãnh khốc mà như lôi đỉnh thủ đoạn, tại tận thế phế tích bên trong thành lập nên thế lực của mình. Danh hào của nàng kinh sợ quần hùng, có không ít từng bị lược đoạt người thế lực ức hiếp, bị giáp tâm bất tiện người cầm quyền nơi ẩn nút hãm hại qua nhân chủ động đầu nhập vào nàng, vì nàng cung cấp khổng lồ tài nguyên cùng tình báo, mở rộng thế lực. Tại tự thân thế lực vững chắc sau, nàng lợi dụng thế lực cung cấp tài nguyên tiếp tục không ngừng tăng lên tự thân sức chiến đấu, liên tục không ngừng mà làm mình đột phá cực hạn, cuối cùng bước vào trước nay chưa từng có cảnh giới. Cuối cùng, ngày đó đến, nàng xuất lĩnh dưới tay tinh nhuệ, cường thế tiến công từ quan thăng chôn nơi ẩn nút. Đã từng như là đồng tường thiết bích nơi ẩn nút phòng tuyến, ở trước mặt nàng tựa như giấy, trong vòng một đêm sụp đổ. Nàng một thân một mình đột phá khu vực hải tâm, giống như là tử vong nữ thần, tại quân coi giữ bên trong tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Dị năng giả ngăn không được nàng, máy móc hỏa lực ngăn cản không được nàng, toàn bộ nơi ẩn nút chống cự ở trước mặt nàng lộ ra buồn cười mà yếu ớt. Cuối cùng, nàng đứng ở trung ương tháp cao tầng cao nhất, nhìn xuống cái kia sớm đã sắc mặt tái nhợt, đầy dây hoảng sợ nam nhân, từ quan thăng. Ngô Trường Ly không có bất kỳ cái gì nói nhảm, từ quan thăng thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, liền bị nàng lạnh lùng chặt đứt cổ. Làm thân ảnh của nàng từ tháp cao lúc rời đi, toàn bộ nơi ẩn nút đã hóa thành một cái biển lửa. Người nơi này không phải chết đi, chính là đầu hàng. Nơi ẩn nút tại nàng báo thủ chi diễm xuống dưới biến thành cho tàn. Nơi ẩn nút hủy diệt sau, Vũ Trường Ly báo thủ cuối cùng được đền bù, nhưng lòng của nàng lại giống một khối, phản phất đã mất đi tất cả phương hướng. Từ cái này sau này hơn 10 năm đi qua, thế giới như cũ rung chuyển bất an. Cường giả thay đổi, người sống sót thế lực không ngừng luân chuyển, mà Vũ Trường Ly danh hiệu vẫn như cũ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nàng chỗ thế lực trở thành châu Á đại lục lớn nhất người sống sót thế lực, mặc kệ hắn thế lực thế nào biến hóa, thế lực của nàng cũng không thể nào dao động. Nhưng bản thân nàng cũng rất ít lại lộ diện. Chương 133, tìm tới Tang Thi thúc thúc biện pháp, 1/3, chương 133, tìm tới Tang Thi thúc thúc biện pháp, 1/3, người ngoài không biết là. Ngô Trường Ly cả ngày say rượu, quần áo không còn như đi qua như vậy sạch sẽ, mà là tùy ý hất lên, tiểu hồng sắc tóc dài hơi loạn, mang theo lười biếng tùy tính lăng loạn đẹp, nhìn qua chính là một cái lôi thôi thành thục nữ tỷ. Giữa lông mày thiếu đi đã từng lăng lệ cùng bướng bỉnh, nhiều một vòng cam chịu giống như đổi phế vũ mị. Ban đêm, nàng thường thường một người đợi tại cao ốc chi đỉnh, dựa vào cũ nát lan can, uống từng ngụm lớn rượu, dường như mỗi lần đều muốn đem mình qua chén. Nàng hội trưởng thời gian địa ngắm nhìn bầu trời, trầm mặc, tựa hồ vượt qua kia vô tận ngân hà, muốn nhìn đến cái nào đó xa xôi thân ảnh. Nơi ẩn nút sự vụ, nàng sớm đã không còn hỏi đến. May mắn, nàng còn có một cái đáng giá tín nhiệm phụ tá, Dương Tiến Tiến. Bây giờ Dương Tiến Tiến, sớm đã xưa đâu bằng nay. Nàng đầu óc thông minh, thiên phú dị bẩm, lại thức tỉnh cường đại dị năng, gồm cả tỉnh táo cùng trí tuệ. Là bây giờ Ngô Trường Ly thế lực bên ngoài người quản lý, thủ lĩnh đại diện. Ngô Trường Ly cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều giao cho nàng đi làm, mà Dương Tiến Tiến cũng cam tâm tình nguyện nâng lên tất cả những thứ này. Chỉ là, mỗi lần xử lý xong sự vụ trở lại Ngô Trường Ly bên người, nhìn xem nàng ôm bình rượu tựa ở lan can một bên, say khướt lấy ngưỡng vọng bầu trời đêm, Dương Tiến Tiến cũng nhịn không được than nhẹ. Dương Tiến Tiến không đành lòng, cảm thấy mình muốn làm điểm cái gì. Thế là, nàng lợi dụng dị năng của mình triển khai nghiên cứu. Nàng có dị năng có thể quan trắc thế giới bản chất, phân tích tất cả, tựa như là phán đoán chuyện xác suất thành công, tra ra người nào đó còn sống hay không loại hình, như là chiêm bạc sư, thiên tri. Nhưng vô luận phân tích cái gì đồ vật đều cần thời gian. Bởi vậy, ban ngày Dương Thiến Thiến thay Ngu Trường Ly xử lý tất cả sự vụ. Ban đêm, nàng đắm chìm trong phân tích bên trong, ngoại trừ đi ngủ cơ hồ không ngừng. Nàng chưa hề hướng Ngu Trường Ly tiết lộ qua kế hoạch này. Nàng không hy vọng cho nàng hy vọng về sau lại làm cho nàng thất vọng. Nàng muốn là tuyệt đối đáp án. Cuối cùng, mấy năm sau, Dương Thiến Thiến phân tích ra linh hồn bản chất. Mà khác nàng biết được vũ trụ vận hành quy tắc, biết linh hồn của con người ba động đối thế giới lượng tử tin tức trạng thái sinh ra ảnh hưởng. Nàng một lần lại một lần địa tính toán phân tích. Một ngày nào đó, nghiên cứu của nàng có đột phá, làm nàng lấy năng lực bản thân đi quan trắc thế giới lượng tử tin tức trạng thái lúc, nàng phát hiện một cái cực kỳ yếu ớt ba động. Rất quen thuộc. Nàng ngây ngẩn cả người. Nàng lập tức nếm thử tiến một bước phân tích, phóng đại tin tức lưu. Không lâu sau, nàng cho ra một cái kết luận, sở biên lượng tử tin tức trạng thái vẫn chưa tiêu mất, ở vào sinh động trạng thái. Nhưng vấn đề tại với, cái này lượng tử tin tức trạng thái là một loại lưu lại thái. Cái gọi là lưu lại thái chính là một cái thế giới khác tồn tại đồ vật chiếu rọi ở cái thế giới này. Mà vật này đã từng tồn tại với thế giới này. Sở biên linh hồn vẫn chưa tiêu tán, mà là tại một thế giới khác tiếp tục còn sống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sở biên vẫn có khả năng bị tìm về. Dương Thiến Thiến trong mắt quang mang lấp lóe. Trường Ly tỷ thống khổ cùng mờ mịt, là thời điểm kết thúc. Ngày thứ hai, Dương Thiến Thiến ở dưới bóng đêm cao ốc tầng cao nhất tìm tới Ngu Trường Ly. Ngu Trường Ly tựa ở rào chắn bên cạnh, dưới chân đã chất đầy bình rượu. Khuôn mặt nàng thành thục bị hoặc, lại mang theo sa sút tinh thần cảm giác trống rỗng, phản phất bên trong thế giới này tất cả đối với nàng mà nói đều không có ý nghĩa. Bây giờ Dương Thiến Thiến thanh âm đã sớm tại chuyên môn hệ chữa trị dị năng giả trị liệu xong khôi phục. Trường Ly tỷ, nàng tỉnh táo thanh âm một tia khó mà ức chế kích động, chúng ta có lẽ có thể tìm về sở yên thúc thúc. Ngu Trường Ly nguyên bản chính giơ bình rượu muốn uống rượu, nghe được câu này, ngón tay có chút dừng lại, rượu dịch tại miệng bình rung động một cái chớp mắt. Theo sau nàng đống nhiên xoay người, ngươi nói cái gì? Đã cách nhiều năm, Ngu Trường Ly lần thứ nhất có như thế mãnh liệt tâm tình chập chờn, nguyên bản chống không ánh mắt cũng khôi phục thần thái. Dương Thiến Thiến đưa nàng thành quả nghiên cứu lời ít mà ý nhiều giải thích một lần. Cuối cùng, nàng từng chữ từng câu nói cách khác, sở yên thúc thúc còn không có chân chính chết đi, chỉ là hắn đã không tại trong vũ trụ này, hắn tại một cái khác trong vũ trụ còn sống. Đồng thời đây không phải là cái gì song song vũ trụ đồng bị thể, mà là chân chính hắn. Ngu Trường Ly hô hấp đột nhiên biến nặng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nàng cho tới nay coi là sở yên đã chết, cho nên nàng tất cả chấp niệm, mục tiêu đều theo nàng báo thù thành công, trở thành trên thế giới tuyệt đối đỉnh điểm sau này liền tiêu tán. Tìm không thấy tồn tại ý nghĩa nàng, chỉ có thể cả ngày dùng men say đến tê liệt mình, nhớ lại đi qua, trốn tránh tương lai. Nhưng bây giờ Dương Tiến Tiến nói cho nàng, Tang Thi thúc thúc vẫn còn ở đó, nàng có biện pháp tìm tới hắn. Nàng đỗng nhiên vừa xài bước trước, ngự tốc cực nhanh nhấn ở Dương Tiến Tiến hai vai. Thiến Thiến, thế nào làm? Nói cho ta nên ra sao làm mới có thể đem hắn tìm trở về? Dương Tiến Tiến hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, bây giờ năng lực của ngươi rất vạn năng, đã siêu việt lẽ thường, thậm chí có thể đem mình hư hóa thành tin tức thái. Mấu chốt cũng chính là tại điểm ấy, ngươi có thể đem nhục thân của mình chuyển đổi thành thuần túy lượng tử tin tức thái, cũng chính là linh hồn thái, từ đó xuyên qua thế giới vật lý bích trướng, đi hướng một cái khác vũ trụ. Sở Yên thúc thúc có lẽ sẽ nghĩ không ra ngươi, nhưng không sao. Linh hồn của hắn rất cường đại, một thế này ký ức hẳn là cũng khắc ấn tại linh hồn bên trong, nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, liền có thể thông qua lực lượng của ngươi đến kích hoạt trí nhớ của hắn, để hắn hồi tưởng lại một thế này tất cả. Nàng dừng một chút, ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú, cái này là biện pháp duy nhất. Ngu Trường Ly không chút nghĩ ngợi trả lời, tốt, ta muốn đi cái vũ trụ kia, nhưng ta không biết cụ thể thế nào làm, ngươi phải giúp ta. Nhưng mà Dương Tiến Tiến không có lập tức đồng ý, nét mặt của nàng có chút nghiêm trọng, thế nhưng là Trường Ly tỷ, này lại xuất hiện một vấn đề. Ngu Trường Ly có chút nhíu mày, cái gì vấn đề? Dương Tiến Tiến đi đến rào chắn bên cạnh, nhìn xem tinh không, chậm rãi nói, phải biết thế giới bích trướng cũng không phải là tương đương với đơn thuần không gian cách trở, nó tựa như một cái đại dương mênh mông, chuyển thế linh hồn tựa như là phiêu lưu bình, theo hải lưu phiêu diêu, cuối cùng không biết chuyển sinh ở thế giới nào. Trong thời gian này, linh hồn sẽ còn bị hải lưu cho mài mòn, không ngừng suy yếu. Yếu một ít linh hồn, không may mắn, tại phiêu lưu quá trình bên trong, liền sẽ tiêu vong. Dương Thiến Thiến quay người nhìn về phía Ngu Trường Ly, mà nếu như là chủ động vượt qua cái này đại dương mênh mông, tương đương với vượt qua sóng lớn lực cản ngược dòng mà đi, cần hao phí năng lượng lớn, muốn tiếp nhận mài mòn, là phiêu lưu gấp trăm lần không thôi. Ngu Trường Ly nghe vậy như có điều suy nghĩ, vậy ta nếu như muốn tới Tang Thi thúc thúc chỗ thế giới, cần bao nhiêu năng lượng? Siêu việt hàng tinh năng lượng. Dương Thiến Thiến chậm rãi nói, thanh âm có chút nặng nề, cho dù là cấp S dị năng giả, tối đa cũng chỉ là phóng xuất ra chiến lược đạn đạo đến đạn hạt nhân cấp bậc năng lượng. Cái này cùng hàng tinh cấp đường, trên lệnh rất xa. Nàng tiếng nói rơi xuống, không khí liền lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Dương Thiến Thiến coi là, Ngu Trường Ly biết trở mặc, biết do dự, sẽ giao đầu. Nhưng nàng sai. Ngu Trường Ly khẽ miệng chậm rãi câu lên, càng là thoải mái mà nở nụ cười. Ôi, ha ha ha. Siêu việt hàng tinh năng lượng. Nàng che lấy cái chán nhắm mắt lắc đầu, nhìn xem Dương Tiến Tiến, mở mắt ra, trong mắt tưởng đỏ điện quang nhảy nhót. Cái này có cái gì khó khăn? Dương Tiến Tiến khẽ giật mình, vừa định mở miệng, sau một khắc, chỉ gặp Ngu Trường Ly đưa tay hướng bầu trời đêm. Đối trong bầu trời đêm sáng chói một vì sao, hiển nhiên là hàng tinh tinh thể, nhẹ nhàng một nắm. Ông, màn trời phía trên, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng năng lượng quét sạch mà ra, gió lớn nổi lên bốn phía, sâu trong vũ trụ chuyển đến chẳng lành rung động. Dương Thiến Thiến nhìn qua viên kia hàng tinh phương hướng, con ngươi kịch liệt co vào. Nàng nhìn thấy, chỉ gặp hàng tinh quang mang bỗng nhiên lấp lóe một cái chớp mắt, lập tức dập tắt. Một viên hàng tinh liền như thế biến mất. Vũ trụ một góc, triệt để lâm vào tĩnh mịch. Mà đây chỉ là Ngô Trường Ly nhẹ nhàng một nắm kết quả. Dương Thiến Thiến hô hấp ngưng trệ, chấn kinh đến hoàn toàn không cách nào ngôn ngữ. Mà trước mặt nàng Ngô Trường Ly, chậm rãi thu tay lại, biểu lộ bình tĩnh như nước, phản phất vừa mới làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mười mấy năm qua đi, nàng tiếng nói nhàn nhạt, lực lượng của ta đã sớm không chỉ với cấp S cấp độ, cũng không còn cần ỷ lại tinh hạch trở nên mạnh mẽ. Sớm tại mấy năm trước, ta liền có thể trực tiếp hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Nàng nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay nhảy nhót lấy siêu việt hàng tình kinh khủng năng lượng, lại bị một mực khóa tại phương tốn chi gian. Đối với bây giờ ta mà nói, hủy diệt địa cầu cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, quyến rũ động lòng người. Chương 134, tang thi thúc thúc, ta tới, 1/2, chương 134, tang thi thúc thúc, ta tới, 1/2, cái này. Dương Tiến Tiến thanh âm phát run, hàng tinh cách nơi này khoảng chừng mấy năm ánh sáng, ngươi là thế nào làm được? Không chỉ là dập tắt nó, còn có thể để chúng ta lập tức quan trắc đến. Biết rõ vật lý người đều biết, loại chuyện này căn bản không có khả năng. Đối mặt Dương Tiến Tiến kinh ngạc, Ngô Trường Ly chỉ là hứng hờ địa tiện tay vẩy vẩy thái dương sợi tóc, ngữ khí lười biếng, "Ừm, đó là bởi vì để cho ngươi tốt hơn xem đến, cho nên ta trồng chất không gian." Dương Tiến Tiến một nháy mắt đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Nàng thật không nghĩ tới, Ngô Trường Ly dị năng, vậy mà đã tiến vào loại tầng thứ này. Đã ý niệm khống vật về sau, thậm chí là khống chế không gian bản thân sao? Đó căn bản đã không phải là nhân loại có thể chạm đến lĩnh vực. Nếu là hiện tại Ngô Trường Ly, lần nữa đối mặt trước kia Tiêu Thiên Lang, sợ là chỉ là vừa ý thần công phu là có thể đem đối phương dây lắt dây. Có thể nói, bây giờ Ngô Trường Ly đã là tương đương với thần vũ trụ sáng đồng dạng tồn tại. Dương Tiến Tiến hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, ánh mắt đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Ta hiểu được. Thanh âm của nàng trầm thấp, lại lộ ra trước nay chưa từng có kiên định. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền cùng nhau nghiên cứu a, đi tìm tới sở bên thúc thúc biện pháp. Ngô Trường Ly mỉm cười. Hai năm sau, u tĩnh phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng ba động trong không khí lưu động. Phức tạp số liệu tại lơ lửng trên màn hình giao thoa. Dương Tiến Tiến đứng tại điều khiển trước sân khấu, ánh mắt tiên tính địa điều chỉnh cuối cùng nhất số liệu. Trường Ly tỷ, tất cả tính toán đã hoàn thành, tọa độ điều chỉnh hoàn tất, ngươi bây giờ tùy thời có thể lấy mở ra xuyên thẳng qua tiến vào lượng tử thế giới. Nàng quay đầu, nhìn về phía đứng tại một cái hình tròn kim loại trên bình đài Ngô Trường Ly. Ngô Trường Ly đồng tử tỏa ra lưu chuyển hướng quang, nàng nhẹ gật đầu, vất vả, Thiến Tiến. Nàng tiện tay vặn bẻo bốn éo cổ tay, phía sau không gian trong nháy mắt vặn bẻo nổ tung, hóa thành một đầu thông hướng không biết thế giới cái nước. Cuồng bạo năng lượng gào thét lên quét sạch mà ra, đen nhánh kẽ nước như vực sâu đồng dạng thôn vệ lấy chung quanh quang mang, tản ra khiến người ta run sợ cảm giác các bách. Ngô Trường Ly không có lập tức quay người đi vào cái này kẽ nước, mà là nói ra, bằng vào ta lực lượng, kỳ thật còn có thể mang một người đồng hành. Nàng quay đầu, nhìn về phía Dương Tiến Tiến, làm sao, có muốn cùng đi hay không? Dương Tiến Tiến sửng sốt một chút, lập tức than nhẹ một tiếng, lắc đầu từ chối, không được chứ. Thế giới này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tỉ như, nàng dừng một chút, ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi lưu lại cục diện rồi dám. Ngô Trường Ly sờ lấy cái mũi, lộ ra một cái có chút lúng túng cười ngây ngô, khụ khụ. Cho nên, ngươi yên tâm đi tìm người tàng thi thúc thúc đi. Dương Tiến Tiến khỏe miệng hơi câu, nơi này có ta. Ngô Trường Ly khẽ giật mình, lập tức mỉm cười, kia tất cả liền nhờ ngươi, Thiến Tiến. Ừm, bảo trọng, Trường Ly tỷ. Ngô Trường Ly quay đầu, hít sâu một hơi, không chút do dự cất bước, đi hướng cái nước. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp bước vào hư không trong nháy mắt, một đường quen thuộc bóng người từ bên cạnh bật lên, cái đuôi đống nhiên hất lên, trực tiếp đi theo nàng nhảy vào. Ha ha, a cớ mễ. Bibi. Ngươi làm gì đi theo ta? Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Sở Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi quay đầu. Sáng sớm ánh sáng nhạt vượt qua song cửa sổ sái nhập trong phòng, chiếu rọi ở bên cạnh Lạc Chỉ Khanh trên thân. Nàng khẽ nhắm hai mắt, khuôn mặt thanh lãnh, tóc dài đen nhánh tản mát tại gối ở giữa, da thịt như tuyết, giống như họa trung tiên tử. Như lan giống như xạ mùi thơm theo hô hấp của nàng đập tại Sở Uyên trên cổ, có chút ngứa một chút. Sở Uyên đưa tay xoa lên Lạc Chỉ Khanh khuôn mặt, non mềm trắng nõn, phảng phất thổi qua liền phá. Theo đêm qua tình cảnh hiện lên ở trong đầu, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Đem lần thứ ba mô phỏng một đời kia chuyện cùng sư tôn nói không ít, nhưng nàng vẫn là nghe nghe liền ngủ mất. Theo lý mà nói, cử thế vô song kiếm tiên là sẽ không thua bối rối. Loại tình huống này chỉ có một loại ý kiến, đó chính là nàng ở bên cạnh hắn quá mức an tâm, toàn thân tâm đều giao cho hắn, không có chút nào phòng bị. Lúc này Lạc Chỉ Khanh hình như có nhận thấy, lông mi thật dài có chút rung động, từ từ mở mắt, ngông lung ở giữa cùng Sở Uyên đối đầu ánh mắt, gương mặt của nàng dần dần nhiễm lên đường đỏ, trong mắt chập chờn. Sư tôn, sớm. Sở Uyên cười nói. Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, ừm. Sớm. Hai người một cách tự nhiên hôn. Một hồi sau, Lạc Chỉ Khanh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Sở Uyên vuốt vuốt sợi tóc của nàng, không còn nằm một hồi sao? Ta đi làm điểm tâm. Lạc Chỉ Khanh thanh âm như suối trong giống như êm tai, phản phất lại khôi phục được kia thanh lãnh sư tôn hình thức. Ta tới giúp ngươi đi, cùng một chỗ. Sở Uyên đứng dậy, từ sau dựa vào đi, ôm ngọc thể của nàng. Nhưng Lạc Chỉ Khanh nắm tay che ở trên mu bàn tay của hắn, không cần. bên nàng mắt, trong mắt là tình ý, nhẹ nhàng nói, ngươi trước luyện hóa ta sử tử nguyên âm, đối ngươi tu vi rất có ích lợi. Nói xong, nàng đứng lên mặc quần áo. Sở Uyên sững sờ một chút, lúc này mới cảm nhận được trong cơ thể một cô ôn nhuận năng lượng tại vùng đan điền chậm rãi lưu chuyển, mang đến trận trận ấm áp. Nguyên âm chi lực. Sở Uyên nhớ tới, cảnh giới cao nữ tu sử tử nguyên âm, đối với thấp cảnh giới tu sĩ tới nói đều là đại bổ, không khác với đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Nếu là hoàn toàn hấp thu, phá cảnh cái gì, có thể xưng dễ như trở bàn tay. Thế là, thừa dịp Lạc Chỉ Khanh đi làm cơm công phu, Sở Uyên ngồi xếp bằng, hai mắt, hai tay kết ấn, bắt đầu chuyên chú với luyện hóa phần này nguyên âm chi lực. Theo thời gian trôi qua, kia cố nhu hòa năng lượng như suối chảy dung nhập kinh mạch, từ dưỡng toàn thân. Sở Uyên linh lực càng thêm hùng hậu, cảnh giới cũng tại vững bước tăng lên. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua. Chỉ là mười mấy phút sau, Sở Uyên liền mở to mắt, đồng bên trong trải qua một vòng tinh mang. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay, nhìn lấy tay mình tâm, cùng phun trào với trong đó lực lượng, cảm thán nói, nguyên anh hậu kỳ, ánh sáng tu tiên bên cạnh liền có tiếp cận cấp S lực lượng. Ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu ta vừa mới đột phá đến cấp A đâu. Nghĩ đến cái này, Sở Uyên trong lòng dâng lên ấm áp. Hắn có thể tăng lên như thế nhanh, còn phải là sư tôn nguyên âm công lao, phải hào hào cảm tạ nàng. Thế là hắn cũng rời giường mặc quần áo, đến phòng bếp đi tìm nàng. Nhìn thấy trong phòng bếp bận rộn kia đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, trong lòng của hắn một trận mềm mại, sư tôn, tạ. Như thế nhanh liền luyện hóa tốt. Lạc Chỉ Khanh chính nấu canh, gặp hắn đến, lại thanh âm thanh nu nói, hảo hảo ngồi, ta xào cái đồ ăn. Sở Uyên nhìn xem nhân thê cảm giác mười phần, ngựa khí lại phản phất mang theo điểm tình thương của mẹ Lạc Chỉ Khanh. Trong miệng nói nói không nên lời, chỉ có thân thể sẽ tới. Lạc Chỉ Khanh động tác run lên, ngoái nhìn, thần sắc có loại mị thái, lại dẫn từng kia xấu hổ giận dữ. Ngươi thực sự là, liên cung sẽ không mệt châu đồng dạng. Sư tôn phía trước, bò của ta đích thật là sẽ không mệt. Ta còn muốn xào đồ vật. Ta cũng muốn xào đồ vật. Chương 135, tang thi thúc thúc, một thế này, ta đến bảo hộ ngươi, 1/2, chương 135, tang thi thúc thúc, một thế này, ta đến bảo hộ ngươi, 1/2. Nước Mỹ, Xí Thiên Sử tổng bộ. Biệt kín trong phòng họp, không khí bị áp lực vô hình bao phủ, đột ngạt mà ngạt thở. Ngu trưởng Ly lười biếng ngồi tại màu đen ghế salon bằng da thật, hơi quần tiểu hồng sắc tóc dài chạy xuôi mà xuống, thon dài đầu ngón tay êm ái vuốt ve a cơ mễ lưng lông tóc. Trong lực hắc miêu thoải mái mà nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra trầm thấp lộc cộc câm thanh, nhưng này song xanh thẳm như tĩnh mịch biển sao mèo đồng, lại thỉnh thoảng phát ra cực kỳ nguy hiểm năng lượng. Đối diện, nước Mỹ duy nhất cấp S cứu thế người, rôn ngồi thẳng tắp, trong lòng bàn tay sớm đã chảy ra mồ hôi lạnh. Khóe miệng của hắn có chút run rẩy, nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ ngự tỷ, đáy lòng biết đối phương khủng bố đến mức nào. Hôm qua đêm kia, tại ngu trưởng Ly từ dị cảnh bên trong xuất hiện sau không bao lâu, hắn lao tới hiện trường, cùng đối phương giao chiến. Nhưng mà, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp S chi lực, ở trước mặt nàng lại như cùng hài đồng mua kiếm. Vẹn vẹn mấy hiệp, hắn liền bị bại triệt triệt để, thậm chí ngay cả nàng thực lực chân chính đều không thể nhìn trộm mảy may. Dôn không phải không cùng cái khác cấp S cường giả chiến đấu qua. Mặc dù không bao gồm không có giao thủ qua kiếm tiên, nhưng cái khác cấp S cứu thế người, có rất ít có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Cơ bản đều là bị hắn đè lên đánh. Nhưng ngu trưởng Ly, vẹn vẹn vừa đối mặt, tựa như trêu đùa giống như địa nghiền nát hắn tất cả thế công. Nếu không phải đối phương có chỗ lưu thủ, chỉ sợ sẽ là một hiệp hắn đều chống đỡ không nổi. Giờ phút này, đối phương chỉ là như vậy tùy ý ngồi ở nơi đó, cúi đầu nhẹ vỗ về mèo. Thậm chí liền nhìn ánh mắt của hắn đều mang một tia tàn mạn hứng hở. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cảm nhận được một cỗ chiếu nặng cảm giác các bách, giống như thủy triều ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Phòng họp bên ngoài, đơn hướng trong suốt pha lê tường sau, đứng đầy Xí Thiên Sử cao tầng cùng quân đội nhân vật trọng yếu. Bọn hắn hoặc là nhíu mày trầm tư, hoặc là xì xào bàn tán, ánh mắt khóa chặt trong phòng nữ nhân trên người. Đó chính là cái kia dị cảnh bên trong xuất hiện cấp S cường giả. Một sĩ quan thấp giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra mơ hồ sợ sệt, liền ngay cả thánh phụ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, bị ép đem đối phương mời đến nơi này làm phán. Cấp S. Một sĩ thiên sử cao tầng lắc đầu, chưa hẳn, nghe nói nàng là từ một cái thế giới khác tới. Nàng nói không chừng đã siêu việt cấp S cấp độ. Liền ngay cả trong tay nàng con mèo kia, đều từng buộc phát qua cấp S trình độ năng lượng ba độ. Sĩ quan ngây ngẩn cả người, nhìn qua ngu trưởng Ly phương hướng, trong miệng thì thào, nàng đến cùng. Ngu trưởng Ly bên này, nàng mặc dù động tác tùy ý, trên thực tế lại tại chậm rãi tự hỏi. Nàng xuyên qua đến cái vũ trụ này, hao phí quá nhiều lực lượng. Bây giờ lực lượng của nàng bạn không còn một. Không phải, nếu là toàn thịnh thời kỳ nàng, căn bản sẽ không ngồi ở chỗ này cùng cái này nam nhân lãng phí thời gian, thậm chí ngay cả nghe hắn nói kiên nhẫn cũng sẽ không có. Giết chết nam nhân ở trước mắt, chỉ cần một cái đơn giản một cái ý niệm trong đầu. Đồng dạng là chỉ bằng một cái ý niệm trong đầu, tìm tới tang thi thúc thúc, cũng căn bản không đáng kể. Dôn cố gắng bảo trì trấn định, mấp máy môi, ít nhiều có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ách, ngu tiểu thư, chúng ta biết ngươi là từ một thế giới khác tới. Không biết, ngươi đi vào thế giới này, là có cái gì mục đích?" Cứ việc Dôn muốn bảo trì mình khí chàng, nhưng nói nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hạ thấp tư thái. Ngu trưởng Ly cúi thấp xuống mí mắt, thon dài đầu ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve a cơ mễ nhu thuận lông tóc, tựa hồ cũng không có đem nam nhân ở trước mắt để vào mắt. Quá rồi một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, "Tìm người." Dôn ngơ ngác một chút, lập tức truy vấn, "Tìm cái gì người?" Ngu trưởng Ly đầu ngón tay có chút dừng lại, khẽ ngẩng đầu, ngoắc ngoắc môi, ánh mắt xa xăm thâm thúy, "Tìm đúng ta tới nói, người trọng yếu nhất." Dôn trong lúc nhất thời có chút không rõ nàng ý tứ, nhưng rất nhanh, hắn đấy mắt hiện lên một tia tinh quang, trầm ngâm một lát sau, lộ ra một cái tiêu chuẩn ngoại giao mỉm cười, cái này dễ thôi, vô luận ngươi muốn tìm ai. Chúng ta Xí Thiên Sử là mạnh nhất trên thế giới lớn tổ chức, có được khổng lồ nhất mạng lưới tình báo, tìm một người cũng không phải là cái gì việc khó. Bởi vậy, chúng ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy, Ngô Trường Ly trong mắt cuối cùng lộ ra một tia không giấu được bức thiết. Bắt được cái này một tia bức thiết, dồn trong lòng dần dần định, cũng dần dần khôi phục tại Ngô Trường Ly trước mặt tự tin. Hắn duy trì nụ cười, tiếp tục nói, chỉ là, tại chúng ta giúp ngươi tìm người trước đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một vấn đề nhỏ, làm giao dịch. Không biết ý của ngươi như nào? Lời này vừa nói ra, Ngô Trường Ly ánh mắt trong nháy mắt thấp xuống mấy chuyến. Dồn còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác cả phòng khí áp đột nhiên hạ xuống, băng lãnh cảm giác gáp bách phảng phất một bàn tay vô hình, chăm chú nắm lấy hắn cái cổ, để hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ. Trong không khí tràn ngập mơ hồ chấn động. Đơn hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem một màn này trong lòng người bỗng nhiên siết chặt, lông tơ đứng đấy, chân cẳng như nhũn ra. Dồn thái dương dần dần nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, tim đập loạn không thôi. Hắn rốt cuộc duy trì không được khí thế của mình, vội vàng giải thích giống như điệu nói ra, đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải là muốn lợi dụng ngươi, mà là nghĩ mời ngươi hơi ra thêm chút sức, giúp chúng ta giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, thanh âm tận khả năng bình địa ổn, chỉ cần ngươi đồng ý giúp chúng ta hoàn thành chuyện này, chúng ta Xí Thiên Sử cơ quan nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm tới người kia, tuyệt sẽ không lãnh đạo. Nói xong, Dỗn lại nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm hỏi một chút, có thể chứ? Trong phòng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Dỗn nín thở, nhìn trước mắt Ngô Trường Ly chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Một lát sau, được. Ngô Trường Ly thu liễm khí chàng, gật đầu. Kia phần cảm giác gáp bách lập tức như là thủy triều xuống giống như biến mất. Dỗn thân thể đột nhiên lỏng xuống, thật dài địa thở dài một hơi. Trong lòng của hắn càng là sinh ra một phần kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Cùng lúc đó, bên ngoài vượt qua đơn hướng pha lê quan sát tất cả những thứ này các cao tầng, cũng nhao nhao lặng lẽ thở phào một cái. Không lâu sau, Ngô Trường Ly chậm rãi ra khỏi phòng. Nàng đi vào cao lầu ban công một bên, ngắm nhìn trước mắt phồn hoa đô thị. Nhà chọc trời đứng vững chân trời, trên đường phố ngựa xe như nước, một phái hiện đại văn minh huy hoàng cảnh tượng. A Cơ Mễ bỏ lên trên vai của nàng, uy phong thổi lất phất mái tóc của nàng. "Chờ ta, Tàng Thi thúc thúc. Một thế này, đến viên ta đến bảo hộ ngươi." China Đông Hải phi trường quốc tế. Sóng gió từ sân bay bốc lên mà lên, trong không khí tràn ngập một tia bụi bặm, bầu trời xanh thẳm như rửa, màu vàng ánh nắng chiếu xuống rộng lớn sân bay trên đường chạy. Một khung máy bay tư nhân chậm rãi hạ xuống, thân máy bay mạ vàng Xí Thiên Sử huy hiệu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cửa khoang mở ra, một đường thon dài thân ảnh cao lớn đi xuống cầu thang mạng. Nam nhân một thân cắt xén tinh lương tây trang màu đen, nổi bật lên dáng người thẳng tắp, màu vàng tóc ngắn dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng nhạt, anh tuấn khuôn mặt bị kính râm che cản hơn phân nửa, lộ ra trầm ổn như núi khí thế. Adam Hồ tháo kính râm xuống, thâm thúy mắt màu lam quét mắt bốn phía, mảnh này China đại địa. Hắn có chút dương môi, thấp giọng cảm thán, thật sự là phồn hoa. Phu thân. Một đường thanh thuần thanh âm ngọt ngào từ hậu chuyển tới. Hắn nghiêng đầu, chỉ thấy một cái tóc vàng đến eo thiếu nữ xinh đẹp từ trong buồng phi cơ đi ra. Helena. Nàng đi đến Adam bên người, đi thôi, kiếm tiên đại nhân bên kia đã đợi lấy chúng ta đi họp. Thương thảo. Nhằm vào Hàn Quốc liên hợp tạo áp lực công việc. Nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên, bích thúy sắt trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Chương 136, hội nghị, 1/2, chương 136, hội nghị, 1/2, Adam cười khẽ một tiếng. Đáy mắt tràn đầy sủng lịch. Tốt, nữ nhi của ta. Rất nhanh. Adam cùng Elena đã tới hàng đứng lâu. Ven đường đã có số lớn Xí Thiên Sử cơ quan nhân viên xếp hàng nên đón, cũng trong đi không quan hệ du khách. Bọn hắn người mặc thẳng chế phục, ánh mắt nghiêm nghị, tất cả mọi người đứng nghiêm. Đi vào hàng đứng lâu bên ngoài. Trên đường cái, chuyến đặc biệt đã vì bọn hắn chuẩn bị tốt. Adam để Elena ngồi vào đi về sau, chính mình mới theo ngồi vào. Đi thôi. Xuất phát đi Đông Hải Xí Thiên Sử học viện. Đông Hải Xí Thiên Sử học viện, tối cao phòng họp. Ánh đèn bảy xuống, to lớn hình tròn bản hội nghị còn cuốn China Xí Thiên Sử cơ quan cao tầng, trong không khí tràn ngập vô hình cảm giác áp bách. Đúng lúc này, phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Adam mang theo kính râm cất bước mà vào, phía sau là đi lại nhẹ nhàng Elena. Xí Thiên Sử cơ quan thành viên cao cấp nhóm nhau nhau quay đầu, ánh mắt rơi vào vị này đến từ Anh Quốc truyền kỳ ma pháp sư trên thân. Mọi người tốt. Adam tháo kính râm xuống, quét mắt một vòng phòng họp, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào phòng họp chủ vị Lạc Chỉ Khanh trên thân, nàng phía sau là đứng đấy Sở Uyên. Adam nhanh chân đi đến, dẫn đầu hướng Lạc Chỉ Khanh vấn an. Lạc Chỉ Khanh đáp lại tương đối bình thản, nhưng Adam cũng biết vị này China mạnh nhất cứu thế người là cái tính tình thanh lãnh người, không có để ở trong lòng, vẫn như cũ lấy nhiệt tình cùng trầm ổn tương ứng. Theo sau hắn nhìn về phía Sở Uyên. Ngươi chính là Sở Uyên đi, ta gần nhất thường xuyên nghe hệ lệ nạ nhắc lên ngươi. Adam trong mắt ma lực quang hoa lấp lóe, giống như đang vận hành dò xét hệ ma pháp. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên mấy phần kinh diễm, ngựa khí mang theo tán thưởng, quả nhiên, ngươi rất không tệ dựa theo China ngạn ngữ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Adam đưa tay. Nói gì vậy chứ? Sở Uyên nắm chặt tay của hắn, khách sáo một chút. Hắn có chút xấu hổ, đối mặt Adam, luôn cảm giác có loại đối mặt nhạc phụ cảm giác. Để cho người ta quái không thả ra. Cũng may hắn tâm tính khác biệt người đồng lửa, chung quy thể hiện ra không tiêu ngạo không tự ti. Đáng tiếc hiện tại ta còn có chuyện quan trọng mang theo, không phải thật đúng là muốn cùng ngươi nhiều tâm sự. Về sau lại tìm cơ hội đi. Thu tay lại sau, Adam tiếp nối nói. Rất nhanh, Adam ngồi xuống. Hội nghị tới gần bắt đầu. Sở Uyên cùng Elena rời đi phòng họp. bọn hắn chỉ là riêng phần mình cùng đi Lạc Chỉ Khanh cùng Adam tới, cũng không phải là tham dự hội nghị một viên. Elena đứng đến Sở Uyên bên cạnh, ánh mắt sáng tỏ mà nhìn xem hắn, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, thanh âm mang theo một điểm nũng nịu ý vị, "Ma Long tiên sinh, chúng ta ra ngoài dạo chơi à?" Sở Uyên sớm đã thành thói quen Elena này tấm thái độ, cười nhẹ nhẹ gật đầu, "Ừm, đi thôi." Cũng may Elena không có tại phòng họp thời điểm liền như thế làm, không phải chỉ sợ cha nàng cùng đang ngồi xí thiên sứ cao tầng đều biết trừng to mắt. "Ách, chỉ sợ còn sẽ có tu la chàng. Nếu để cho Adam chứng kiến Elena cùng sư tôn tranh giành tình nhân bộ dáng, đoán chừng người đều muốn tê." Gió mát chậm chậm, bốn phía yên tĩnh im ắng, ấm áp ánh nắng chiếu xuống đỉnh viện bên trong. Trong lương đỉnh, Elena tựa ở trên ghế dài, ngồi tại Sở Uyên bên người, khóe miệng ngậm lấy một vòng cam thuần ý cười. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng khuấy động lấy trong không khí ma lực. Sở Uyên ánh mắt chuyên chú, chăm chú lĩnh ngộ lên trước mắt tất cả. Linh hồn thao túng cuối cùng nhất một bước, là để ma lực cùng linh hồn đạt thành cùng nhiều lần. Elena nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay ngọc trong không khí một điểm, một đường ám tử sắc quang huy bỗng nhiên hiện hiện. Nàng lời nói mang theo một cỗ ma lực, để cho người ta đắm chìm trong đó. Sở Uyên những ngày này một mực tại học tập linh hồn thao túng, vốn là nắm giữ được không sai biệt lắm. Bây giờ tại Elena tiến một bước chỉ điểm phía dưới, cuối cùng là sắp triệt để dung hội quan thông. Hắn nhìn xem Elena thao tác, chăm chú suy tư. Cùng nhiều lần. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tương tự khái niệm. Sẽ gì ổ thông tin. Muốn tiến hành thông tin, phải bảo đảm thông tin hai phe có được giống nhau sẽ gì ổ hoặc tần suất, mới có thể thành lập được ổn định số liệu kết nối. Hắn có chút hiểu được. Cảm thụ được trong cơ thể ma lực lưu chuyển, bắt trước Elena thao tác, hắn chậm rãi đưa tay, ngưng tụ tự thân năng lượng, nếm thử lấy dẫn đạo lực lượng linh hồn. Trong chốc lát, đầu ngón tay của hắn lại hiện ra một tia nhàn nhạt linh hồn sợi tơ. Ý vị này, hắn thành công cùng linh hồn thành lập kết nối. Elena ánh mắt kinh hỉ lóe lên, quá tốt rồi, không hổ là Ma Long tiên sinh, như thế nhanh liền triệt để nắm giữ đâu. Là Elena ngươi dạy thật tốt. Sở Uyên cười cười, trong lòng không khỏi cũng có chút vui sướng. Việc này không nên chậm trễ, ta cho Ma Long tiên sinh đem ta nắm giữ cấm chú ma pháp đều chuyển đi. Elena dựa đi tới, sóng mắt chập chờn. Cái này về sau trong một đoạn thời gian, hai người thành lập được linh hồn kết nối, tiến hành linh hồn số liệu chuyển đầu. Chuyển đầu kết thúc sau, Sở Uyên đã nắm giữ Elena có hơn phân nửa cấm chú ma pháp. Nếu không phải trước mắt hắn linh hồn dung lượng còn chưa đủ, Elena tất cả cấm chú ma pháp hắn đều có thể nắm giữ. Tại Elena nắm giữ cấm chú trong ma pháp, không ít ma pháp là để hắn đều cảm giác rung động lớn uy lực ma pháp. Chỉ là những ma pháp này, nhất định phải có được cấp S ma lực mới có thể phóng thích. Giống thác trời chính là một ví dụ. Ma lực đạt tới cấp S chỉ là phóng thích thác trời cánh cửa, theo ma lực nồng độ càng cao, dung lượng càng lớn, có thể thả ra uy lực cũng liền càng lớn. Trên lý luận, chỉ cần có đầy đủ ma lực cùng ma lực cường độ, một phát thác trời thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt tinh cầu. Chuyển thế trước Elena, kỳ thật đã có thể làm được điểm này. Ngay tại Sở Uyên đắm chìm với mình vừa lĩnh ngộ những này cấm chú ma pháp thời điểm, Elena đột nhiên giáng tới, làn gió thơm xông vào mũi. "Ma Long tiên sinh, đã ngài đã học xong như vậy nhiều cấm chú ma pháp, như vậy có phải hay không nên cho cố gắng giáo sư Elena một điểm ban thưởng đâu?" Elena sóng mắt chợt trợn, trong mắt tình ý cuộn cuộn. "Thì như, ban thưởng hôn hôn." Sở Uyên nao nao, lập tức bật cười, đưa tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng, lòng bàn tay chạm đến nàng mềm mại da thịt, cảm nhận được nàng có chút ấm lên nhiệt độ cơ thể. Elena gương mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt từng đỏ, trong mắt chờ mong càng là không còn che giấu. Một giây sau, Sở Uyên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên. Nửa ngày qua sau, Elena khéo léo giúp vào Sở Uyên trong ngực. Sở Uyên thì là nhẹ nhàng nắm cả nàng, thỉnh thoảng vuốt sợi tóc của nàng. Hai người cứ như vậy tại trong lương đình lẫn nhau dựa vào, cảm thụ được phần này tĩnh mịch cùng ấm áp. Không nghĩ tới, kiếp trước ta là Elena lão sư của ngươi, một thế này đến phiên Elena ngươi tới làm lão sư của ta. Sở Uyên cảm thán, gieo xuống bởi vì kết thành quả, thịt quả là cơm chùa. Đúng lúc này Elena nhẹ nhàng mở miệng, "Ma Long tiên sinh, ngài còn có thể là lão sư của ta à?" Sở Uyên nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng trong mắt phảng phất có được tan không ra dính dính đường kia, thanh âm ngọt ngào mà mềm nhu động lòng người, "Ngài còn có thể dạy ta đủ loại chuyện, tỉ như hôn sau tiến một bước." Chương 137, ngày mai xuất trình, 1/3, chương 137, ngày mai xuất trình, 1/3, Elena tay vô bên trên Sở Uyên phần bụng, sau đó chậm rãi hướng xuống. Sở Uyên cùng sóng mắt mông lung Elena bốn mắt nhìn nhau, nuốt nước miếng. Hắn phát hiện trên mạng nói đều là giả. Cái gì đánh giá qua nữ nhân về sau liền sẽ đối sắc đẹp có sức chống cự? Nơi nào có rồi? Hắn đánh giá qua sư tôn như vậy nhiều lần đều vẫn là cái dạng này, không muốn trợn tròn mắt nói lung tung. Có đôi khi tìm xem mình nguyên nhân, như thế nhiều năm trong đầu màu vàng phế liệu chướng không có chướng, có hay không chăm chú giới sắc. Đánh giá là, Sở Nam nói bừa. Thứ này liền cùng đạo quán cùng nữ trang, chỉ có một lần cùng vô số lần. Đang lúc Sở Uyên suy nghĩ phân loạn thời điểm, sau một khắc, điện thoại của hắn tiếng chuông vang lên tới. Elena động tác dừng lại, Sở Uyên bắt được trong mắt nàng hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh bị thanh thuần nụ cười ôn nhu thay thế. "Ma Long tiên sinh, nhanh nghe đi." Nàng quan tâm nói. "Ngang." Sở Uyên đưa di động mở ra. "Lê Thượng, quần có chút gấp, sở lấy tôn sức." Thật vất vả đưa di động mở ra. Sở Uyên liếc qua màn hình điện thoại di động, nói ra, "Sư tôn nói, hội nghị kết thúc, chúng ta có thể đi về. Có đúng không?" Elena nháy máy mắt, theo sau yêu nhã đứng dậy, "Vậy chúng ta đi, Ma Long tiên sinh." Hai người rời đi đình nghỉ mát một trước một sau, hướng phía phòng họp phương hướng đi đến. Sĩ Thiên Sử Học Viện trường học đạo yên tĩnh mà ưu nhã, tà dương vượt qua lá cây khoảng cách bỏ ra nhàn nhạt quang ảnh, chiếu rọi ra hai đạo thon dài cái bóng. Hệ Lệ Nạ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía đi ở bên cạnh Sở Uyên, bích thúy sắc đồng tử có chút nheo lại, toát ra mấy phần ý vị thâm trường quan mang. Nàng vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng đè lên bờ môi của mình, phản phất còn tại dư vị mới xúc cảm. Mới hôn mặc dù không phải đặc biệt dài, nhưng thân là tinh thông các loại ma pháp mạnh nhất ma nữ kiêm ma vương. Nàng thông qua ma lực lưu động, phát giác được Sở Uyên trên thân khí tức biến hóa rất nhỏ. Trong đó, rõ ràng nhất chính là ma long tiên sinh trên thân, lây dính số lượng lớn kiếm tiên khí tức. Thế nào miêu tả loại khí tức kia đâu? Dùng chi na ngạn ngữ tới nói, chính là nguyên âm khí tức. Hệ Lệ Nạ ánh mắt chớp lên. Nói cách khác, ma long tiên sinh đã cùng nữ nhân kia làm qua loại sự tình này. Ôi! Nàng cười khẽ một tiếng, âm thanh nhỏ bé, cả người khí chất giống như là dưới bóng đêm nở rộ anh túc hoa. Rõ ràng nữ nhân kia ngày bình thường nhìn như vậy lãnh đạm, thanh tâm quả dục, kết quả vụ trộm, tại ma long tiên sinh trước mặt cũng là hầu hạ định nội. Hệ Lệ Nạ trong mắt hiện một tia khinh miệt cùng bừa cận. Nhưng đó lấy, liền bị tự tin cùng chiến ý thay thế. Lật về một thành, lại tạm thời dẫn trước nàng một bước lại ra sao? Nàng là sẽ không thua. Nghĩ tới đây, lực chú ý của nàng một lần nữa thả trên người Sở Uyên. Trong mắt lưu chuyển ra vòng xoáy giống như quấn quýt si mê thâm tình. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng điệu đổi kịp Sở Uyên, cùng hắn dắt lên tay, chụp mà mười ngón đan sen. Trong phòng họp, đèn hoa sáng chói. Cái khách sĩ thiên sử cao tầng đã lần lượt rời đi, bàn hội nghị bên cạnh chỉ còn lại có đợi đến Sở Uyên cùng Lệ Nạ Lạc Chỉ Khanh cùng Adam. Sở Uyên đẩy ra phòng họp cửa lớn đi tới, hội nghị kết quả ra sao? Lạc Chỉ Khanh nửa khép trong mắt, thanh âm thanh lãnh mà bình ổn, ta cùng Hạo tiên sinh ngày mai xuất phát, tiến về Hàn Quốc. Adam dựa vào trên ghế dựa, đáy mắt hiện lên một vòng sắc bén, thanh âm lại trầm ổn, đơn giản trực tiếp, phù hợp nhất cấp S cứu thế người tác phong. Hắn nhìn về phía Sở Uyên, cười nhẹ một tiếng, nói bổ sung, chúng ta muốn cường thế tiếp cận. Đã Phỉ Thúy Vương do gở sẽ ổng dám làm ra loại chuyện đó, liền thế nên có tiếp nhận tương ứng đại giới giác ngộ. Lạc Chỉ Khanh khẽ gật đầu một cái, thần sắc như thường, nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia mịt mờ lanh quang. Sở Uyên minh trợn nhìn hội nghị kết quả, xem ra hành động lần này China cùng Anh quốc phương diện cũng không lựa chọn khúc chết quanh co ngoại giao thủ đoạn, mà là khai thác trực tiếp nhất bá đạo nhất phương thức, lấy hai vị cấp S cứu thế người thực lực tuyệt đối nghiền ép, để Phỉ Thúy Vương không chết cũng muốn đào lớp ra. Đồng thời, đây cũng là thừa cơ chèn ép Hàn Quốc, giành lợi ích một lần cơ hội tốt. Ngoài ra, lần hành động này, mặc dù là nhằm vào Hàn Quốc, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là tại hướng Hàn Quốc phía sau Tam Quốc liên minh, hướng toàn bộ thế giới chiêu cáo China cùng Anh quốc ý hướng hợp tác, chính diện chống cự nước Mỹ bá quyền uy hiếp. Chỉ có đủ mạnh thực lực, mới có thể đổi lấy đầy đủ quốc tế quyền nói chuyện. Điểm này, sĩ thiên sử các cao tầng đều hiểu rất rõ ràng. Hàn Quốc Seoul, do GMC ông phụ đệ, trong phòng họp, ánh đèn u ám, hoàn toàn tĩnh mịch. Không khí trầm muộn phảng phất ngưng kết, ngay cả trong không khí hạt bụi nhỏ đều phảng phất bị giam cầm ở giờ khắc này, tất cả đều bị bất an cùng nôn nóng lấp đầy. Tư, hình chiếu màn hình lóe ra yếu ớt dòng điện ba động, to lớn hình chiếu 3D chậm rãi triển khai, hai thân ảnh hiện lên ở trên màn hình. Thánh phụ Zone, Đao Quỷ Mù Dạ Xi Tạ Di Triệt. Hai người như thường ngày, tư thái trầm ổn, mà phía dưới màn hình do GMC ông lại sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy nước. Hắn hít sâu một hơi, kiệt lực áp chế cảm xúc, nhưng vẫn có thể nghe ra trong lời nói kia một tia ẩn tàng nghiến răng nghiến lợi. Ta lấy được tình báo biểu hiện, Adam đi China. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thanh âm trầm thấp, ánh mắt mang theo không còn che giấu phẫn nộ. Nữ nhi của hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ, hiện tại chỉ sợ muốn bắt lý do này đến cùng China đặt thành hợp tác. Chuyện này đối với chúng ta Tam Quốc liên minh mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Do gờ hiểm xệ ông ngón tay chăm chú giao nhau ở trên bàn, lực đạo chi lớn, cứ thế với khớp nối có chút trắng bệnh. Ánh mắt của hắn quét về phía trên màn hình hai người, cười lạnh một tiếng. Ngựa khí mang theo vài phần ẩn nhẫn tức giận, tình huống đều đã dạng này, tại sao hai người các ngươi một cái một mặt thành thạo điêu luyện, một cái một bộ căn bản không quan tâm bộ dáng? Hẳn là các ngươi đã quyết định từ bỏ ta Hàn Quốc. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này, hai con ngươi tinh mịch, đè nén tâm tình bất mãn. Nhưng mà màn hình một chỗ khác hai người phản ứng bất lạnh nhạt như cũ, John vẫn như cũ là bộ kia thần sắc tự nhiên bộ dáng, khóe môi nết lên một vòng nụ cười như có như không, phản phất là đang thưởng thức do gờ sẽ ổng lo nghĩ, mà đổi thành một bên mũ dạ xỉ tạ gì chưa, thì là nhắm mắt trở mặc, ôm ấp trường đao. Lặng lặng nghe, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Bộ kia Thái Sơn vỡ trước mà mặt không đổi sắc bộ dáng, để do gởm sẽ ổng trong lòng càng là bất mãn. Đừng như thế khẩn trương. Dôn cuối cùng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp bình tĩnh, hướng hở, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta nước Mỹ thân là đồng minh, coi trọng nhất đạo nghĩa, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thân là đồng minh, coi trọng nhất đạo nghĩa. Do gởm sẽ ổng trong lòng cười lạnh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới đúng chứ. Từ lần trước lợi ích một lần nữa phân chia sau. Tại Tam Quốc liên minh bên trong, bây giờ nước Mỹ ăn thịt, đảo quốc ăn canh, mà Hàn Quốc chỉ có thể phân đến cuối cùng nhất một ngụm canh thừa. Thế nhưng là, hiện thực chính là hiện thực. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, dù là lại thế nào không cam lòng, hắn cũng nhất định phải ẩn nhẫn. Nếu không không cách nào vượt qua trước mắt nan quan. Nước Mỹ bên này, John hời hợt tiếp tục nói, đã an bài một vị mới cường lực ngoại viện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ để cho nàng đi qua trợ trận. Câu nói này vừa ra, do gở hiểm xệ ông nao nao. Nhưng mà, John cũng không dừng lại, mà là nói bổ sung, mặt khác. Ta cùng thôn xuống dưới tiên sinh cũng biết tự mình hiện thân. Dù là kiếm tiên cùng Adam liên thủ, đối mặt ba người chúng ta, cùng bị kia ngoại viện, cũng tuyệt đối không thể làm gì. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, thanh âm bình ổn mà tự tin, phản phất đã nắm trong tay toàn cục, đến lúc đó, bọn hắn chỉ có thể tiếng trầm ăn cái này thua thiệt. Do gờ hiểm xệ ổng con ngươi có chút rụt rụt, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Ba tên cấp S cường giả liên thủ, lại thêm một cái thần bí ngoại viện. Hoàn toàn chính xác ổn thỏa. Chỉ là, mới ngoại viện. Hắn meo lại mắt, trầm giọng nói, ta cũng không nhớ kỹ còn có cái nào cấp S nguyện ý gia nhập chúng ta đồng minh. Nàng là ai? Đối mặt do gờ hiểm xệ ổng nghi vấn, rốt lại nết miệng mỉm cười, ngữ điệu nghiền ngẫm, ta chỉ có thể nói, kính thỉnh chờ mong. Chương 138, xuất phát Hàn Quốc, gặp nhau sắp đến, 1/2, chương 138, xuất phát Hàn Quốc, gặp nhau sắp đến, 1/2, nắng sớm ánh sáng nhạt chiếu xuống Đông Hải Xí Thiên Sử học viện tối cao trong phòng họp. Sở Uyên đứng tại cổng, nhìn xem Lạc Chỉ Khanh lặng lặng sửa sang lấy bộ kiếm, Adam thì tại một bên điều khiển tinh vi lấy ma pháp của mình hộ bản. Trong không khí tràn ngập xuất trinh trước túc sát khí tức, nhưng hai vị cấp S cứu thế người biểu lộ lại bình tĩnh như thường, phản phất đây chỉ là một lần bình thường xuất hành. Rất nhanh, hai người chỉnh bị hoàn tất. Sư tôn, Sở Uyên nói khẽ. Lạc Chỉ Khanh quay đầu, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại, lộ ra mấy phần nhu hòa, ngựa khí hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, chúng ta đi. Sở Uyên gật đầu cười khẽ, bảo trọng. Ừm, ta biết để những cái kia muốn bắt nạt ngươi người trả giá thật lớn. Lạc Chỉ Khanh nói, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Màu trắng áo khoác phiêu nhiên ở giữa, Lạc Chỉ Khanh rời đi phòng họp. Người ngoài trước mặt nàng là thật cao lãnh bình tĩnh. Adam tùy theo cất bước, đi qua Sở Uyên bên cạnh lúc cười một tiếng, vỗ vỗ hắn vai ổn trọng cười nói, chờ ta và ngươi sư phụ khải hoàn, trở về chúng ta lại đơn độc họp gặp, hào hào trò chuyện chút. Ánh mắt của hắn sáng rực, mang theo cường giả tự tin và không thể nghi ngờ. Sở Uyên trên mặt là cười, cái trán lại đổ mồ hôi. Phụ thân, ta cũng muốn cùng một chỗ. Helena từ Sở Uyên phía sau yếu ớt thò đầu ra, nói. Adam trên mặt lập tức biến thành một bộ nữ nhi nô cười ngượng ngùng. Helena, ta rất thưởng thức Sở Uyên, chỉ là muốn cùng Sở Uyên tâm sự mà thôi, sẽ không bắt nạt hắn. Ngươi không cần thiết đối ba bà không yên lòng à? Không có không yên lòng, chỉ là ta muốn cùng Ma Long Tiên Sinh đợi cùng một chỗ. Helena mang theo xinh đẹp ngọt ngào cười, ôm sát Sở Uyên cánh tay. Adam bất đắc dĩ cười một tiếng. Được thôi, được thôi. Thời gian đuổi, vậy chúng ta đi trước. Gặp lại, Helena, Sở Uyên. Nhìn qua hai người rời đi, Helena phất tay mà cười. Gặp lại chờ tin tức tốt của các ngươi. Hai vị cấp S cứu thế người thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng. Đợi hai người rời đi sau, Helena bích thúy sắc đôi mắt hơi gấp, nhẹ nhàng kéo lại Sở Uyên cánh tay, "Ma Long tiên sinh, chúng ta cùng đi lên lớp a." Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, căn bản không lo lắng Adam. Sở Uyên cũng thế, hắn biết rõ bây giờ mình sư tôn cường đại cỡ nào. Từ hắn luyện hóa nguyên âm bên trong cũng cảm giác ra, kia tinh thuần nồng đậm năng lượng, thậm chí không giống như là hóa thần. "Đi thôi." Hắn gật đầu, bồi tiếp Helena hướng lầu dạy học phương hướng đi đến. China Đông Hải, bên bờ, sóng cả cuộn cuộn, gió biển phân phật. Lạc Chỉ Khanh cùng Adam đi đến bến tàu, phía sau là tập kết chờ lệnh Xí Thiên Sử bộ đội. Đông đảo Xí Thiên Sử thành viên ánh mắt nóng bỏng đưa mắt nhìn hai người. Lạc Chỉ Khanh áo trắng phân phật, chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm dưới nắng sớm lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Kiếm ý khuấy động, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, không gian ẩn ẩn rung động. Trường kiếm tại linh lực dẫn dắt xuống dưới săn cái kiếm hoa, theo sau treo đến Lạc Chỉ Khanh chân trước. Nàng giẫm lên trường kiếm, chậm rãi dâng lên. Adam thấy thế, câu môi vỗ tay phát ra tiếng, ma lực quang mang hiện hiện. Màu vàng kim nhạt ma pháp trận tại hắn phía sau chậm rãi triển khai, như là như mặt trời lóa mắt. Trên lưng hắn xuất hiện mở ra màu vàng hư ảo hai cánh. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đằng không mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang, trực trùng bất tiêu. Tầng mây vì đó vạch phá, sóng biển vì đó gạt ra. Phía dưới trên bến tàu, Xí Thiên Sử đám người ngước nhìn cái này màn, nội tâm rung động không thôi. Là cái này. Cấp S cứu thế người lực lượng. Nước Mỹ, Xí Thiên Sử cơ quan tổng bộ cao ốc. Quán ba giải trí này. Nơi này mùi rượu tràn ngập. Dưới ánh đèn lờ mờ. Quầy ba trước liêu không bóng người, chỉ có một cái ngồi tại quầy ba chính giữa, khí chất lười biếng vũ mị, dáng người cao gầy đỉnh cấp nữ tỷ. Ngu Trường Ly, nàng một cái tay tùy ý địa nâng cầm lên, ngón tay kia nhọn nhẹ nhàng nuốt ve chén rượu trên bích, màu hổ phách chất lỏng tại trong chén lắc lư, chiếu ra nàng tấm kia đẹp đến mức như thiên sứ mặt, cùng góc người bốc lửa. Trước mắt cái chén trống không đã chất thành mấy cái. Điều tiểu sư là cái trẻ tuổi tóc vàng mỹ nhân, lại một chén. Nàng gặp Ngu Trường Ly uống nhanh rỗng, tham dò tính hỏi. Ngu Trường Ly miễn cưỡng ngước mắt, mỉm cười, liền thế lại đến cuối cùng nhất một chén đi. Thanh âm của nàng mang theo một tia hơi say rượu đổi phế, điều tiểu sư vừa muốn pha rượu, quầy ba phía sau một đường tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Ngu Trường Ly không quay đầu lại, vẫn như cũ bám lấy cái cằm, có việc sao? Đứng tại nàng phía sau nam nhân, chính là John. John trên mặt mang vẻ tươi cười, "Ngu tiểu thư, hiện tại chúng ta cần ngươi. Cho nên chúng ta nên động thân." Ngu Trường Ly than nhẹ một tiếng. Nàng hướng điều tiểu sư vỗ tay phát ra tiếng, "Không cần, chén rượu kia lưu đến lần sau khi ta tới lại điều đi." Dứt lời, nàng nhìn về phía quầy ba một bên, "Á cơ mễ, chúng ta cần phải đi nha." Sau một khắc, màu lam kẽ nước hiện hiện, một con nằm sấp mèo trắng xuất hiện ở chỗ đó. A Cơ Mễ lười biếng mở ra một con mắt màu xanh lam, ngẩng đầu nhìn thoáng qua John, sau đó nhanh nhẹn địa nhảy lên Ngu Trường Ly bà bay, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, giống như là đang bày tỏ mình đã chuẩn bị xong. Ngu Trường Ly đứng người lên, thuận tay sửa sang A Cơ Mễ mau, một đôi lười biếng mà mị hoặc đôi mắt tại quán ba dưới ánh đèn hiện lên một tia sắc bén, cả người khí chất lập tức nhiều hơn một phần tác khí. "Đi thôi." Nàng đi đến John bên người, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hời hợt nhắc nhở, "Đừng quên ước định của ngươi." John khẽ gật đầu, thấp giọng cười nói, ta đương nhiên sẽ không quên, ngu tiểu thư. Hàn Quốc, biên cảnh trong quân doanh, tiếng cảnh báo chói tai, màu đỏ đèn báo hiệu xoay tròn cấp tốc. Trong quân doanh bàn điều khiển máy tính màn ảnh radar bên trên, hai đạo di động cao tốc điểm sáng chính đột phá đường biên giới, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng bức Hàn Quốc không phận. Báo cáo, có không rõ phi hành vật xuất hiện. Kỹ thuật viên hướng phía sau trưởng quan báo cáo, khóa chặt mục tiêu, đưa ra cảnh cáo. Sĩ quan biến sắc, thua tay nói, rất nhanh, mệnh lệnh tầng tầng hạ đạn. Quảng bá thanh âm đối phía trên bầu trời băng lên. Nơi này là Hàn Quốc phòng không bộ đội, phía trước hai vị không biết mục tiêu, mời lập tức dừng lại, nếu không chúng ta đem coi là người xâm nhập, cũng tiến hành vũ lực đả kích. Loa công suất lớn thông qua khuyết đại âm thanh hệ thống, đem tính uy hiếp cảnh cáo truyền bá đến toàn bộ không vực. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, chỉ có màn ảnh ra đa bên trong tiếp tục đi tới điểm sáng. Bọn hắn không có dừng lại. Ban điều khiển trước, kỹ thuật viên nhíu mày. Tất cả pháo cao xạ đơn vị lập tức khai hỏa. Phía sau, sĩ quan xuất ra mở ra microphone, phân phó mệnh lệnh. Chỉ là mấy giây qua sau, Vâng. Từng dãy phòng không pháo cao xạ thay đổi họng pháo phương hướng, trong nháy mắt phun ra ngọn lửa, lít nha lít nhít đạn pháo xé rách không khí, lấy cuồng bạo tư thái quét sạch hướng giữa không trung hai đạo miểu tiểu ảnh tử. Nhưng mà, đạn pháo đang đến gần bọn hắn trong nháy mắt, phản phất đụng phải vô hình bình chướng, nhao nhao trên không trung vỡ ra, hóa thành sáng chói ánh lửa, giống như pháo hoa tại bầu trời đêm nở rộ. Sao? Thế nào chuyện? Sĩ quan nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, ngây dại. Chương 139, Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly gặp nhau, 1/2, chương 139. Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly gặp nhau, 1/2, bọn hắn phát xạ mỗi một phát pháo đạn, cho dù là cấp A cứu thế người cũng không dám ngăn kháng. Nhưng bây giờ, ngay cả đụng phải mục tiêu tư cách đều không có. Tiếp tục mở lửa. Sĩ quan gào thét. Vâng. Tỷ lệ chính xác 100 nhưng toàn bộ đang đến gần mục tiêu trước bạo tạc. Kỹ thuật viên nhìn màn ảnh bên trong số liệu, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Không có khả năng. Sĩ quan biểu lộ thay đổi. Hắn tiếp tục ra lệnh, không người máy bay chiến đấu biên đội, lập tức cất cánh chặn đường. Quân doanh căn cứ sân bay lập tức dâng lên mấy chiếc không người máy bay chiến đấu, nhanh chóng khóa chặt không trung mục tiêu, đạn đạo hệ thống khởi động, tinh chuẩn nhắm chuẩn. Hưu, từng mai trí năng đạn đạo vạch phá bầu trời, lấy tốc độ siêu thanh đuổi sát hai đạo cái bóng. Nhưng mà, ngay tại đạn đạo sắp trúng đích lúc, vô hình sóng năng lượng nhộn nhạo lên, không người máy bay chiến đấu tất cả dụng cụ trong nháy mắt đứng máy, hệ thống điều khiển triệt để tê liệt, phi hành quy tích bỗng nhiên bật mèo. Vâng. Từng cái máy bay chiến đấu trực tiếp trên không trung bạo tạc, hoặc là phản phất mất đi động lực, từ trên cao rơi xuống, như là cỗ sao trổi rơi vào đại địa. Sao? Thế nào chuyện? Kỹ thuật viên thì thảo. Máy bay chiến đấu chính mình. Truy hủy. Đúng lúc này, một cỗ manh liệt đến cực hạn uy áp, đột nhiên từ trên không bao phủ xuống. Trong quân doanh đám người cảm nhận được cỗ uy áp này, nhao nhao nín hơi, tóc gáy dựng đứng, thậm chí tại chỗ quỳ nằm sấp mà xuống. Phần này cảm giác áp bách, đây là. Sĩ quan con ngươi co lên, trong lòng có một loại nào đó suy đoán, vội vàng mệnh lệnh kỹ thuật viên điều ra hình ảnh, không ngừng phóng đại, xem xét phía trên kia không rõ phi hành vật đến cùng là cái gì. Hình tượng đầu tiên là một trận mơ hồ. Theo tập trung sau, hai thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, đè lên tất cả khí thế tràn ngập mà ra. Trong đó khí chất kia thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử áo trắng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hình tượng phương hướng, sĩ quan trái tim chính là xoắn một phát, mồ hôi lạnh ứa ra, phản phất bị tử thần để mắt tới. Toàn bộ trong bộ chỉ huy lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên màn hình kia hai đạo tiếp tục thúc đẩy thân ảnh, hô hấp không tự giác mà trở nên khó khăn. Cấp S cứu thế người. Cuối cùng, có người lẩm bẩm nói ra thân phận của đối phương. Rất nhanh, một trận điện thoại phá vỡ trong bộ chỉ huy bình tĩnh. Sĩ quan run rẩy nhận điện thoại. Một bên khác là Hàn Quốc quân đội cao tầng. Để bộ đội ngừng chặn đường. Cao tầng ra lệnh, thanh âm nặng nề. Không muốn trắng lãng phí không xong biên phòng binh lực tài nguyên. Nghe xong đối phương chỉ thị, sĩ quan nuốt xuống một miếng nước bọt. Là. Không lâu sau, Hàn Quốc Seoul, rừng sắt thép giống như đô thị trên không, đông nhiên phong vân biến ảo. Một đường hào quang rừng rực từ trên trời giáng xuống, cánh chim màu vàng ma lực năng lượng ba động bao phủ nửa bầu trời. Adam hiện thân, phù với không trung. Cách đó không xa, kiếm khí nghiêm nghị, một đường bóng hình áo trắng xinh đẹp chậm rãi hiện hiện. Phản phất giữa thiên địa tất cả mũi nhọn đều tập trung ở trên người nàng, đó là một loại cực hạn lăng lệ, chỉ là huyền lập ở nơi đó, không gian phản phất đều tại có chút rung động. Lạc Chỉ Khanh, hai vị cấp S yếu thế người, không che giấu chút nào khí tức, khí thế bảng bạc xuất hiện tại Hàn Quốc thủ đô, không có chút nào ẩn tàng ý tứ, phản phất tại chiêu cáo thiên hạ, hôm nay, bọn hắn cường thế tiếp cận. Thành thị phía dưới bên trong, dân chúng chỉ là cảm thụ được trên bầu trời khí tức, liền có loại thở không nổi cảm giác. Trên đường phố, trên đường cái tiếng người huyên náo. Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhưng điện thoại vừa nhắm ngay bầu trời, liền đột nhiên từ một tiếng báo hỏng. Rất nhanh, một đường màu phỉ thúy lưu quang từ Seoul một góc bay ra. Chỉ là chỉ trong chốc lát, liền bay đến Lạc Chỉ Khanh cùng Adam trước mặt, cùng bọn hắn cách không giằng co. Màu phỉ thúy quang mang tiêu tán, lộ ra trong đó khuôn mặt tươi cười có chút khó coi phỉ thúy vương, do gở hiểm sẽ ông. Cứ việc đấy lòng phát lạnh, do gở hiểm sẽ ông hắn vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài trấn định, cố gắng trấn định địa mở miệng, hai vị đường xa mà đến, thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, nỗ lực duy trì lấy nụ cười trên mặt, không biết hai vị cấp S đại gia quan lâm có gì muốn làm. Nhưng mà Lạc Chỉ Khanh trực tiếp đánh gậy hắn khách sáo, ngữ khí lạnh lùng mà sắc bén. Do gờ hiểm sẽ ổng, ngươi phái người ám sát đồ đệ của ta, nhưng có cái gì giải thích? Lời vừa nói ra, do gờ hiểm sẽ ổng sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, nhưng hắn tự nhiên là không có khả năng thừa nhận. Lạc Chỉ Khanh các hạ, nói cẩn thận. Do gờ hiểm xe ông trầm giọng nói, ngươi nếu muốn lên ăn ta, xin lấy ra chứng cứ. Adam lúc này cũng lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt sáng rực, ẩn chứa nguy hiểm, không chỉ là tập kích kiếm tiên đệ tử, ngươi chỗ phái ra sát thủ, còn uy hiếp đến nữ nhi của ta an toàn. Nói đến đây, Adam ánh mắt có chút ngưng tụ, hàn ý thấu xương. Do gờ hiểm xe ông, ngươi không cảm thấy, ngươi nên cho ta một cái công đạo sao? Do gờ hiểm xe ông đấy lòng hung hăng run lên, nhưng vẫn như cũ kiên trì phủ nhận, chứng cứ, những mầm ngống này hư hư ảo chuyện, cũng cần chứng cứ mới được à? Hắn vừa nói xong, ông Lạc Chỉ Khanh cười lạnh, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, không khí trong nháy mắt và mèo, một đạo quang ảnh hiện hiện. Ôi, chứng cứ, cái này liền cho ngươi. Kia là một đoạn vô cùng rõ ràng ký ức hình chiếu. Trong tấm hình, Kim Dạ Ệ Sệ Ổng thị giác hiện ra đến nhất thanh nhị sở, từ hắn tiếp nhận do gờ hiểm sệ ổng ám sát mệnh lệnh, thậm chí đến bọn hắn trò chuyện lúc mỗi một câu nói đều rõ ràng rành mạch. Bằng chứng như núi. Lạc Chỉ Khanh hờ hững nói, có đoạn này ký ức. Nàng có chút nước mắt, ngữ khí lạnh lẽo, mang theo để cho người ta không rét mà run sắc bén, hiện tại, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Do gờ hiểm sệ ổng biểu lộ tại thời khắc này triệt để ngưng kết, nắm đấm của hắn nắm chặt, móng tay gắt gao lâm vào lòng bàn tay, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trận lâm vào yên tĩnh như chết, ngay tại Lạc Chỉ Khanh cùng Adam chuẩn bị tiến một bước tạo áp lực thời điểm, oeng, phương xa chân trời đột ngột hiện ra mấy đạo sáng chói lưu quang. Kia mấy đạo lưu quang cấp tốc vạch phá bầu trời, tựa như lưu tinh rơi xuống, thẳng bước ba người chỗ không trung. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt có chút ngưng tụ, Adam cũng nheo lại mắt. Do gờ hiểm xệ ổng trong mắt thì là một cái chớp mắt xẹt qua sợ hãi lẫn vui mừng. Không đến một lát, kia mấy đạo lưu quang đã ở lại tại ba người cách đó không xa, quang mang thu lại, hiện ra ba đạo thân ảnh. Một cái mặt chữ quốc nước Mỹ nam nhân, một cái ôm đao trầm mặc lão giả, còn có một cái trên vai đứng đấy mèo trắng tóc đỏ nữ nhân. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt đảo qua trước hai người, trong lòng đã có phán đoán. Thánh phụ Zôn, nước Mỹ cấp S cứu thế người, lấy tràn ngập nước Mỹ khí tức làm việc diễn xuất phong cách cùng thực lực cường đại mà nghe tiếng. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Chia, đảo quốc cấp S cứu thế người, cũng được xưng là đạo quỷ, mặc dù trầm mặc ít nói, lại làm việc tàn nhẫn, đao đạo tu vi kinh thế hai tụ. Từng một người một đao đạp diệt một cái có mấy chục siêu nô cấp hai thú siêu cao nguy dị cảnh. Hai người này đều tại tình báo của nàng phạm vi bên trong. Nhưng ánh mắt của nàng rơi xuống tên kia xa lạ tóc đỏ nữ nhân trên người lúc, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Nữ nhân kia mặc áo khoác, dáng người hoàn mỹ, phong thái tuyệt diễm, khí chất tản mạn bên trong lại dẫn làm cho người không cách nào khinh thường sắc bén, đầu vai đứng đấy một con màu trắng mèo, một bộ việc không liên quan đến mình thần thái. Nàng cảm giác các bách là mạnh nhất. Cho dù chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cố khí tức kia tựa như là một mảnh thâm bất khả chắc đại dương mênh mông, để cho người ta nhìn không thấu. Đợt, quyển sách này lưu lượng triệt để đoán mất, sách thành cho lượng không đến 1.000, mỗi ngày còn tại giảm nhiều đến điểm miễn phí tiểu lễ vật duy trì dưới tác giả AOO. Số liệu thật sự là thảm đạm đến để cho người ta không tiếp tục kiên trì được. Có chương 140, khai chiến, 1/2, chương 140, khai chiến, 1/2, nàng là ai? Tiếng gió rít gào, bầu không khí tại thời khắc này trở nên ngột ngạt vô cùng. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt từ tóc đỏ nữ nhân trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào con kia mèo trắng trên thân. Nàng lông mày nhẹ trao lại. Con mèo này khí tức cũng không đơn giản. Lúc này, John nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, chậm rãi đi vào do gờ hiểm xệ ổng bên cạnh thân. Ai nha, Lạc kiếm tiên, Adam tiên sinh, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Thanh âm của hắn quan thai, mang theo một tia vô hại ôn hòa, làm gì dạng này hùng hổ dọa người đâu. Tổn thương hỏa khí nhiều không tốt. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt băng lãnh, không có trả lời. John lặng yên quan sát đến Lạc Chỉ Khanh cùng Adam hai người thần sắc. Khi hắn từ hai người đáy mắt, bắt được tia đối ngu trưởng ly sợ sệt thời điểm. Khoe miệng của hắn hơi câu, trong lòng sinh ra hài lòng. Đây chính là hắn muốn cục diện. Ngu trưởng ly chỉ cần đứng tại bên này, dù là nàng cái gì đều không làm, chỉ là lộ cái mặt, cũng đủ để hình thành kinh sợ. Không chỉ là đối Adam cùng Lạc Chỉ Khanh, mà là đối toàn bộ thế giới. Một khi các quốc gia xác nhận nước Mỹ có hai vị cấp S cứu thế người, kia tại quốc tế quyền nói chuyện bên trên, nước Mỹ địa vị đem tiến một bước bị củng cố, thậm chí tại ba nước đồng minh bên trong, cũng biết có được không thể lay động tuyệt đối bá quyền. Ở thế giới tất cả quốc gia trong nhận thức biết, nước Mỹ sẽ trở thành có được hai tên cấp S bá chủ, cho dù ai đều biết càng thêm sợ sệt nước Mỹ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà tam quốc liên minh nội bộ quyền lực, đến lúc đó cũng đem triệt để hướng nước Mỹ nghiêng. Chỉ cần chờ việc này kết thúc, hắn lại tìm cách giúp ngu trưởng Ly tìm tới nàng muốn tìm người kia, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế để người kia cùng nước Mỹ hình thành một loại nào đó buộc chặt. Cứ như vậy, ngu trưởng Ly cũng biết trưởng kỳ cùng nước Mỹ đứng chung một chỗ. Rón híp híp mắt, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một vòng sâu xa tính toán. Lạc Chỉ Khanh áo trắng tung bay theo gió, khí chất lạnh lùng như băng. Ánh mắt của nàng sắc bén đến cực điểm, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện bốn người. Nàng đối mặt như thế áp lực, vẫn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, hiểu lầm. Nàng mặt không biểu tình, bằng chứng như núi, còn có thể có cái gì hiểu lầm? Đồng thời ta biết, các ngươi Tam Quốc liên minh mới thật sự là sau màn hát thủ. Lạc Chỉ Khanh quanh thân kiếm ý chậm rãi tràn ngập, không khí đều trở nên băng lãnh sắc bén, càng là ngưng ra xương lạnh. Do gờ hiểm xệ ổng thái dương có chút chảy ra mồ hôi lạnh, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Zôn. Ôi, Zôn khe khẽ lắc đầu, tóc vàng dưới ánh mặt trời lấp lánh. Đưa khí quan thai, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, chống rông vu oan người cũng không tốt. Hắn ý vị thâm trường nói, đầu năm nay, video có thể làm giả, ký ức hình chiếu tự nhiên cũng có thể làm giả, thú chi, Lạc kiếm tiên, giống các ngươi tu tiên giả có thể sáng tạo kỳ tích, xuyên tạc ký ức, thậm chí tạo nên một cái giả ký ức, thật sự là quá đơn giản. Hai tay của hắn một đám, nhún vai, kết quả là, cái này nói không chừng bất quá là ngươi vì vu hãm Hàn Quốc, bắt chẹt chúng ta Tam Quốc liên minh lợi ích, mà tỉ mỉ bệnh một cuộc địch. John vừa nói, một bên nhìn chăm chú lên Lạc Chỉ Khanh cùng Adam phản ứng. Nét mặt của hắn mang theo ý cười, lại phảng phất tràn đầy khiêu khích. Chuyện như vậy, ta thân là Tam Quốc liên minh đại biểu, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nếu là hôm nay để các ngươi đạt được, như vậy ngày sau, quốc gia khác có phải hay không cũng muốn lo lắng, ngày nào các ngươi dùng thủ đoạn giống nhau đến uy hiếp bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, không khí trong nháy mắt đóng băng. Hai bên cũng không chịu lui dù là một bước. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên dương cung bạc kiếm. Adam khẽ nhíu mày, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua đối diện ba người. Hắn cũng không e ngại dồn cùng mù dạ xì tạ gì chia, nhưng cái kia tóc đỏ nữ nhân. Nữ nhân này từ xuất hiện lên, liền cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một loại nguồn gốc từ bản năng mãnh liệt bất an, để hắn vô ý thức đề cao cảnh giác. Thế là, hắn lặng yên thôi động tinh thần lực, ngưng tụ một đường nhỏ xíu ma lực, cách không truyền âm đến Lạc Chỉ Khanh trong hai. Tình huống có ổn, số người đối diện chiếm ưu, nhất là nữ nhân kia. Khí tức trên người nàng để cho ta cảm thấy bất an. Adam thanh âm nặng nề, tiếp xuống đôi sách phải chăng muốn làm ra một chút thay đổi. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt lạnh lùng, có chút trong mắt, truyền âm đáp lại, không cần. Trên đời không thể quản thúc cấp S tổ chức, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Truyền âm bên trong, thanh âm của nàng lạnh lẽo mà kiên định, ẩn ẩn lộ ra một cố lạnh lạnh, nếu như chúng ta giờ phút này nhượng bộ, bọn hắn sẽ chỉ làm tầm trọng thêm. Trong mắt của nàng, hiện lên một vòng lăng lệ kiếm mang. Còn có một câu nàng không nói. Đó chính là xuống tay với Sở Yên. Đã chạm đến nàng tuyệt đối ranh giới cuối cùng. Việc này, tuyệt đối không thể thiện. Adam nghe vậy, trong lòng có chút run lên. Hắn nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh. Nhìn tới. Nàng chiến ý đã quyết. Từ từ, Adam khỏe miệng có chút câu lên, hai con ngươi dần dần nhiễm lên một vòng hưng phấn, ma lực phun trào quanh thân. Không có cách nào. Hắn cười nhẹ, đáy mắt xí quang phun trào, không sợ hãi chút nào, việc đã đến nước này, ta không thể làm gì khác hơn là phục bồi. Ông. Sau một khắc, cơ hồ là không có dấu hiệu nào, Lạc Chỉ Khanh trực tiếp xuất thủ. Thân ảnh của nàng đống nhiên hóa thành một vòng ngân bạch lưu quang, như kinh hồng nhất kiếm đâm thẳng rôn. Đối với cái này, Ngu Trường Ly nhưng không có động. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn xem Lạc Chỉ Khanh, trong mắt quang mang chớp lên, chậm rãi sờ lên trên vai A Cơ Mễ, thần sắc đạm mạc, phản phất đối tất cả những thứ này không thèm để ý chút nào. Rôn hai mắt trợ to, vốn cho là đối phương sẽ có cố kỵ, nhưng Lạc Chỉ Khanh vậy mà không sợ chút nào, trực tiếp hai đối bốn khai chiến. Nữ nhân điên. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng thầm mắng, trong nháy mắt bộc phát toàn lực. Không nghe khuyên cáo, hắn ngưng tụ sức mạnh, màu vàng quang huy tựa như thần phạt phủ xuống, ùn ùn kéo đến đánh phía Lạc Chỉ Khanh kiếm khí, triệt tiêu công kích. John nhìn về phía mấy người còn lại, chúng ta đồng loạt ra tay. Do gờ hiểm xe ông hung hăng gật đầu, cùng nhau phóng tới Lạc Chỉ Khanh. Mù dạ xỉ tạ gì chưa mở mắt rút đao, đao quang lăng lệ, sát ý cô động thành hình, đang muốn cũng bay về phía Lạc Chỉ Khanh. Hồn bạo sấm sét nhưng từ một bên tiến lên đón. Mù dạ xỉ tạ gì chưa con ngươi co rụt lại, dừng lại phi hành, vung đao chém về phía sấm sét. Vâng. Lôi đỉnh cùng đao quang giữa không trung kích động, hồn bạo năng lượng nổ tung, bầu trời chấn động. Đối thủ của ngươi là ta. Adam từ một bên bay tới, nhẹ vô về trên tay ma pháp hộ hoàn, có chút ngẩng đầu, cười nhăm nhở. Mù dạ xỉ tạ gì chưa hừ lạnh một tiếng, phóng tới Adam. Nhưng mà ngay tại cái này ngập trời đại chiến triển khai thời điểm, còn có một người, Ngu Trường Ly vẫn như cũ không động. Nàng lặng lặng tại chỗ lơ lửng giữa không trung, ngón tay tùy ý địa khuấy động lấy trên vai A Cơ Mễ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chiến trường, thần sắc bình tĩnh đến phảng phất tất cả những thứ này không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là nhìn xem. Trên chiến trường chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vâng. Trên bầu trời, lôi đỉnh cùng đao quang giao thoa, thánh quang cùng kiếm khí giăng khắp nơi, bạo tạc sóng xung kích xé rách trường không, phảng phất muốn đem trọn vùng trời màn thôn phệ không khí rung động, cương phong tàn phá bừa bãi, chỉ là chiến đấu dư ba, tựa như cùng thiên tai phủ xuống. Lộng xoạt. Một tòa cao lầu tại cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, trong nháy mắt nổ tung, nghiêng đổ, đập ầm ầm hướng đường đi. Vâng. Bụi bặm tràn ngập, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng toàn bộ Seoul, trên đường phố một mảnh hỗn độn, đá vụn bay tứ tung, pha lê mưa giống như vậy xuống, đầu đường đèn tín hiệu trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn tương bừng. Chạy mau a. Dân chúng hoảng sợ thét lên, kêu khóc chạy từ phía, theo sau thật vất vả tại quân đội chỉ huy xuống dưới trốn vào hầm trú ẩn. Đây chính là cấp S cứu thế người ở giữa chiến đấu. Một cầm súng binh sĩ đứng tại bên đường, ngước đầu nhìn lên, sắc mặt trắng bệch, đáy lòng dâng lên thật sâu rung động. Chương 141, cấp S chi chiến, 1/2, chương 141, cấp S chi chiến, 1/2. Wen, là mù dạ xỉ tạ gì chĩa xuất đao trong nháy mắt, thiên địa phảng phất bị hắn một kiếm bổ ra. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ quy tích, chỉ có trong không khí lưu lại đao cương cùng đình thai nhức có cơ bạo, chứng minh hắn đã ra tay. Vô tưởng lưới đao, đao quang trong không khí nở rộ, giống như cực quang, xuyên qua hư không, thẳng chạm Adam cái cổ. Không tệ kiếm kỹ, không tệ tốc độ. Adam cười nhạt, hai ngón nhẹ nhàng đạch một cái, một tầng ma pháp bình chướng trong nháy mắt dâng lên. Đáng tiếc, cường độ có thiếu. Ầm. Đao cương bổ vào ma pháp bình chướng bên trên nháy mắt, toàn bộ không gian cũng hơi run lên, cuồng bạo khí lưu hướng bốn phía ầm vang bộc phát. Nhưng mà một kiếm này, khoảng chừng Adam hộ thuẫn bên trên lưu lại một tia nhỏ xíu rung động, thậm chí ngay cả nửa điểm vết rạn cũng không từng xuất hiện. Mù dạ xỉ tạ gì chỉ hơi híp mắt lại, dưới chân đạp một cái, thân hình hóa thành một đường lưu quang, vây quanh Adam bên cạnh, đao quang sau đó. Adam ánh mắt ngưng lại, đưa tay vung lên, lôi đỉnh chớp mắt phủ xuống. Lôi phạt. Trên bầu trời, mấy đạo sáng chói sấm sét ầm vang rơi xuống, cuồng bạo lôi quang như là một đầu lôi long giống giận gào thét, hướng thẳng đến Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu bao phủ tới. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu ánh mắt lạnh lùng, trường đao trong tay có chút lắc một cái, mũi nhọn tăng gọn. Gió bao tuyệt hơi thở chạm. Bạch. Đao quang chém ngang mà qua, vậy mà cứ thế mà đem kia kinh khủng lôi đình một phân thành hai, trực tiếp chém rách, cuồng bạo sấm sét tại hắn quanh thân nổ bể ra đến, lại không cách nào chân chính làm bị thương hắn. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu thu đao, ánh mắt sắc bén, chậm rãi mở miệng, ngươi như thật coi là chỉ là ma pháp, liền có thể ngăn lại lao phu kiếm, liền thế 10 phần sai. Dứt lời, hắn toàn thân khí tức tăng gọn, giống như là muốn phóng thích cái gì được kỹ. Adam thấy thế, liếc qua thành thị phía dưới, ngước mắt nhìn Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu cười nói, bằng hữu của ta, muốn thả đại chiêu sao? Không ngại trên tầng mây thấy rõ ràng. Vừa dứt lời, Adam liền hóa thành một đường lưu quang xông vào trong tầng mây. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo bay đi lên. Trên tầng mây, phong bạo phun trào, tiếng sấm cuộn cuộn, diệu nhật phía dưới, hai thân ảnh lơ lửng, giằng co với nhau. Adam trên người ma lực như là tinh thần giống như lấp lánh, lôi quang tại đầu ngón tay lưu chuyển, vận sức chờ phát động. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu hai mắt như lao, khí thế cô động đến cực điểm, toàn thân tản ra tịch diệt sát ý, tịch diệt thiên địa vô song. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu khẽ nhả một hơi, tay cầm chuôi đao, toàn thân khí cơ bạo tán. Trong chốc lát, đao ý ngút trời. Khí thế của hắn cất cao đến cực hạn, cuồng bạo đao ý quét sạch thiên địa, còn không có vung đao, lại trực tiếp đem vài dặm tầng mây từ đó bổ ra. Toàn bộ thương khung đều phản phất hóa thành đao của hắn bực. Đối mặt cái này một kỹ, Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú Adam, ước quốc cấp S cứu thế người thú vương, từng trực tiếp là bại, phế bỏ một tay. Có thể so với cấp S hủy diệt cấp thai thú, cũng sống không qua lão phu một kích. Kiếp trước, từ lão phu tu thành môn này đao pháp sau, chưa thường bại một lần. Càng là dựa vào này kỹ, đang lâm toàn bộ đại lục chi đỉnh, trở thành đại lục mạnh nhất. Ma thuật sư, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu cầm đao, đao quang thậm chí che đậy mặt trời, có thể thua ở một đao kia dưới, đã là vinh hạnh đặc biệt. Adam nghe xong, khẽ giật mình. Theo sau là một tiếng cười nhạo. Ha ha ha, đại lục mạnh nhất. Hắn con ngươi thâm thúy như vực sâu, ngươi chỉ có một thế là đại lục mạnh nhất. Sau một khắc, hắn chậm rãi đưa tay, ma lực điên cuồng phun trào, lôi đỉnh xé rách trường không. Khí tức của hắn cuồng bạo đến cực hạn, sấm sét điên cuồng tập trung, phản phất thương khung đều đang vì hắn gầm hét. Mà ta, có ba cái kiếp trước. Ầm ầm, đầy trời lôi quang nổ tung, Adam ánh mắt sáng rực, thanh âm trầm thấp mà trào phúng, tam thế bên trong, có hai đời là thế giới mạnh nhất, chỉ có một thế không phải. Hắn lời nói dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt khóa chặt Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu, khóe miệng giơ lên một vòng niệm mai độ cong. Nhưng này một thế, bất quá là bị một đầu vận khí cất chó ma long tựa dịp ta lấy được cấm chú ma pháp sau suy yếu kỳ đem ta thôn vệ thôi. Nếu để cho ta trưởng thành tiếp, vẫn như cũng là mạnh nhất. Tới đi, thưởng thức ta cấm chú ma pháp. Diệt thế lôi long. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu ánh mắt hơi trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chút do dự, đem trùng thiên đao quang chém ra. Cùng một thời gian, Adam chậm rãi đưa tay, bầu trời bỗng nhiên lôi đỉnh tập trung, hóa thành một đầu ngập trời lôi long. Lôi long gào thét, ùn ùn kéo đến, mang theo diệt thế chi uy, thôn vệ mà xuống. Vâng. Lôi đỉnh cùng đao quang đụng nhau nháy mắt, giữa thiên địa bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Bầu trời trong nháy mắt bị xé nứt, tầng mây ầm vang băng tán, mảng lớn sấm sét cùng đao cương giao thoa khuấy động, như là diệt thế phong bạo, ở trên không trung điên cuồng tàn phá bờ bãi. Nhưng mà, chân chính kinh khủng là dư ba lan đến gần mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Trên mặt đất, mấy trăm tòa nhà nhà chọc trời tại trong khoảnh khắc bị lực lượng vô hình cắn quét, ầm vang sụp đổ, nhấc lên trùng thiên bụi mù. Toàn bộ Seoul đều đang run rẩy, tiếng cảnh báo liên tiếp, đám dân thành thị tại hầm trú ẩn bên trong run rẩy thét lên. Nếu không phải hai người đã tiến vào tầng mây, sợ là cái này dư ba ngay cả hầm trú ẩn đều muốn phá hủy, mặt đất đều phải tăng lên gấp bội. Trên tầng mây, khi tất cả bụi mù tan đi, Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu thân ảnh lại lần nữa hiện hiện. Hắn đấm máu mà đứng, cánh tay trái run rẩy chăm chú đè lại bả vai, máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay tuôn ra, nhuộm đỏ hắn ống tay áo. Nhưng mà đối diện, Adam lông tóc không thương, hắn toàn thân bị một tầng nhàn nhạt ma pháp bình chướng bao phủ, trên thân thậm chí liên ý bảo nếp vốn đều không có nửa điểm biến hóa. Hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên cánh tay mình ma pháp hộ hoàn bên trên, cười cười. Hiển nhiên là cái này hộ hoàn thay hắn đỡ được tất cả xung kích, dùng vật ngoài thân bảo vệ chính mình. Tính cái gì bản sự? Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu gắt gao nhìn chằm chằm Adam, ánh mắt lạnh lạnh. Ồ. Adam ôi ôi một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt điểm ai, chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ hộ hoàn bên trên ma pháp minh văn, hơi hờn nói, có thể chế tác vật ngoài thân, cũng là thực lực một bộ phận. Mà ngươi không có phần này thực lực. Cho nên, Adam ngữ khí hơi ngừng lại, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, ngươi thua, ngươi không bằng ta, lao đầu. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu sắc mặt triệt để âm trầm. Hừ. Tức giận phía dưới, Mù Dạ Xỉ Tạ Dị Triệu bỗng nhiên rút kiếm, thân hình hóa thành một đường màu đen tàn ảnh, đột nhiên phóng tới Adam. Đao quang lại xuất hiện, mang theo càng hơn lúc trước kinh khủng như thế, xé rách không khí. "Wen, DS, đừng nóng đội đi, hôm nay bốn canh xem ai còn nói ta ngắn." Nâng lên quai hàm, chương 142, lấy 1 địch 2, 1 phần 2, chương 142, lấy 1 địch 2, 1 phần 2, thành thị trên không, mấy đạo thân ảnh xa xa giằng co, bầu không khí căng cứng. Lạc Chỉ Khanh đứng ở mây dưới, áo trắng tung bay, quanh thân kiếm ý tràn ngập, tóc dài theo gió giơ lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước hai người, do gở ẩm xe ổng cùng Ron. Một đối hai, mặt còn không đổi sắc, không hổ là kiếm tiên, phần này lãnh ngạo không chỉ là phù hợp nghe đồn, càng tại nghe đồn phía trên. Dôn khẽ miệng mỉm cười, thần sắc nghiêm ngẫm, bàn tay mở ra, thánh quang chậm rãi tại lòng bàn tay tập trung, sáng chói chói mắt, chỉ là không biết, phần này lãnh đạo, chỉ dựa vào ngươi một người, có thể duy trì liên tục bao lâu. Do gờ hiểm xe ông hư lạnh một tiếng, đừng nói nhảm, động thủ đi. Dứt lời hắn dẫn đầu phóng tới Lạc Chỉ Khanh. Hắn phía sau chú thuật mạch kín lặng yên hiện hiện, trong suốt phỉ thúy quang huy giống như thủy triều khuếch tán. Trong hư không xuất hiện một mảnh từ phỉ thúy đúc thành phù văn vách tường, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa cường đại chú thuật năng lượng, tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận. Rất nhanh, số lượng lớn chú thuật năng lượng bị do gờ hiểm xe ông từ phù văn bên trong rút ra ra, quán chú nơi cánh tay phía trên, khí thế bằng bạc. Dôn thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thánh quang từ trên thân bỗng nhiên một phát, tựa như mặt trời bốc lên, thần uy tràn ngập. Hai người thế công tề phát. Trong chốc lát, phỉ thúy phủ văn tường đột nhiên nổ tung, vô số phỉ thúy chú ấn hóa thành từng đầu xiềng xích, phi tốc hướng Lạc Chỉ Khanh quấn quanh mà đi, mỗi một cây trên xiềng xích đều mang cường đại phong ấn chi lực. Cùng lúc đó, Dôn thánh quang hóa thành màu vàng thập tự có nhận, giao toa thành trận, sắc bén vô song, thẳng trả mà đi. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, gió lớn cuốn ngược, chiến đấu dư ba chưa đến, trên mặt đất kiến trúc đã bắt đầu rung động. Lạc Chỉ Khanh mắt sắc lạnh lùng, trường kiếm trong tay khẽ run, kiếm ý ngút trời. Ông, một đường thông thiên kiếm ánh sáng từ nàng mũi kiếm một phát, ngang qua trời cao. Kiếm quang chém xuống trong nháy mắt, những cái kia phong tỏa mà đến phỉ thúy xiềng xích lại trong nháy mắt nổ tung, như là giấy giống nhau yếu ớt, chú thuật lực lượng dưới một kiếm này không hề có tác dụng, trực tiếp vỡ vụn. Do gờ hiểm xe ổng con người đột nhiên co rụt lại, mà đổi thành một bên, Dôn thánh quang thập tự lưỡi đao theo nhau mà tới, Lạc Chỉ Khanh áo trắng phần phật, đầu ngón tay tại thân kiếm điểm nhẹ, kiếm quang đống nhiên biến đổi, hóa thành vô số đạo sắc bén kiếm khí, tựa như báo tô đồng dạng đón lấy thánh quang thập tự lưỡi đao. Vang, 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 kiếm khí cùng thánh quang va chạm, bạo tạc liên tục, quang mang tàn phá bừa bãi. Toàn bộ Seoul bầu trời sáng đến làm cho người mở mắt không ra. Lạc Chỉ Khanh tại kiếm khí cùng thánh quang giao thoa bạo tạc bên trong, thân ảnh như quỷ mị xuyên thẳng qua, tránh đi tất cả công kích, đột nhiên thoáng hiện đến do gờ hiểm xệ ổng trước mặt. Kiếm của nàng ngang nhiên đâm ra. Ha, kiếm quang phá không, xé rách âm đinh thái nhức óc. Thẳng đến kiếm quang lâm thể, do gờ hiểm xệ ổng mới phản ứng được, hắn đội vàng ở giữa, đội vàng thôi động dị năng, một đường phỉ thúy hộ thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ với trước người, chú thuật chi lực điên cuồng phun trào. Nhưng, xoẹt. Hộ thuẫn tại kiếm quang phía dưới, như tờ giấy đồng dạng bị tùy tiện đâm xuyên, mũi kiếm thẳng bức do gờ hiểm xệ ổng cổ họng. Đáng chết. Do gờ hiểm xệ ổng quá sợ hãi, vứt đem hết toàn lực nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn chậm một bước. Phốc phốc, kiếm khí gặp thoáng qua, bờ vai của hắn trong nháy mắt bị vạch phá một đường lỗ hổng lớn, máu tươi tung tóe vẩy trời cao. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mà ra, đập ầm ầm hướng mặt đất, ầm vang đụng vào một tòa cao ốc, đem cao ốc bức tường mảnh sập một mảnh, bụi mù cuốt. Trông thấy một màn này, Dôn biến sắc. Lạc Chỉ Khanh thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Lạc Chỉ Khanh tại đánh lui do gờ hiểm xệ ổng trong nháy mắt, kiếm thế nhất chuyển, thân ảnh cực nhanh, thẳng hướng Dôn. Thử. Dôn ánh mắt giết lạnh, thánh quang chi lực ngưng tụ thành một vòng thần hoàn, ầm vang hướng ra phía ngoài quyết tán, ý đồ đẩy lui Lạc Chỉ Khanh. Tại hắn cho rằng, do gờ hiểm xệ ổng mặc dù cùng là cấp S, nhưng không phải cùng hắn một cái cấp bậc. Đối phương tại cấp S bên trong, thực lực cũng không ra sao. Nếu là hắn đánh do gờ hiểm xệ ổng, giống như có thể toàn bộ hành trình để ép đối phương đánh. Đối đầu Lạc Chỉ Khanh, hắn tuyệt không có khả năng giống do gờ hiểm xệ ổng cái kia ngay cả phái người ám sát cũng làm không được phế vật chật vật như vậy. Đối với Dôn thế công, Lạc Chỉ Khanh không chút nào lui, mũi kiếm đâm thẳng thánh vòng. Ha! Kiếm khí phá diệt thần hoàn, mũi kiếm trực chỉ Dôn lồng ngực. Dôn sát mặt đại biến, đội vàng biến chiêu, hai tay giao thoa, thánh quang chi thuẫn trong nháy mắt hiện hiện, hướng rắn chống đỡ Lạc Chỉ Khanh một kiếm. Vâng! Cùng bạo xung kích bộc phát, Dôn đeo lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, hai tay ẩn ẩn run lên, ngực thánh quang hộ giáp xuất hiện một đường rõ ràng với kiếm. Thế nào có thể? Hắn ánh mắt hoảng sợ. Hai người bọn họ, vậy mà đều bị Lạc Chỉ Khanh áp chế. Giờ phút này, nơi xa quan chiến ngu trường Ly có chút nghiêng đầu, nhìn xem Lạc Chỉ Khanh kia lãnh ngạo vô song thân ảnh, vũ mị tản mạn đấy mắt tinh mang sẽ qua, trên mặt lộ ra một kia có chút hăng hái thần sắc. Thú vị, thì ra thế giới này người không hoàn toàn là kẻ yếu. Nàng nhẹ giọng tự nói, nhưng nàng như cũng không hề động. Lạc Chỉ Khanh đứng ở không trung, tay áo tung bay, toàn thân kiếm ý tràn ngập, màu mực tóc dài tại trong cuồng phong giơ lên, tựa như cựu thiên tiên tử hàng thế, vệ nghệ chúng sinh. Ánh mắt của nàng đạm mạc băng lãnh, nhìn xuống phía dưới chật vật do gờ hiểm xệ ổng cùng Dôn. Hai người đều có chút thở dốc không chắc. Lê Tẩm. Do gờ hiểm xệ ổng cắn răng, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn tự biết mình tại cấp S bên trong cũng không tính mạnh. Thế nhưng là cấp S ở giữa chênh lệch. Thật có thể lớn đến loại tình trạng này sao? Dôn, chúng ta đồng loạt ra tay. Do gờ hiểm xệ ổng nhìn về phía bên cạnh phía trên Dôn, đột nhiên gầm thét một tiếng. Dôn sát mặt khó coi, nhưng cũng không thể không nặng nề gật đầu. Do gờ hiểm xệ ổng quay đầu trở về. Ánh mắt mãnh liệt, chú thuật thuật thức điên cuồng vận chuyển, vô số phù văn phỉ thúy hiện hiện quanh thân, dưới chân đại địa trong nháy mắt bị phỉ thúy tinh thể bao trùm, phảng phất muốn hóa thành một tòa chân chính phỉ thúy vương tòa. Lạc Chỉ Khanh, coi như ngươi mạnh hơn, ta cũng không tin, ngươi có thể lấy một địch hai. Do gờ hiểm xệ ông đột nhiên đưa tay, ngàn vạn đạo phỉ thúy xiềng xích từ hư không tuôn ra, hóa thành sóng gió động trời, mang theo kinh khủng phong ấn chi lực hướng Lạc Chỉ Khanh quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, Dôn thân ảnh lóe lên, thanh quang thần vòng hiện lên ở hắn phía sau, ánh sáng màu vàng nóng bộc phát, như là như mặt trời lóa mắt. Trên người hắn thần lực thiêu đốt đến cực hạn. Cả người giống như hóa thân thần linh, trong tay ngưng tụ ra một thanh sáng chói chói mắt thanh kiếm, thần uy hạo đãng. Dỗn hai mắt mãnh liệt, trong tay thánh kiếm đột nhiên chém xuống, một đường xé rách thiên địa kim sắc kiếm khí bay thẳng Lạc Chỉ Khanh. Giờ khắc này, thiên địa rung động. Phỉ Thúy Phong Ân Chu thuật cùng thần thánh kiếm khí cùng nhau đè xuống, khí thế bằng bạc, phản phất có thể đem cả tòa thành thị chôn vùi. Trên mặt đất, vô số mắt thấy chiến đấu dân chúng cùng binh sĩ, kinh hãi muốn tuyệt, tại chấn động không gì sánh nổi đồng thời sinh lòng tuyệt vọng. Đối cao cao tại thượng cấp S cứu thế người mà nói, bọn hắn chỉ sợ cũng giống như là bị tác động đến đều chết không có gì đáng tiếc con kiến. Lạc Chỉ Khanh bên này, nàng đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công, thần sắc bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ có ánh mắt bên trong giống như có băng xương ngưng kết. Sau một khắc, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm chuôi kiếm, trường kiếm trong tay lập tức tách ra vô tận mũi nhọn, kiếm khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu băng xương vòng thân luyện không trường long, cùng cao ốc giống như thô. Chương 143, Lạc Chỉ Khanh VS Ngô Trường Ly, 1/2, chương 143, Lạc Chỉ Khanh VS Ngô Trường Ly, 1/2, theo Lạc Chỉ Khanh huy kiếm, đầu này luyện không dài lòng mãnh nhưng xung ra, mang theo phảng phất có thể bằng tịch thế giới kinh khủng nhiệt độ thấp, hướng về phía trước tác tới. Vâng. Do gờ hiểm xệ ổng phỉ thúy xiềng xích tại trường long căn xé phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm óng ánh vụn ánh sáng. Dôn kim sắc kiếm khí cũng trong nháy mắt bị chôn bụi. Cái này về sau, luyện không trường long hướng phía dôn bay thẳng sông cả tới. Dôn sắc mặt đại biến, thân ảnh trong nháy mắt hướng một bên tránh đi, đồng thời triển khai thánh quang hộ giáp phòng ngự, nhưng mà, ha. Luyện không trường long chỉ là xẹt qua, không có chính diện đánh trúng, hắn thánh quang hộ giáp liền ầm vang vỡ vụn, ngực bị kiếm khí xé mở một đường vết máu, máu tươi phun ra trời cao. Phúc. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như là cỗ sao trời rơi xuống, hung hăng nhập vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cực lớn hố sâu. Một bên khác, do gờ hiểm xệ ổng gặp đây, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn muốn lùi lại, nhưng mà Lạc Chỉ Khanh ánh mắt đã rơi vào hắn trên thân. Ngươi. Do gờ hiểm xệ ổng biết hầu căng lên, toàn thân dần dần run rẩy. Tại sao? Cho dù hai người liên thủ, vẫn như cũng là bị dễ ợt. Lạc Chỉ Khanh thực lực đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lạc Chỉ Khanh nhàn nhạt nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một người chết, chậm rãi mở miệng. Các ngươi sở dĩ là cấp S, chỉ là bởi vì các ngươi đạt đến cấp S. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên bên trong trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ do gờ hiểm xệ ổng, thanh âm lạnh lùng như băng. Mà ta sở dĩ là cấp S, chỉ là bởi vì tối cao chỉ có cấp S. Chỉ là ta chưa từng chủ động ra tay, cho nên các ngươi mới cho rằng ta và các ngươi là một cái cấp độ. Tiếng nói vừa ra, với anh, Lạc Chỉ Khanh phía sau kiếm ý trùng thiên, khí thế như bực sâu. Do gờ hiểm xệ ổng song đồng run rẩy không ngừng. Cùng lúc đó, mù dạ xỉ tạ gì chĩa đánh vỡ tầng mây, thân ảnh tựa như một viên thiên thạch từ trên cao phía trên hung hăng rơi đập. Với anh, mặt đất tại hắn rơi xuống dưới rung động ra một đường khe nước to lớn, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Hắn quỳ một chân trên đất, trường đao trụ địa, thô trọng tiếng thở dốc từ trong cổ tràn ra, bả vai kịch liệt chập trùng. Y phục trên người hắn đã bị xé rách ra nhiều chỗ chỗ thủng, máu tươi dọc theo lưới đao chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân bùn đất. Nhưng mà, dù là như thế, hắn vẫn như cũ gắt gao cầm đao. Trên bầu trời, Adam xuất hiện. Hắn chậm rãi rơi xuống, treo với Lạc Chỉ Khanh một bên cách đó không xa. Hắn lặng yên nhìn về phía một bên Lạc Chỉ Khanh, ánh mắt cũng là rung động khó nén. Lạc Chỉ Khanh vừa rồi triển hiện ra thực lực, cho dù là hai cái hắn đồng thời ra tay, cũng giống vậy không phải là đối thủ. Đối với Adam mà nói, hắn vốn chỉ là vì nữ nhi ra mặt, đồng thời cũng mang theo đầu tư sở huyền cái này gấp đôi cỗ tiềm lực cấp S người kế tục mục đích, cho nên mới liên thủ với China. Nhưng bây giờ, tâm tình của hắn lại lặng yên phát sinh biến hóa. Lạc Chỉ Khanh cường đại, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nàng có thể lấy một địch hai, thậm chí đem do gỡ ẩm xệ ổng cùng Zone đánh cho không hề có lực hoàn thủ, kia cũng nghiền ép cấp bậc lực lượng, giờ phút này hiện ra, không thể nghi ngờ đặt vững nàng tại trên quốc tế tuyệt đối quyền lên tiếng. Giờ này khắc này, hắn không khỏi may mắn từ bản thân sớm đứng ở chính xác một phương. Lạc Chỉ Khanh treo lơ lửng giữa trời cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước trên không trung nổi lên bọn sóng, lại tựa như đạp ở lòng của mọi người bận phía trên, nặng nề mà áp bách. Khí tức của nàng theo bộ pháp thúc đẩy dần dần kéo lên, như là nguy nga băng sơn, trấn áp thiên địa, để do gờ hiểm xệ ổng, mù dạ xỉ tạ gì chia, Dôn ba người không tự chủ được liên tục lùi lại. Mồ hôi lạnh, thuận Dôn thái dương trở xuống. Dôn sắc mặt tâm trầm, cắn chặt hàm răng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cao giọng hô, ngươi còn muốn tiếp tục xem hy đến thời điểm nào? Nói xong, Dôn phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng lại bổ thêm một câu. Hoàn thành chuyện này về sau, chúng ta nhất định không tiếp đại giới, toàn lực giúp ngươi tìm ngươi muốn tìm người kia. Vừa dứt lời, nguyên bản huyền lập với trên không trung Ngô Trường Ly cuối cùng động. Nàng thở dài một hơi, vỗ vỗ trên bờ vai A Cơ Mễ. Đến chúng ta ra sân. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy Ngô Trường Ly vì trung tâm, một cỗ phô thiên cái địa khí lãng ầm vang nổ tung. Cuồng bạo năng lượng trong khoảnh khắc quét sạch cả mảnh trời không, mang theo nghiền ép tất cả uy thế, quét sạch tứ phương. Mấy trăm tòa nhà phòng chỉ là bị khí lãng tác động đến, liền đều ầm vang sụp đổ, bụi mù đầy trời. Lạc Chỉ Khanh thần sắc khẽ biến, cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, đột nhiên thuấn thân trở ra, ngưng thần đề phòng. Hưu. Sau một khắc, Ngô Trường Ly thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Lạc Chỉ Khanh con ngươi có chút co rụt lại. Trong chốc lát, hai cố cường đại đến đủ để xé rách thiên địa lực lượng trên không trung đột nhiên va chạm. Oanh. Toàn bộ xe bốn chân trời, phảng phất bị một thanh vô hình cự nhận xé rách thành hai nửa. Kinh khủng lực trùng kích như vòi rồng quét sạch mà ra, trong nháy mắt thôn phệ hết thảy xung quanh, mặt đất sụp đổ, kiến trúc ầm vang sụp đổ. Vô số cát bay đá chạy bị gió lớn cuốn lên không trung, cảnh tượng tựa như ngày tận thế tới. Phương xa, một chút chạy nạn ra khỏi thành dân chúng hoảng sợ ngưỡng vọng bầu trời xa xăm. Chỉ là một lần đối bước, còn lại sóng liền cơ hồ đem toàn bộ Seoul cho biến thành phế tích. Trên bầu trời, Lạc Chỉ Khanh thân ảnh lùi lại mười mấy cây số, khí tức hơi hỗn loạn. Mà Ngô Trường Ly lại đứng yên tại nguyên chỗ, tiểu hồng sắc hơi cuộn tóc dài theo gió bay lên, thần thái mang theo mấy phần lười biếng. Lạc Chỉ Khanh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt quyết ý dần dần ngưng, chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện một vòng chập chờn sáng chói trắng màu lam. Nàng đưa tay ở giữa, một viên màu trắng loáng đan dược xuất hiện tại đầu ngón tay. Sau một khắc, màu trắng loáng đan dược biến mất tại phần môi của nàng. Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Chỉ Khanh khí tức điên cuồng tăng vọt. Vô số kiếm khí từ trong cơ thể của nàng quét sạch mà ra, vờn quanh tại quanh thân, phản phất hóa thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực, sát cơ lăng lệ. Trong cơ thể nàng mỗi tầng cấm kỵ phong ấn triệt để mở ra, lại mượn nhờ đan dược phát động kích phát lực lượng, cưỡng ép lại lần nữa đem thực lực cất cao. Uy thế kinh khủng chấn động thiên địa, khí tức mạnh, để Adam, John, Roger, MC ổng, Mù Dạ Sĩ Tạ Dị triệt đều rung động đến tê cả da đầu. Ngô Trường Ly trong mắt tùy ý chi sắc dần dần thu liễm, thay vào đó là ngưng trọng, cùng một vòng khó được hào hứng. Phần này tính chất dần dần chuyển hóa làm chiến ý, tại mị hoặc tuyệt sắc trên mặt lan tràn ra. Nàng ánh mắt nóng bỏng, khoe miệng vặn vẹo ra hướng lên đường cong, lộ ra màu trắng răng. Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, thành phố Seoul ngoại ô rất nhiều dân chúng đã rút lui, lại vẫn có một ít không sợ chết phóng viên lưu lại, cùng truyền thông công ty nhân viên công tác. Bọn hắn camera ống kính đối diện chuẩn thành phố Seoul trên không trung, trực tiếp xuống dưới trận này đủ để ghi vào sử sách cấp S chi chiến. Vượt qua camera không ngừng phóng đại hình tượng, trên bầu trời, hai đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp lăng đối không chỉ. Một áo trắng như tuyết, kiếm ý vần quanh, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Một tóc đỏ cuồn vũ, khí tức bá đạo, giống như nữ đế quân đạo. Trong màn ảnh, hai vị trí cường giả xa xa tương đối, loại kia cảm giác áp bách, dù chỉ là vượt qua màn hình quan sát, cũng làm cho người linh hồn run rẩy. DS, đốt hết. Như thế cố gắng tác giả, yếu điểm miễn phí tiểu lễ vật không quá phần a. Khóc. Ở chương 144, đỉnh phong chi chiến, khắp thế gian đều kinh ngạc, 1/2, chương 144, đỉnh phong chi chiến, khắp thế gian đều kinh ngạc, 1/2, ngay tại một giây sau. Wen. Lạc Chỉ Khanh quanh thân kiếm khí bộc phát, Vũ Trường Ly cũng là quanh thân khí chàng chấn động. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên quyết tán, đụng vào nhau, như là vô hình gió lốc quét sạch toàn bộ Seoul. A, cùng bạo khí lãng quét ngang đầu đường, người phóng viên kia tính cả quay phim thiết bị cùng một chỗ bị tung bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường, các mê ra ống kính ầm vang vỡ vụn, hình tượng im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, trên mặt đất phế tích bên trong, mật thiết chú ý chiến cuộc do gờ ẩm xệ ổng, John cùng Mù Dạ Sĩ Tạ Dị chĩa ba người, cũng cuối cùng triệt để đổi sắc mặt. Cái này, đây là cấp S chiến đấu sao? Do gờ ẩm xệ ổng nghiết hầu phát khô, thanh âm khàn khàn địa thì thầm. Giờ phút này, bàn tay của hắn nắm chặt thành quyền, trái tim nhảy lên kịch liệt, mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ xuống, cả người tinh thần cơ hồ đều bị không trung hai người phát tán ra khí tức khủng bố chấn nhiếp. Rõ ràng hắn cũng là cấp S cứu thế người, nhưng tại sao hai người kia khí tức có thể mạnh đến loại trình độ này? Phản phất bọn hắn chỉ là đứng tại thế giới chi đỉnh quan sát chúng sinh thần minh, mà chính mình bất quá là ngưỡng vọng thần minh phàm nhân. Mù Dạ Sĩ Tạ Dị chĩa càng là gắt gao nắm chặt chuôi đao chống trên mặt đất. Quái vật, hắn cuối cùng gạt ra một câu, mặt lộ vẻ tự dễ ước. Vừa rồi hai người khí chàng đối bước vẹn vẹn dư ba, đều kém chút để hắn đứng không vững. Loại kia cường đại đã vượt xa khỏi hắn hiểu. Nguyên bản hắn tự xưng là thứ nhất kiếm thánh, nhưng tại mắt thấy Lạc Chỉ Khanh thực lực về sau, phần này ra khỏi vỏ giống như mãnh liệt tự tin, như là gãy kích trầm xa giống như lạnh đi, chỉ còn lại trống vắng. Không chung. Ngắn ngủi rằng có kết thúc. Cuồng bạo kiếm ý cùng hủy diệt hồng mang xen lẫn, tựa như hai viên hàng tình trên bầu trời ba chạm, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì trận chiến đấu này mà run rẩy. Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng quát tay, đầu ngón tay kiếm khí ngưng tụ, như ngân hà treo ngược, quang huy vẩy xuống, trong nháy mắt, một đường ngàn trượng dài kiếm khí hiện hiện. Oanh! Kiếm khí tung hoành, chém rách hư không, vung hướng Ngô Trường Ly. Chỉ là rõ ràng còn không có đánh trúng Ngô Trường Ly, còn tại vung chạm quá trình bên trong, cả tòa thành thị mặt đất cũng đã bị mãnh liệt kiếm khí dư ba bị nứt toác ra một đường sâu không thấy đáy kinh khủng khe hở. Không chỉ có như thế, vết rách điên cuồng kéo dài tới, trực tiếp xé rách toàn bộ thành thị, giống như là kinh lịch một trận xưa nay chưa từng có động đất, đem mười mấy cây số mặt đất cứ thế mà xé ra, biến thành hai mảnh đại lục, nước biển rót ngược vào. Trung quanh nhà cao tầng ầm vang sụp đổ, toàn bộ rơi vào đại địa kẽ nứt ở trong. Không tệ, không tệ. Ngô Trường Ly cười khẽ, tiểu hồng sắc tóc dài của vũ, song đồng hiện ra tĩnh mịch quang mang. Tay nàng vung lên, trong lòng bàn tay hồng mang hiện hiện, nóng bỏng năng lượng trong không khí tập trung, trong nháy mắt hóa thành một viên chói lọi đến cực điểm màu đỏ hình cầu. Ông. Một giây sau, hồng mang tăng vọt, ngưng tụ thành một đường hủy diệt tính sóng xung kích, xé rách thương khung. Âm vang bộc phát sóng xung kích chấn vỡ bức tường âm thanh, khí lưu điên cuồng phun trào, vẹn vẹn ban đầu năng lượng chấn động, liền để đại địa lại lần nữa rung động, mặt đất cốt thép xi măng bị bốc hơi thành bụi phấn. Kia đạo xích hồng sắc sóng xung kích, tựa như diệt thế của sáng, hướng phía Lạc Chỉ Khanh chém xuống kiếm khí kích xạ mà đi. Kinh khủng kiếm khí cùng đạo này rực màu đỏ sóng xung kích đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa dư ba. John, Adam chờ cấp S cứu thế người đều bị tung bay mấy chục cây số xa, theo sau không thể không cắn răng ngưng tụ sức mạnh cấu trúc ra bình chướng, lúc này mới phòng ngừa tiến một bước bị đánh lui. Tại mấy tức giằng co về sau, trung quy là càng mạnh, càng cô đọng rực màu đỏ sóng xung kích càng thêm bén nhọn kiên cố, đem kiếm khí từ giữa đó đục gãy, bay tới trời cao phía trên. Nhưng mà, kia đạo hủy diệt tính hồng mang cũng không dừng lại. Nó xông phá tầng mây, xé rách tầng khí quyển, lấy siêu việt cực hạn tốc độ trực tiếp phóng tới địa cầu bên ngoài, xuyên qua vệ tinh. Vâng. Vô số cây số bên ngoài địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo, một viên giá trị chục tỷ vệ tinh quân sự trong nháy mắt bị đánh trúng, năng lượng kinh khủng xung kích khiến cho tại trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, bạo tạc ánh lửa ở trong không gian nở rộ, như siêu tân tinh lấp lánh. Cùng lúc đó, toàn cầu nhiều cái quốc gia đài quan sát thiên văn phát ra cảnh báo. Cái này, vẫn là nhân loại sao? Nước Mỹ, Hàn Quốc, China, Anh Quốc, tất cả đang tại giám sát chiến trường vệ tinh quân sự, vỗ xuống một màn này. Tất cả mọi người đều bị một màn này rung động đến ngốc trệ không thôi. Trên mặt đất quan sát nhân viên, từng cái há to miệng, hô hấp ngưng trệ. Seoul trên không, cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa, toàn bộ thành thị tại dư ba phía dưới run rẩy không thôi. Lạc Chỉ khanh tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, ba búi tóc đen theo gió phất phới. Nàng ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm phía trước Ngô Trường Ly. Mà Ngô Trường Ly giống vậy nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt kia phần hời hợt trêu tức triệt để tiêu tán, thay vào đó là trước nay chưa từng có chiến ý hai người y mắng rằng co, không gian chung quanh bị áp lực vô hình đè ép đến gần như bặm mẹo. Sau một khắc, hư không nổ tung, các nàng động, hai thân ảnh trong nháy mắt giao thoa, như ánh sáng đụng vào nhau. Kiếm khí tung hành, xích hồng quang mang tàn phá bừa bãi, mỗi một lần giao kích đều xé rách trường không, bộc phát ra sóng xung kích chấn vỡ thương khung. Hai người đang lúc giao phòng, thiên địa phảng phất hóa thành luyện ngục, toàn bộ thành thị tại các nàng chiến đấu dư ba xuống dưới sụp đổ. Vâng, một kiếm vung ra, chém rách màn trời. Vâng, xích hồng năng lượng sóng xung kích nổ tung, nuốt hết thương khung. Vâng, thiên địa run rẩy, tầng mây bị triệt để tách ra, phạm vi mấy trăm cây số bên trong, bầu trời biến thành một mảnh khu vực chân không. Chiến đến đỉnh phong, Lạc Chỉ khanh trong tay băng xương cử kiếm mang theo mênh mông kiếm ý, vào đầu chém xuống. Ngô Trường Ly hai tay phun trào xích hồng năng lượng, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Vâng, băng lam cùng xích hồng giao phong, năng lượng kinh khủng tại giữa hai người va chạm, tạo thành hủy diệt tính phong bạo, đem bốn phía không gian chấn động đến từng khúc nổ tung. Lưỡi kiếm cùng năng lượng màu đỏ giằng co, Lạc Chỉ khanh thân kiếm run nhẹ nhẹ. Nhưng vào thời khắc này, Lạc Chỉ khanh mi tâm có chút nhảy một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Nàng đã nhận ra dị thường. Nguyên bản đợi tại Ngô Trường Ly trên vai con mèo kia, từ vừa rồi bắt đầu đã không thấy tăm hơi. Lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Phát giác được không? Ngô Trường Ly khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng lành ý mười phần nụ cười. Đáng tiếc, đã chậm. Thư không vỡ ra, một đường màu lam vết nước không gian im ắng hiện hiện. Một đường bóng trắng như quỷ mị đột ngột nhảy ra, u lam con ngươi lóe ra lạnh lẽo quằn mang, lợi chảo xé rách không gian, trong nháy mắt đánh út về phía Lạc Chỉ khanh nhất hậu. Là A Cơ Mễ. Lạc Chỉ khanh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lưỡi kiếm cấp tốc trở về thủ, băng xương kiếm khí ẩm vàng chém ra, nên kích mà lên. Vâng. Kiếm khí trung thiên, trực tiếp đem Á Cơ Mễ công kích đánh sơ sát. Nhưng mà, Lạc Chỉ khanh tâm đống nhiên trầm xuống, tất cả những thứ này đều là đối phương mồi nhử. Nàng dư quang thoáng nhìn, liền gặp Ngô Trường Ly thân ảnh đã biến mất. Đã quá muộn. Bên hai truyền đến Ngô Trường Ly thanh âm trầm thấp. Trong chốc lát, kinh khủng xích hồng quang mang tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Lạc Chỉ khanh trong nháy mắt về kiếm phòng ngự, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, nhưng vâng, năng lượng màu đỏ phong bạo quét sạch thiên địa, hủy diệt tính lực trùng kích như sóng dữ giống như chút xuống, mang theo quét ngang tất cả kinh khủng ý thế, trực tiếp đem Lạc Chỉ khanh nuốt hết. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân khí huyết sôi trào, cho dù lấy nàng thực lực, cũng không cách nào hoàn toàn tan mất một kích này lực trùng kích. Trong nháy mắt, thân ảnh của nàng giống như lưu tinh bay ngược mà ra, bay thẳng vũ trụ. Chương 145, kia là Trường Ly. 1/2, chương 145, kia là Trường Ly. 1/2, oanh. Lạc Chỉ khanh thân ảnh xuyên thấu tầng khí quyển, tiến vào trong vũ trụ. Nàng tóc đen phất phới, con người phản chiếu lấy phương xa sáng chói tinh thần, chung quanh thế giới trở nên yên tĩnh y mắng. Nhưng mà, phía sau, một đường hừng hực hồng quang lấp lóe. Trốn được sao? Tầng khí quyển, Ngô Trường Ly nhếch miệng lên mỉm cười, thân ảnh lóe lên, tại nguyên chỗ nổ tung một vòng âm bạo, tựa như màu đỏ sao chổi, theo sát mà lên. Địa cầu bên ngoài, hai người lao vùng vụt với bao la bát ngát vũ trụ, hào quang màu đỏ cùng kiếm khí giao thoa, mỗi một lần va chạm đều tại im lặng rung động mảnh này tĩnh mịch tinh không. Địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo vệ tinh quay chụp xuống dưới trận này khoáng thế chiến đấu, các quốc gia bộ chỉ huy giờ phút này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên màn hình, vũ trụ hắc ám bối cảnh dưới, hai đạo chói mắt lưu quang giằng khắp nơi, giao phong trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, làm cho cả tinh không hóa thành một mảnh hủy diệt chói lọi biển lửa. Chiến đấu dư ba khuấy động, đuôi bằng vũ trụ cùng vũ trụ rác rưởi bị khủng bố lực lượng sóng xung kích chấn vỡ. Ngay tiếp theo, chúng quanh trong phạm vi trăm dặm thiên thạch đều tại trong im lặng hóa thành một mịn. Lại đến, Ngô Trường Ly tóc đỏ của vũ hoàn toàn rút đi lời nhắc vũ mị hoặc gương mặt bên trên tràn đầy quý, ánh mắt sắc bén nóng bỏng. Nàng đưa tay ở giữa, một đường tia sáng màu đỏ đột nhiên bộc phát, thẳng bức Lạc Chỉ khanh. Lạc Chỉ khanh ánh mắt trầm xuống, kiếm khí trong tay đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh đóng ánh sáng long lanh băng xương cự kiếm, nên kích mà lên. Vâng, chúng sáng màu đỏ cùng băng xương cự kiếm hung hăng va chạm, toàn bộ tinh không cũng vì đó rung động, sóng xung kích giống như gió bão quét sạch tứ phương. Ngay sau đó, Lạc Chỉ khanh kiếm khí đột nhiên thu nhỏ gấp mấy trăm lần, trở nên bén nhọn, đột phá hồng mang phong tỏa, cường thế đánh phía Ngô Trường Ly. Đồng dạng giáo huấn, ta cũng sẽ không ăn hai lần. Lạc Chỉ khanh đôi mắt băng lãnh. Ngô Trường Ly hốc mắt có chút trợ to. Vâng, Ngô Trường Ly thân ảnh bị kiếm khí đánh bay, rơi hướng phương xa, mặt trăng mặt ngoài, long trời lở đất. Theo Ngô Trường Ly rơi vào trong đó, kinh khủng lực trùng kích trực tiếp để mặt trăng vỏ quả đất nổ tung, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, một cái đường kính mấy trăm cây số hố to trống rông xuất hiện. Như từ mặt đất vệ tinh quan chắc mà đi có thể nhìn thấy, mặt trăng mặt ngoài như là bị cứ thế mà đào đi một khối lớn. Các quốc gia thiên văn quan chắc chạm triệt để sôi trào. Mặt trăng địa hình xảy ra thay đổi. tất cả tại mặt trăng làm việc người máy toàn bộ tổn hại. Triệu hồi tất cả phi hành gia rút về trạm không gian, tại bọn hắn không có bị tác động đến trước đó, nhanh. Mà cùng lúc đó, mặt trăng mặt ngoài, màu đen trường hoa dẫm tại nổ tung trên mặt đá, Ngô Trường Ly chậm rãi từ trong hố sâu đứng lên, trên người năng lượng màu đỏ lưu chuyển. Nàng nhẹ nhàng bắn tới và tháo bên trên bụi bặm, hai con ngươi có chút nheo lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía từ phía địa cầu bay tới kia đạo màu băng lam lưu quang. Không hơi một lát, liền giống vậy rơi vào trên mặt trăng, cùng nàng giằng co. Ha ha. Ngô Trường Ly trong mắt cuồng ý càng sâu, con ngươi thu nhỏ, khóe miệng vặn bẹo hướng lên, hàm răng trắng loãng tùy theo lộ ra. Sau một khắc, nàng thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt, hai thân ảnh lại lần nữa đụng vào nhau. Vâng. Tia sáng màu đỏ xen lẫn, băng xương cự kiếm của Vũ, hai người tại mặt trăng mặt ngoài triển khai mới cái chiến. Sóng xung kích không ngừng quyết tán, nguyên bản liền mấp mô mặt trăng, tại trận chiến đấu này xuống dưới trở nên càng rót đầy hơn mắt vết thương, mặt đất sụp đổ, cự nham nổ tung, toàn bộ tinh cầu phảng phất đều đang vì các nàng chiến đấu run rẩy. Trận chiến đấu này cũng không phải là chỉ có tương quan nhân viên cao tầng chú ý, trước đó phóng viên ghi lại kia đoạn giằng co hình ảnh, đã tại toàn cầu internet triệt để sôi trào. Xí Thiên Sử học viện, nghỉ giữa khóa. Ông trời ơi, quá rung động. Lạc giáo sư cùng, đó là ai? Nước Mỹ mới cứu thế người. Cấp S cứu thế người không phải đều không khác mấy sao? Ta đi, hai người này căn bản không giống như là một cái thứ nguyên. Quá mạnh. Muốn ta nói, liền nên cho Lạc giáo sư chuyên môn thiết lập một cái cấp bậc, cấp S. Lạc giáo sư tại cấp S bên trong chính là mở bờ tờ. Trái lại cái khác cấp S, nam thằng chó, bọn hắn chính là nam thằng chó. Trong phòng học, cơ hồ tất cả học sinh đều bưng lấy điện thoại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng. Tiếng thảo luận nổi lên bốn phía, để trong phòng học trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng. Mà liên tại tất cả mọi người rung động thời khắc, Sở Uyên mặc dù đối Lạc Chỉ Khanh yên tâm, nhưng ở vào tò mò cùng quan tâm, cũng mở ra trực tiếp phần mềm. Nhưng mà, hắn nhìn một hồi trực tiếp hình tượng, thần sắc đột nhiên cứng đờ. Hắn thấy được Lạc Chỉ Khanh đối diện cái kia thân ảnh quen thuộc. Trường Ly, thế nào sẽ là nàng? Sở Uyên trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Chỉ Khanh đối thủ. Trong truyền thuyết cái kia mới xuất hiện nước Mỹ cấp S cứu thế người, vậy mà lại là nàng. Nàng thế nào biết đứng tại nước Mỹ bên kia? Sở Uyên trong đầu hỗn loạn tương mừng, vô số ý niệm điên cuồng hiện lên, nhưng cuối cùng hóa thành một cô mãnh liệt cảm xúc, không được, hắn muốn ngăn cản các nàng. Sở Uyên bỗng nhiên đứng dậy, không chút do dự, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra phòng học. "Ca ca." Sở Tuyên âm ngốc mau dựng lên. "Ma Long tiên sinh, ngài đi đâu?" "Chờ ta một chút." Hệ Lệ Nạ đuổi theo ra. Bao la bát ngát trong vũ trụ, sáng chói tinh thần lặng lặng lưu chuyển, xa xôi tinh quang chiếu rọi tại hai đạo huyền lập với trên mặt trăng phương thân ảnh bên trên. Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly, lẫn nhau xa xa giằng co. Hô hấp của các nàng đều có chút hỗn loạn. Chiến đấu đến tận đây, cho dù là các nàng cũng đã cảm thấy mỏi mệt. Ngô Trường Ly cười nhẹ một tiếng, trong con mắt thiêu đốt lên hùng hùng chiến ý, nàng đưa tay tùy ý lau đi vết máu ở khóe miệng, ngựa khí mang theo hưng phấn cùng thỏa mãn, rất lâu không có đánh trọt như thế tận hứng. Nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút cái cổ, khóe miệng có chút câu lên, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức, bất quá, tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại đâu. Nụ cười của nàng dần dần làm sâu sắc, đáy mắt dũng động thâm thúy qua mang, linh hồn của ngươi, tựa hồ rất cường đại. Không bằng, chúng ta tới dùng linh hồn tỷ tỷ a, nàng thanh âm thấp đù, lại mang theo một cỗ làm cho người run sợ khí tức nguy hiểm, đến quyết định cuối cùng thắng bại, ra sao? Lạc Chỉ Khanh ánh mắt có chút run lên. Nàng cũng không lập tức trả lời, mà là trầm mặc nhìn chăm chú lên Ngô Trường Ly, màu mực sợi tóc tại hoàn cảnh không trọng lực xuống dưới chậm rãi phiêu động, nổi bật nàng cặp kia xanh thẳm như hàn tình con ngươi, thâm thúy mà tỉnh táo. Linh hồn tỷ thí. Nàng lặng yên nắm chặt trường kiếm trong tay, cảm thụ được trong cơ thể vận chuyển linh lực. Bí pháp của nàng, tuy mạnh, lại không phải có thể vô hạn duy trì. Nếu như chiến đấu tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nàng tiêu hao biết dần dần tăng thêm. Nếu như mang xuống, muốn thua nói không chừng là nàng. Nhưng nếu như là linh hồn tỷ thí, Lạc Chỉ Khanh trong lòng lướt qua một vòng lạnh lùng tự tin. Nàng là chuyển thế người, mạnh nhất át chủ bài, nhưng thật ra là đã từng trở thành trí cao linh hồn. Nếu như là linh hồn tỷ thí, nàng ngược lại có càng lớn phần thắng, mà lại linh hồn chi chiến, cũng có thể tại linh hồn trong đụng chạm đọc đến đối phương mấu chốt một chút ký ức. Lạc Chỉ Khanh cũng tò mò, đối phương cường đại như vậy đến quá mức, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Thế là, Lạc Chỉ Khanh ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm không có chút nào gợn sóng, có thể trong chốc lát, vô hình linh hồn ba động, như là vô hình phong bạo, quét sạch toàn bộ vũ trụ. DS, tốt khang ngay tại ngày mai.